Chương 1, Lịch Thiên Nhật Ký, Cửu Dương Thần Công chương 1, Lịch Thiên Nhật Ký, Cửu Dương Thần Công ta đây là. Xuyên qua. Nhìn cảnh tượng xung quanh đột ngột thay đổi, Diệp Huyền không khỏi ngơ ngác. Sao tự nhiên lại xuyên qua? Còn nữa, nơi này là đâu? Trước mắt là một tảng đá lớn, trên đó khắc mấy chữ, Trương Vô Kỵ chôn kinh thư. A, lẽ nào đây là thế giới Ỷ Thiên Đồ Long Ký? Diệp Huyền nhớ, Trương Vô Kỵ sau khi học được Cửu Dương Thần Công, không mang theo Cửu Dương chân kinh đi, mà chôn nó cùng với y kinh của Hồ Thánh Lưu và độc kinh của Vương Năng cô ở một chỗ, còn đánh dấu. Nơi này chính là thung lũng sâu nơi Trương Vô Kỵ chôn Cửu Dương chân kinh. Người xuyên việt khác nếu xuyên thân, ít nhất cũng phải trải qua vài khúc chết mới có được công pháp ban đầu. Còn hắn, Diệp Huyền, vận khí tốt đến mức trực tiếp xuyên đến trước mặt Cửu Dương Thần Công. Thật sảng khoái. Ken, chúc mừng ký chủ xuyên qua thành công. Ký chủ đang ở trong một thế giới tổng hợp võ hiệp, vị trí cụ thể xin ký chủ tự khám phá. Hệ thống Lịch Thiên Nhật Ký xin phục vụ. Hệ thống Lịch Thiên Nhật Ký. Nghe tiếng vang lên trong đầu, Diệp Huyền mừng rỡ. Xuyên việt có thần công, lại có hệ thống, đây là khởi đầu thuận lợi. Hắn vội hỏi, hệ thống, ngươi có ích lợi gì? Chỉ cần ký chủ mỗi ngày kiên trì dùng hệ thống này viết nhật ký, sẽ nhận được nội tính tăng thêm. Ký chủ viết nhật ký càng hay, tăng thêm càng cao, không giới hạn, đủ để người tiên. A, Diệp Huyền nghe vậy, mắt sáng lên. Khoa chứ vậy, phải đến mức nào mới gọi là người tiên? Viết nhật ký, Diệp Huyền quá quen thuộc. Trước khi xuyên việt, hắn là người thích đọc tiểu thuyết. Thông thường, hệ thống nhật ký sẽ không nói cho ký chủ rằng nhật ký sẽ bị các nữ chính hoặc nữ phụ trong thế giới này đọc trộm. Đương nhiên, nếu là lịch sử văn, có lẽ có cả đế vương, tướng quân đọc được. Nói chung, hệ thống sẽ không nói cho ký chủ tiêu chuẩn chấm điểm nhật ký, không phải xem nhật ký có bao nhiêu đặc sắc, mà là xem nó gây ra bao nhiêu chấn động cho người đọc trộm. Có gây ra sóng lớn trong lòng họ không, có làm họ kinh ngạc không, có khiến họ rung động không. Nói thẳng ra, hệ thống nhật ký là một tiểu giả trang xuyên không trá hình. Để nhân vật chính biết nhật ký âm thầm giả trang, dẫm đạp nhân vật gốc, hoặc hấp dẫn nhân vật gốc lên đỉnh nhân sinh. Vậy nên, muốn nhận thưởng từ nhật ký, Diệp Huyền biết, nội dung nhật ký của mình phải hoặc là khoe khoang trước mặt người đọc trộm, hoặc là kể chuyện liên quan đến họ. Dù sao đây là thế giới tổng hợp võ hiệp, Diệp Huyền đã ngầm hiểu, người đọc trộm nhất định là các mỹ nữ giang hồ, tuyệt đối không phải tần hoàng, hán vũ gì đó. Trong chuyện tổng võ, để đại hán đọc trộm nhật ký nhân vật chính, chắc không tác giả nào đầu sắt đến thế. Dù sao, nhân vật chính có thể tự do bay nhảy, nhưng lại kể trong nhật ký những chuyện tư mật của các mỹ nữ, thậm chí còn lái xe đè mặt người ta. Mấy mỹ nữ kia đọc thì còn được, chứ mấy ông đại hán đọc thì độc giả nào chịu nổi. Nhưng vấn đề là, Diệp Huyền hiện tại không quen thuộc thế giới này. Hắn nên bắt đầu viết từ đâu? Hay là xem Cửu Dương Thần Công trước đã? Diệp Huyền nhìn tảng đá lớn trước mặt. Vốn tưởng thế giới này là Ỷ Thiên Đồ Long Ký, ai ngờ lại là tổng võ. Nếu nói trong võ lâm này, bí kíp nào dễ lấy nhất, không nghi ngờ gì, Cửu Dương Thần Công là một trong số đó. Dù Trương Vô Kỵ đến trước hay sau, Cửu Dương Thần Công vẫn ở đó. Vậy nên, Diệp Huyền không chậm trễ, nhìn kỹ tảng đá, nhanh chóng thấy một chỗ từng bị đào tới. Hắn dùng tay đào đất. Quả nhiên, nhanh chóng moi ra một túi giấy dầu. Trong túi giấy dầu, không chỉ có Cửu Dương Thần Công, còn có y thuật của Hồ Thanh Lưu và độc kinh của vợ hắn. Chậc chậc, không ngờ mới xuyên việt đã có Cửu Dương Thần Công, tuyệt phẩm thần công. Nhìn quyển Cửu Dương Thần Công trong tay, Diệp Huyền hưng phấn. Chưa nói đến hắn có hệ thống, chỉ riêng việc mới xuyên việt đã có thần công như vậy cũng đủ vui rồi. Nhưng khi Diệp Huyền mở Cửu Dương Thần Công ra, hắn cứng đờ. Vì hắn chưa từng tiếp xúc võ học, không biết gì về căn bản, Cửu Dương Thần Công này, hắn không hiểu gì cả. Cái gì hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió nhẹ lay sườn núi. Rốt cuộc là ý gì, không hiểu. Xem ra, người xuyên việt nếu không có hệ thống thì cũng như phế vật, tuyệt thế thần công đến tận cửa cũng không hiểu. Vậy nên, vẫn phải viết nhật ký trước, nâng cao nội tính. Diệp Huyền không đội lộ thân phận. Hắn hiện tại chưa tự bảo vệ được mình. Trong đám người đọc trộm, không chỉ có các nữ hiệp hiền lành dễ mến, còn có cả những nữ ma đầu người mạnh hơn ta thì đáng yêu, người yếu hơn ta thì đáng ghét. Ví dụ như Loan Loan, Yêu Nguyệt, thậm chí Trúc Ngọc Nghiên. Diệp Huyền tự nhận mình gu rất rộng, đảm bảo không cho phép những kia võ lâm nhân thê đọc được nhật ký. Đương nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của Diệp Huyền, hắn không chắc hệ thống sẽ sắp xếp công năng ẩn giấu như hắn nghĩ. Có lẽ, hắn đã nghĩ quá nhiều, nhật ký này chẳng ai ngoài hắn đọc được. Nói chung, dù thế nào, khi chưa tự vệ được, không thể lộ bất kỳ thông tin gì. Những chuyện gây chấn động không chỉ là khoe khoang, mà còn là tiết lộ cốt truyện. Vậy nên, chỉ có thể bắt đầu viết từ chuyện của người khác. Không ngờ, chớp mắt một cái, ta đã xuyên đến thế giới tổng võ này. Cảm giác này thật tuyệt vời. Chỉ là không biết, thế giới này rốt cuộc là thế giới tổng võ kiểu gì, tổng hợp nội dung của những thế giới nào. Các nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung có tồn tại ở thế giới này không? Các tiểu thuyết võ hiệp Cổ Long thì sao? Hay các thế giới võ hiệp khác, võ lực thấp, trung bình, cao. Giá trị võ lực của thế giới này được thiết lập như thế nào, có tuân theo nghiêm ngặt trình độ trong nguyên tắc không, hay có thay đổi dựa trên thân phận địa vị của nhân vật trong tiểu thuyết gốc? Thế giới này có cấp độ võ học tiên thiên không? Nếu có, tiên thiên là kiểu sấm sét trong thế giới võ hiệp, có thể hủy thiên diệt địa không? Hay là loại rác rưởi sơ sẩy bị người ta chém chết? Tuyệt thế cường giả trong tiểu thuyết Cổ Long, Di Hoa cung chủ Yêu Nguyệt, ở thế giới này trình độ thế nào? Nàng năm nay bao nhiêu tuổi, có phải vô địch thiên hạ không? Có cứu một người tên Giang Phong không? Tiểu Long nữ của cổ mộ phái trong tiểu thuyết Kim Dung đã trưởng thành chưa? Lý Mạc Sầu có bị Lục Triển Nguyên phụ bắt không? Vương Ngữ Yên có si mê mộ dung phục không? Thiên Sơn đồng mộ của Tiêu Giao phái yêu đại sư Minh Vô Nhai tử hay tiểu sư muội Lý Thương Hải? Hay là thế giới này hoàn toàn khác với những gì ta nghĩ, những người này căn bản không tồn tại. Dù thế nào, vì ta đã đến thế giới này, sớm muộn gì cũng phải tìm hiểu kỹ, nếu, ta nói nếu, những người ta vừa nhắc đến thật sự tồn tại, vậy thì thật tuyệt vời. Dù sao, phụ nữ ở thế giới thực dù đẹp đến đâu cũng không bằng những người phụ nữ trong tưởng tượng được tạo ra từ văn chương. Những tác giả tiểu thuyết, dù là những người nổi tiếng, khi miêu tả nữ chính hoặc nữ phụ trong tiểu thuyết của mình, thường dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất, nhưng thực tế, chính họ cũng không tưởng tượng được những tuyệt thế giai nhân đó có thể đẹp đến mức nào. Sau khi viết xong, hết lời khen ngợi, đơn giản chỉ là một câu, nhân gian lại có nhân vật tiên nữ như vậy. Bây giờ ta đến thế giới này, ngược lại có cơ hội mở mang kiến thức những mỹ nhân mà người ở thế giới ta không thể tưởng tượng ra. Chương 2, nhìn lén nhật ký có khen thưởng chương 2, nhìn lén nhật ký có khen thưởng giờ khắc này, bên trong Di Hoa Cung, đại cung chủ Yêu Nguyệt nhìn nội dung nhật ký đột ngột xuất hiện trước mặt. Hôm nay, nàng vốn đang yên lành tu luyện Minh Ngọc Công, không ngờ rằng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một quyển nhật ký của Diệp Huyền, hơn nữa trên nhật ký còn có mấy chữ Yêu Nguyệt dành riêng phó bản. Vào khoảnh khắc tiếp xúc với nhật ký, Yêu Nguyệt nhận được một ít tin tức về nó. Nhật ký này là do một người tên Diệp Huyền viết. Và nàng, người sở hữu phó bản nhật ký, có thể tùy thời nhìn lén nội dung bên trong. Thật nực cười, nàng Yêu Nguyệt, đường đường đại cung chủ Di Hoa Cung, một đời thiên kiêu, sao có thể đi nhìn lén nhật ký của một người đàn ông? Hắn coi hắn là ai? Nhưng dù sao trong lòng nàng cũng rất hiếu kỳ, loại đồ vật thần bí này, nếu không nhìn, chẳng phải đáng tiếc. Dù sao cũng không ai biết nàng Yêu Nguyệt đang trộm xem nhật ký của cái tên Diệp Huyền này, xem thì xem thôi, có mất miếng thịt nào đâu. Cái gọi là người cao ngạo, phần lớn chỉ là không muốn buông bỏ sự cao ngạo trước mặt người khác, thậm chí chết cũng không chịu hạ mình. Nhưng bây giờ, xung quanh không có ai. Hạ thấp sự cao ngạo của mình trong chốc lát thì có sao? Với suy nghĩ như vậy, Yêu Nguyệt vẫn mở nhật ký ra, đọc nội dung bên trong. Nàng tự nhiên sẽ không thừa nhận mình đang trộm xem, nàng đâu có trộm đồ của ai, nhật ký này tự nó xuất hiện trước mặt nàng mà. Chỉ là, câu đầu tiên trong nhật ký đã khiến nàng kinh ngạc. Không ngờ rằng, chớp mắt một cái, ta đã xuyên qua đến cái thế giới tổng võ này xuyên biệt. Tổng võ? Thế giới này? Là ý gì? Yêu Nguyệt tiếp tục đọc. Chỉ là không biết, thế giới này rốt cuộc là một thế giới tổng võ như thế nào, tổng hợp những thế giới nào, dung hợp những nhân vật tiểu thuyết nào, những nhân vật võ hiệp trong tiểu thuyết Kim Dung có tồn tại ở thế giới này không? Tiểu thuyết võ hiệp cổ long thì sao? Hoặc là những thế giới võ hiệp khác, đề võ, trung võ, cao võ. Giá trị võ lực của thế giới này được thiết lập như thế nào, có nghiêm ngặt dựa theo trình độ trong nguyên tắc hay không, hay là có sự thay đổi dựa trên thân phận địa vị của nhân vật trong tiểu thuyết? Thế giới này có cảnh giới tiên tiên hay không? Nếu có, tiên tiên cao thủ có phải là loại có thể hủy thiên diệt địa như trong thế giới võ hiệp xét đánh không? Hay là loại không cẩn thận có thể bị người ta chém chết như rắc rưởi? Đến đây, khóe miệng Yêu Nguyệt không khỏi giật giật, con người này đến cả cảnh giới tiên tiên có hay không cũng không biết, dường như hoàn toàn không biết gì về thế giới này. Cái gì mà thế giới võ hiệp xét đánh, tiên tiên cao thủ có thể hủy thiên diệt địa? Quá khoa trương rồi. Ở thế giới này, cảnh giới tiên tiên cũng chỉ có thể coi là cao thủ mà thôi, chẳng liên quan gì đến hủy thiên diệt địa cả. Nhưng cũng không đến mức không cẩn thận sẽ bị người ta chém chết. Tuyệt thế cường giả Di Hoa Cung chủ Yêu Nguyệt trong tiểu thuyết cổ long, ở thế giới này là trình độ nào? Nàng năm nay bao nhiêu tuổi? Có phải cũng vô địch thiên hạ ở thế giới này không? Có phải đã cứu một người tên Giang Phong? Có phải yêu hắn mà không được rồi hóa điên không? Đọc đến đây, Yêu Nguyệt có chút bất ngờ. Không ngờ rằng cái tên Diệp Huyền này lại nhắc đến mình. Chẳng lẽ những nội dung trong tiểu thuyết này là hắn cố ý để mình thấy? Ừ, cũng không phải là không thể. Chỉ là theo ý hắn, ta là một tuyệt thế cường giả trong tiểu thuyết cổ long, một nhân vật tiểu thuyết, hơn nữa còn vô địch thiên hạ. Dù ta cũng là người kinh tài diễm diễm, nắm giữ Di Hoa Cung, hùng cứ một phương, nhưng so với vô địch thiên hạ thì vẫn còn kém xa, chưa kể đến những cường giả ẩn mình. Chỉ riêng trưởng môn võ đang Trương Tam Phong Trương chân nhân kia thôi, ta tuyệt đối không thể so sánh được. Còn nữa, Giang Phong là ai? Tại sao ta phải cứu hắn? Tại sao ta lại yêu hắn mà không được rồi hóa điên? Thật nực cười. Bảo Yêu Nguyệt tin rằng mình là nhân vật trong tiểu thuyết, nàng tự nhiên không tin. Nhất là khi nàng còn đang nghi ngờ rằng Diệp Huyền cố ý để nàng thấy những nội dung này, nàng càng không tin. Chỉ là, trong lòng nàng lại càng thêm tò mò về những nội dung tiếp theo của nhật ký. Nàng muốn xem Diệp Huyền sẽ nói gì tiếp theo. Tiểu Long Nữ của cổ mộ phái trong tiểu thuyết Kim Dung, bây giờ đã trưởng thành chưa? Có bị tên đạo sĩ thối kia làm ô uế sự trong trắng không? Lý Mạc Sầu có bị Lục Triển Nguyên phụ bạc không? Vương Ngự Yên có còn si mê tên biểu ca rác rưởi mộ dung phục kia không? Tiểu Long Nữ, ta tự nhiên đã lớn lên. Nàng bình thản, không vui không buồn nhìn nhật ký. Đối với những thứ này, nàng quanh năm sống trong cổ mộ vẫn rất tò mò. Nhưng tên đạo sĩ thối kia sẽ làm dơ bẩn sự thuần khiết của nàng sao? Là đạo sĩ thối nào? Sư phụ nói quả nhiên không sai, đạo sĩ trên đời này đều là người xấu. Tiểu Long Nữ tuy không thông thế sự, nhưng những kiến thức cơ bản về nam nữ nàng vẫn biết. Thậm chí, sư phụ còn sợ nàng quá ngây thơ mà bị người lừa gạt, nên đã dạy nàng không ít kiến thức liên quan. Nàng biết, nếu không phải người thật lòng yêu nhau, mà làm dơ bẩn sự trong trắng của nàng, thì đó chính là kẻ xấu nhất trên đời, phải giết hắn mới được. Nhưng sao sư tỷ vẫn chưa về, sư phụ sắp xuất quan rồi. Đến lúc đó sư phụ chắc chắn sẽ trách cứ nàng. Lúc này, Lý Mạc Sầu nhìn người tên Lục Triển Nguyên trước mặt, sắc mặt trở nên cổ quái. Cái gì? Lục Triển Nguyên này là kẻ phụ bạc, hắn sẽ phản bội ta. Giờ khắc này, ánh mắt Lý Mạc Sầu nhìn Lục Triển Nguyên mang theo một phần địch ý, nàng muốn xem Lục Triển Nguyên này sẽ phụ nàng như thế nào. Thật ra, Lý Mạc Sầu cũng chỉ mới lén lút trốn khỏi cổ mộ để đi chơi gần đây, nàng không biết nhiều về thế giới bên ngoài hơn Tiểu Long Nữ bao nhiêu. Lý Mạc Sầu hiện tại còn chưa trở thành xích luyện tiên tử giết người như ngoé. So với Tiểu Long Nữ sau này mới ra khỏi cổ mộ, nàng thậm chí còn có thêm chút nhân tính, hơn nữa dung mạo của nàng xinh đẹp, rất dễ bị kẻ xấu để ý vừa rồi, vì không hiểu thế sự, nàng suýt chút nữa đã gặp rắc rối, chính là Lục Triển Nguyên chủ động giúp nàng giải vây. Nàng cũng có chút hảo cảm với Lục Triển Nguyên. Đương nhiên, lần đầu gặp mặt chỉ là hảo cảm thông thường, không thể là tình yêu nam nữ, nhưng bây giờ, vì nội dung nhật ký, hảo cảm thông thường đó đã biến thành địch ý. Lý Mạc Sầu và Tiểu Long nữ từ nhỏ không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên không hiểu mạng người đáng quý. Nếu Lục Triển Nguyên là kẻ có ý đồ xấu, nàng không ngại giết hắn. Bây giờ, nàng muốn quan sát trước xem sao. Tại Mạn Đà Sơn Trang, Vương Ngữ Yên nhìn cuốn nhật ký trong tay, nét mặt mang theo chút tức giận, tại sao người này lại nói biểu ca ta là cặn bã? Hắn chắc chắn là cố ý cho ta xem. Không có ý tốt. Nhật ký này đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, lại hết lần này tới lần khác nhắc đến chuyện của ta, khó mà không nghi ngờ rằng hắn cố ý cho ta xem. Giờ khắc này, ngọn lửa bắt quái trong lòng vô số nữ tử bùng cháy. Hay là thế giới này hoàn toàn khác với những gì ta nghĩ, những người này căn bản không tồn tại, dù thế nào đi nữa, vì ta đã đến thế giới này, sớm muộn gì ta cũng phải tìm hiểu kỹ về nó, nếu như, ta nói nếu như, những người ta vừa nhắc đến thực sự tồn tại, thì thật không còn gì tốt hơn. Dù sao, phụ nữ trong thế giới thực tại có xinh đẹp đến đâu cũng không thể so sánh với những người phụ nữ trong tưởng tượng được tạo ra từ những dòng văn. Những tác giả tiểu thuyết, kể cả những người nổi tiếng, khi miêu tả nữ chính hoặc vai phụ trong tiểu thuyết của mình, phần lớn đều muốn dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất, nhưng thực tế, chính họ cũng không tưởng tượng ra được những tuyệt thế giai nhân này có thể xinh đẹp đến mức nào. Sau khi viết xong, hết lời khen ngợi, đơn giản chỉ là một câu, trên đời này lại có nhân vật giống như tiên nữ như vậy. Bây giờ ta đến thế giới này, ngược lại có cơ hội mở mang kiến thức những mỹ nhân mà người ở thế giới của ta có thể không tưởng tượng ra được. Hy vọng, vẻ đẹp của họ đừng làm ta thất vọng, chứ không phải những nữ diễn viên xấu xí trong phim truyền hình lại miễn cưỡng đóng vai đệ nhất mỹ nhân thiên hạ phim truyền hình. Xấu xí. Vô số nữ tử đang nhìn trộm nhật ký, lúc này đều nhíu mày. Với tướng mạo của mình, không nói là so với tiên nữ, cũng là tuyệt mỹ vô song, nói là một trong trăm người cũng không quá đáng, sao có thể liên quan đến xấu xí. Cái tên Diệp Huyền này, nếu không phải cố ý để mình thấy nhật ký của hắn, thì khi hắn thấy mình, dung mạo của mình chắc chắn sẽ khiến hắn kinh ngạc đến rất cảm, không thể rời mắt. Rõ ràng, đối với dung mạo của mình, những nữ tử đang cầm nhật ký đều rất tự tin. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới tổng võ, vô số nữ tử, như Diệp Huyền phỏng đoán, đang xem nội dung nhật ký. Nhưng Diệp Huyền chỉ đoán được rằng nhật ký sẽ bị các hiệp nữ, ma nữ, thánh nữ nhìn lén, lại không đoán được rằng việc xem nhật ký còn có khen thưởng. Người xem xong phần nhật ký hôm nay của Diệp Huyền, nhận được lực lượng che chở của nhật ký, trong vòng 2 ngày, nếu không chủ động trêu chọc người khác, tuyệt đối sẽ không chịu bất cứ thương tổn nào. Tốc độ tu hành của ngươi tăng gấp trăm lần. Giờ khắc này, một giọng nói thần bí vang lên trong đầu tất cả những người đang xem nhật ký. Tất cả đều kinh ngạc. Chương 3, 5000 lần ngộ tính, sợ đã tê dần chương 3, 5000 lần ngộ tính, sợ đã tê dần Di Hoa cung bên trong, Yêu Nguyệt nhìn muội muội Liên Tinh, khẽ nhíu mày. Nàng cảm giác được, động tác vừa rồi của muội muội cho nàng biết, muội muội đang nhìn thứ gì đó mà nàng không thấy được. Liên tưởng đến quyển nhật ký trong tay, nàng có một suy đoán. Liên Tinh, ngươi cũng có nhật ký? Yêu Nguyệt hỏi. Liên Tinh kinh ngạc nhìn Yêu Nguyệt. Tỷ tỷ hỏi vậy, hiển nhiên là tỷ ấy cũng có nhật ký. Tỷ tỷ, tỷ cũng có. Ừ. Yêu Nguyệt gật đầu. Kẻ tên Diệp Huyền này, rốt cuộc là ai? Yêu Nguyệt thầm nghĩ, quyển nhật ký này là sao? Chỉ cần đọc hết nội dung nhật ký, có thể nhận được sự che chở không trêu chọc người thì tuyệt đối sẽ không bị thương. Hơn nữa, còn có thể tăng gấp trăm lần tốc độ tu hành, chuyện này thật quá khó tin. Yêu Nguyệt cảm nhận được chân khí trong cơ thể đang cuồn cuộn dâng trào. Nàng thấy hô hấp của mình cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến đây, Yêu Nguyệt rút ngay thanh bội kiếm tùy thân, bích huyết chiếu đan thanh, thanh kiếm nổi danh thiên hạ, xứng đáng với danh xương chém sắc như chém bùn. Trước ánh mắt kinh ngạc của Liên Tinh, nàng không chút do dự vung kiếm lên tay mình. Luyện võ dù sao không phải tu tiên, nếu không phòng ngự khi vũ khí chạm vào, đổ máu là khó tránh. Huống chi, đây là thanh kiếm nổi danh từ xưa. Dù tu vi cao hơn nữa, cũng không thể dùng hộ thể chân khí chống lại sát thương của danh kiếm như vậy. Ít nhất, dưới đại tông sư là không thể nào. Nhưng Yêu Nguyệt kinh hãi khi thấy kiếm của nàng, khi gần chạm vào cánh tay, thì không thể nào chém xuống được nữa. Tỷ tỷ, đây. Liên Tinh cũng nhận ra, Yêu Nguyệt đang thử lực lượng che chở mà giọng nói thần bí kia nhắc đến. Và lực lượng che chở đó, không làm các nàng thất vọng. Thậm chí với thực lực của Yêu Nguyệt, nàng muốn tự hại mình cũng không được. Yêu Nguyệt là một trong số ít đại tông sư trên đời, dù không phải cao thủ tuyệt thế, nhưng chỉ một thời gian nữa thôi, chắc chắn sẽ có tên trong hàng ngũ đó. Chuyện này thật lợi hại. Liên Tinh, muội nói xem. Yêu Nguyệt nhìn Liên Tinh, hỏi, chủ nhân quyển nhật ký này, có phải cố ý viết ra những điều này để chúng ta thấy không? Nếu vậy, hắn có mục đích gì? Vì sao muốn dùng lực lượng này bảo vệ chúng ta, thậm chí tăng tốc độ tu hành của chúng ta lên gấp trăm lần? Nếu không phải thì, vì sao nhân vật chính trong nhật ký lại là hắn, không phải người khác? Muội, Liên Tinh không nghĩ ra. Nàng đâu thể ngờ, trên đời này lại có thứ khiến hệ thống hoàn toàn không thể suy luận được. Cùng lúc đó, vô số nữ hiệp, ma nữ, thánh nữ sau khi đọc trộm nội dung nhật ký, đều kinh ngạc đến ngây người trước những lợi ích bất ngờ mà nội dung nhật ký mang lại. Tốc độ tu hành gấp trăm lần, nếu vậy chẳng phải là ta chỉ cần 4 ngày là có tốc độ tu hành bằng cả năm bình thường. Âm Vi phái, Loan Loan cảm nhận được tu vi đang tăng nhanh, mừng rỡ, với tốc độ tu hành này, e là ta muốn đột phá tầng thứ 18 của Thiên Ma sách cũng không quá khó khăn. Phải biết, tốc độ tu hành càng nhanh, càng dễ đột phá bình cảnh. Vốn dĩ, nếu tâm tính không đột phá, nàng Loan Loan cả đời này cũng không có cơ hội tiến vào tầng thứ 18 của Thiên Ma sách. Nhưng với tốc độ tu hành tăng gấp trăm lần, nàng căn bản không cần đột phá tâm tính, hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ tu hành kinh khủng để xông thẳng. Hừ, sư Nico, nếu lần sau gặp mặt, thấy ta đã tu luyện thành tầng thứ 18 của Tiên Ma Sách, không biết ngươi sẽ có tâm trạng gì. Nghĩ đến đối thủ một mất một còn mà nàng luôn thấy ngứa mắt, Loan Loan không khỏi lộ vẻ mong chờ. Nàng hận không thể lập tức đột phá tầng thứ 18 của Tiên Ma Sách, chạy đến trước mặt sư Phi Huyên để khoe khoang. Nhưng Loan Loan đâu ngờ, sư Phi Huyên hiện cũng đang nắm trong tay một quyển nhật ký, nàng cũng muốn dựa vào tốc độ tu hành kinh khủng, dùng tu vi để cố gắng tu hành kiếm điển đến viên mãn. Trước tốc độ tu hành tăng gấp trăm lần, mọi sự đề cao tâm cảnh đều chỉ là trò bị bợm. Khi ngươi còn đang nghĩ cách nâng cao tâm cảnh tu vi, người khác đã dựa vào tu vi để trở thành lục địa thần tiên. Nhìn điểm đánh giá cho nội dung nhật ký mới đăng, 5108 điểm, Diệp Huyền không khỏi có vẻ mặt cổ quái. Mỗi ngày hắn chỉ có thể nộp một lần nội dung nhật ký để chấm điểm, sau khi nộp, dù biết thêm nhật ký cũng không ảnh hưởng đến điểm của ngày hôm đó. Vốn tưởng rằng nội dung nhật ký được chấm trên thang điểm 100, ai ngờ lại là không giới hạn. Ken, điểm nội dung nhật ký hôm nay của ký chủ là 5800 điểm, ký chủ nhận được 5800 lần ngộ tính tu hành, ngộ tính này có thể dùng để tu luyện võ học thần công đã có, lĩnh ngộ kiến thức vốn có, thay đổi tăng cường bí mật thần công vốn có, v.v. Nếu ký chủ tu hành trong lúc này, tốc độ tu hành sẽ tăng 5800 lần so với bình thường. Mọi hoạt động liên quan đến ngộ tính đều sẽ được tăng cường tương ứng. Ngoa tạo. Nghe hệ thống nhắc nhở, Diệp Huyền không khỏi há hốc mồm. Hệ thống này bở UFF cho, đơn giản thô bạo đến vậy sao? Trước khi xuyên biệt, hắn cũng từng đọc qua mấy cái hệ thống vạn lần ước lần. Nhưng những hệ thống đó nói thì ghê gớm, thực chất chỉ là nói xuông để đảm bảo cốt truyện không bị hỏng, không đời nào để nhân vật chính được bờ UFF ngay từ đầu với tốc độ tăng mấy trăm lần. Nhưng hệ thống của hắn thì ngược lại, ngay từ đầu đã cho hắn tốc độ tăng gấp mấy nghìn lần. Giờ phút này, Diệp Huyền vô cùng hưng phấn. Hắn không biết mình có phải là người trong thế giới tiểu thuyết hay không, cũng không chắc mình có phải là nhân vật chính hay không, nhưng nếu thật sự có tác giả trên hắn, hắn chỉ muốn nói một câu, tác giả đại đại, cảm ơn ngài. Hắn hiện tại chỉ biết, mình sắp phất lên rồi. Còn chuyện cốt truyện có bị hỏng hay không, một kẻ xuyên việt như hắn quan tâm làm gì nhiều. Chỉ cần thoải mái là được. Diệp Huyền không kịp nghĩ nhiều, nếu không phải chuyển kiếp, làm sao hắn có những ý tưởng kỳ quái như vậy. Hiện tại, hắn chỉ xác định một điều, hắn có thể cảm nhận được, mình là một người thực sự tồn tại. Giống như tất cả mọi người trong thế giới tổng võ này, họ đều tồn tại chân thực, không phải nhân vật trong tiểu thuyết mà hắn từng đọc. Hắn hiện tại, chỉ muốn nhanh chóng tu luyện. Lập tức, Diệp Huyền mở Cửu Dương Chân Kinh ra, bắt đầu đọc nội dung. Không thể không nói, 5800 lần ngộ tính thật sự quá khoa trương. Vốn dĩ Diệp Huyền căn bản không hiểu Cửu Dương Chân Kinh, giờ phút này đột nhiên trở nên đơn giản, giống như 1 cộng 1 bằng 2 vậy. Không chỉ vậy, hắn còn có thể suy một ra ba, lĩnh ngộ được những kiến thức võ học nền tảng mà trước đây chưa từng học, rồi dùng những kiến thức võ học cơ bản đó để lĩnh ngộ đạo lý võ học cao thâm hơn. Trong mắt Diệp Huyền, Cửu Dương Thần Công không chỉ đơn giản như vậy. Nó như một cuốn sách nhập môn võ học, giúp hắn lĩnh ngộ toàn bộ pháp tu luyện Cửu Dương Thần Công với tốc độ cực nhanh, đồng thời không ngừng phân tích kỹ xảo công pháp, tìm ra những sai sót ban đầu, bổ sung những thiếu hụt, đơn giản hóa những đường đi công phức tạp, tối ưu hóa toàn bộ công pháp. Trong chốc lát, Diệp Huyền đã tối ưu hóa Cửu Dương Thần Công mấy chục lần trong đầu. Cái này quá nghịch thiên. Đến lúc này, Diệp Huyền mới thực sự cảm nhận được, hệ thống đã mang đến cho hắn sự bờ UFF kinh khủng đến mức nào. Chương 4, Cửu Dương Thần Công 1000 trọng chương 4, Cửu Dương Thần Công 1000 trọng lúc này, Diệp Huyền đã bắt đầu tu luyện Cửu Dương Thần Công. Vốn dĩ chỉ là một người bình thường, tuổi tác cũng đã qua thời kỳ tu hành tốt nhất. Dù cho xuyên việt giúp hắn thích ứng được với hoàn cảnh thế giới này, khi tu luyện những công pháp vốn có của thế giới này, thân thể hắn tuyệt đối không thể so sánh với bất kỳ ai. Nhưng hiện tại, Diệp Huyền có trong tay y kinh của Hồ Thanh Nhu, có Vương Nan Cô Độc Kinh, lại có Cửu Dương Thần Công, còn có đủ loại bờ UFF từ hệ thống. Mức độ lý giải của hắn về thân thể mình so với trước kia hoàn toàn khác biệt. Tốc độ tu luyện Cửu Dương Thần Công của Diệp Huyền ít nhất nhanh hơn người bình thường gấp 3 lần. Hơn nữa, cái kia ngộ thiên ngộ tính tùy thời thay đổi Cửu Dương Thần Công, khiến nó phù hợp hơn với thể chất của hắn. Tốc độ tu hành của hắn sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Không biết có phải do hệ thống hay không, hay là tiềm năng trong cơ thể quá lớn, chỉ chờ người đến tu hành khai phá. Diệp Huyền trong quá trình tu hành không hề cảm thấy thiếu hụt năng lượng. Từ lúc bắt đầu lĩnh ngộ khí cảm, đến khí hành trong kinh mạch, đến cuối cùng vận hành đại chu thiên, rồi tăng cường dòng khí yếu ớt, hóa nội lực thành chân khí, hóa dòng suối chân khí thành sông lớn thành biển cả với thiên địa, hợp thiên địa với sao trời. Tốc độ tu hành này dần dần trở nên người tiên. Luyện võ không phải hấp thu linh khí thiên địa vào cơ thể, nên về lý thuyết sẽ không tạo thành dị tượng thiên địa gì. Chỉ là khí tức trên người Diệp Huyền chậm rãi không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Một môn công pháp hoàn mỹ vô khuyết, vốn dĩ khi tu luyện sẽ không tạo ra quá nhiều khí tức tràn ra ngoài. Nhưng Diệp Huyền dù đã ưu hóa Cửu Dương Thần Công đến mức hoàn mỹ, tốc độ tu hành của hắn vẫn quá nhanh, khí tức tràn ra ngoài dần dần không thể khống chế. Theo khí tức Diệp Huyền không ngừng tăng lên, nhiệt độ xung quanh hắn bắt đầu tăng lên, cây cỏ bắt đầu khô vàng, phạm vi khô vàng không ngừng mở rộng, cuối cùng trên người Diệp Huyền thậm chí phát ra viêm quang mà mắt thường có thể thấy được. Cả người hắn ngồi tại chỗ như một người lửa, khí lãng kinh khủng không ngừng lan tràn ra bốn phía, khiến chim bay tán loạn, dã thú kinh hãi bỏ chạy, bốc hơi cả nước. Khi thái dương lặn xuống, đại địa chìm trong bóng đêm, Diệp Huyền vẫn như một ngọn lửa sáng rực ngồi ở đó. Cho đến ngày hôm sau, khi thái dương một lần nữa mọc lên, tốc độ tu hành của Diệp Huyền đột nhiên chậm lại. Một ngày đã qua rồi sao? Đột ngột từ trạng thái tu hành siêu tốc khôi phục về trạng thái tu hành bình thường, Diệp Huyền cảm thấy có chút khó chịu, giống như đang chạy siêu tốc trên đường cao tốc, đột nhiên biến thành xin bò. Khó chịu mới lạ. Không chỉ Diệp Huyền có cảm giác đó, những nữ hiệp võ lâm, thiên tri kiểu nữ, nữ ma đầu, thánh nữ giáo phái đang tu hành với cuốn nhật ký trong tay, đều không khỏi biến sắc. Chỉ là, cảm giác của các nàng so với Diệp Huyền còn tốt hơn một chút. Tốc độ tu hành của các nàng chỉ chậm lại gấp trăm lần, còn tốc độ tu hành của Diệp Huyền lại chậm lại gấp vài lần. Nhìn xung quanh, Diệp Huyền không khỏi mở to mắt. Rừng cây xung quanh hắn đã bị đốt thành một vùng đen kịt, chỉ có ngoài mấy trăm mét mới thấy được một mảnh xanh tươi. Cửu Dương thần công vốn không phải là công pháp tà ác, cửu dương chân khí ngược lại rất ôn hòa, cũng không gây cháy. Nhưng vì ta tu luyện quá nhanh, nhiệt độ nóng rực này không tản ra được, lại đốt sạch xung quanh. Thật đáng sợ. Chỉ là tu luyện thôi mà đã có hiệu quả như vậy. Lập tức, Diệp Huyền cảm thụ khí tức trong cơ thể mình, thần sắc có chút cổ quái. Nếu như Cửu Dương thần công vốn chỉ có 9 trọng, vậy thì hiện tại hắn tu luyện Cửu Dương thần công đã đạt đến 1000 trọng. Hắn, vậy mà chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã tu luyện Cửu Dương thần công đến 1000 trọng. Nếu như thế giới này chỉ là một thế giới tổng võ bình thường, Diệp Huyền cảm thấy mình bây giờ có thể tuyên bố vô địch. Dù là những thế giới võ hiệp có thể phá toái hư không, e rằng cũng không có cường giả nào đạt đến cấp bậc Cửu Dương thần công 1000 trọng. Với tu vi này, Diệp Huyền tự tin, dù cho hắn tiến vào Phong Vân nguyên tắc, cũng có thể xưng là một tuyệt thế cường giả. Nhưng Diệp Huyền dù sao chưa từng hiểu rõ thế giới tổng võ này, không biết Cửu Dương thần công 1000 trọng ở đây được xem là trình độ nào. Nhớ đâu đây là một thế giới tổng võ cấp huyền huyễn, tu vi của hắn có thể được coi là cường giả, nhưng muốn xưng vô địch, e rằng có chút khó khăn. Nhất là, hắn mới tu luyện một ngày đã trực tiếp vô địch. Điều này không phù hợp với lẽ thường của xuyên việt giả. Xuyên việt giả dù có học mạnh đến đâu, cũng phải bắt đầu từ cấp thấp, đánh mặt lên cao. Xuyên việt giả dù cường thịnh trở lại, cũng chỉ có những kẻ mạnh hơn xuyên việt giả mới cần hắn trang bức vào mặt. Nói cách khác, theo lẽ thường của tiểu thuyết, thế giới này không chỉ có người mạnh hơn Diệp Huyền, mà còn không ít. Dù Diệp Huyền nghĩ đến một cách bảo thủ, hắn cũng không hoàn toàn bảo thủ. Hiện tại, hắn không còn là kẻ hoàn toàn không có sức tự vệ như ngày hôm qua. Với 1000 trọng Cửu Dương thần công, hắn còn sợ cái gì nữa, cứ bắt đầu hiện thánh trước mặt mọi người thôi. Là một xuyên việt giả, Diệp Huyền thích nhất là hiện thánh trước mặt người khác. Chỉ là, hiện tại Diệp Huyền cảm thấy Cửu Dương thần công của mình vẫn còn nhiều không gian để tăng lên, hắn không vội xuất gốc, muốn tu luyện Cửu Dương thần công đến viên mãn ở đây trước đã. Dù không biết Cửu Dương thần công sau khi viên mãn có thể đạt đến bao nhiêu tầng. Dù sao, dưới sự gia trì của hệ thống, lực lĩnh ngộ của Diệp Huyền quá mạnh, mới một ngày, hắn căn bản không cảm thấy giới hạn của lực lĩnh ngộ của mình. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lấy ra nhật ký hệ thống. Thế giới võ hiệp mỹ nữ, các ngươi chuẩn bị kinh ngạc chưa? Vừa xuyên qua đến thế giới võ hiệp, liền nhận được một quyển tuyệt thế thần công, tâm tình của ta có chút vui vẻ nhật ký cập nhật. Giờ khắc này, những nữ hiệp đã tự mình trải nghiệm tốc độ tu hành nhanh hơn gấp trăm lần trước đó, lúc này đều vô cùng hưng phấn. Các nàng không kịp chờ đợi cầm lấy nhật ký xem. Trước đây chưa từng hưởng thụ cảm giác tu vi tăng lên gấp trăm lần, hiện tại đã trải nghiệm, các nàng cảm thấy mình không thể tiếp tục tu hành như trước đây. Có tốc độ tu hành gấp trăm lần, ai còn muốn tu luyện chậm chạp như trước nữa? Dù là Yêu Nguyệt tuyệt đại thiên tiêu, hay Loan Loan, Sư Phi Huyên hàng loạt tân tú, lúc này đều đã chìm đắm trong tốc độ tu hành trước đó. Tốc độ tu hành gấp trăm lần, khác hoàn toàn với tu hành 100 ngày. Lập tức, các nàng đều thấy được nội dung trên nhật ký, nhận được một quyển tuyệt thế thần công. Không thể nào, chủ nhân nhật ký này vận khí tốt như vậy sao? Diệp Huyền này không phải nói, hắn vừa đến thế giới này sao? Hắn làm sao biết hắn nhặt được tuyệt thế thần công? Nói không chừng, hắn nhặt được chỉ là một quyển võ công tam lưu trong chốn giang hồ. Đúng vậy, tuyệt thế thần công không dễ nhặt như vậy đâu. Tuy kinh ngạc trước nội dung trong nhật ký của Diệp Huyền, nhưng nhiều nữ tử tỏ ra hoài nghi về vận khí của Diệp Huyền khi vừa đến thế giới này đã nhặt được tuyệt thế thần công. Huống chi Diệp Huyền trước kia cũng nói, hắn không hiểu rõ hệ thống võ học của thế giới này. Hắn thậm chí còn không biết tiên tiên cảnh giới mạnh như thế nào. Cho nên, có thể Diệp Huyền chỉ nhặt được một quyển võ công rất thông thường, nhưng lại tưởng là tuyệt thế thần công. Chương 5, Quách Tương, cái gì? Hoàng Dung biểu tỷ là nương ta. Chương 5, Quách Tương, cái gì? Hoàng Dung biểu tỷ là nương ta. Đầu tiên, ta cũng không biết hệ thống võ học của thế giới này rốt cuộc ra sao, ta hiện tại chỉ biết thế giới này là một cái tổng hợp rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp mà ta biết ở kiếp trước, một thế giới tổng hợp võ thuật. Cho nên, đối với việc ta nhặt được môn thần công này, ta nói thẳng nó là tuyệt thế thần công, phần nhiều cũng có chút chủ quan. Lúc này, Diệp Huyền vẫn tiếp tục viết nhật ký. Hắn không quan tâm nhật ký của hắn có bị người khác nhìn trộm hay không, cũng không để ý tiêu chuẩn cho điểm của hệ thống có giống như hắn nghĩ hay không. Hiện tại, hắn chỉ cần viết nhật ký thật tốt là được. Bất quá, môn thần công này trong nguyên tắc ỷ thiên, đúng là hoàn toàn xứng đáng với danh xưng tuyệt thế thần công. Ngươi rốt cuộc nhặt được thần công gì vậy? Nhìn nhật ký, Hoàng Dung ở Đào Hoa Đảo có chút nóng nảy. Dù sao, nàng thật sự rất mong chờ nội dung tiếp theo. Cửu Dương thần công, xuất xứ từ tiểu thuyết ỷ thiên đồ long. Nga Mi Sơn, trong phòng đệ tử phái Nga Mi, Chu Chỉ Nhược nhìn nội dung mới xuất hiện trong nhật ký, không khỏi hơi nghi hoặc. Cửu Dương thần công này, cùng Cửu Dương công mà sư phụ vừa truyền cho ta, tên có vẻ giống nhau, không biết có quan hệ gì không? Yêu Nguyệt, Cửu Dương thần công này ngược lại có chút tương tự với Cửu Âm Chân Kinh trong truyền thuyết. Nếu hai bộ công pháp này có liên hệ, Cửu Dương thần công có thể thực sự xứng đáng danh xưng tuyệt thế thần công. Di Hoa cung của nàng tuy là thế lực của Đại Minh quốc, nhưng đối với môn võ công tuyệt thế từng gây manh động ở triều Đại Nam Tống, nàng tự nhiên vẫn nghe nói. Cửu Âm Chân Kinh được xưng là tổng cương của võ học thiên hạ, uy năng của nó đã sớm được đại bộ phận người trong giang hồ biết đến. Theo bối cảnh câu chuyện của Ỷ Thiên Đồ Long, Cửu Dương thần công là của một vị thần tăng. Đương nhiên, ai sáng tạo ra thần công đó không quan trọng. Quan trọng là Trương Vô Kỵ chỉ cần tu luyện môn võ công này đến đại viên mãn, liền sở hữu tu vi gần như vô địch trong thế gian. ngay cả sư công của hắn là Trương Tam Phong, tu vi cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu. T. Những người vốn không coi trọng danh tiếng của Cửu Dương Thần Công, khi thấy nội dung mới trong nhật ký đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cần tu luyện một môn công pháp đến viên mãn, liền sở hữu tu vi sánh ngang Trương Tam Phong. Đây là công pháp gì vậy? Mặc kệ Diệp Huyền nói Trương Tam Phong của thế giới Ỷ Thiên Đồ Long là hạng người gì, nhưng ở thế giới này, Trương Tam Phong chính là đại tông sư cảnh đỉnh phong, đệ nhất nhân dưới thiên nhân cảnh. Những cao thủ tuyệt thế trong truyền thuyết, bậc thiên nhân cảnh sẽ không tùy tiện đi lại thế gian, nói cách khác, Trương Tam Phong hoàn toàn xứng đáng với danh xưng người thứ nhất đương thời. Chỉ dựa vào một môn công pháp, liền có thể có tu vi như vậy. Cửu Dương Thần Công này, quả thực lợi hại. Ngay cả Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cửu Dương Thần Công này, không hề kém Minh Ngọc Công. Minh Ngọc Công dù tu luyện đến đỉnh cao, cũng chỉ là đại tông sư đỉnh phong mà thôi, còn chưa đến mức tiến vào thiên nhân cảnh, trở thành cao thủ tuyệt thế. Các nàng nếu muốn tiến vào hàng ngũ cao thủ tuyệt thế, chỉ dựa vào tu hành thần công tôi chưa đủ, còn cần thời gian dài tích lũy tu vi. Luyện thành Cửu Dương Thần Công, không chỉ tu vi có thể đứng đầu đương thời, hơn nữa còn có thể bách độc bất xâm, có thể tự động bắn ngược công kích nội lực, sở hữu năng lực khôi phục cực mạnh. Coi như bị thần binh lợi khí gây thương tích, cũng có thể nhanh chóng khôi phục như ban đầu. Cửu Dương Thần Công này, tự nhiên lợi hại như vậy, quả thực xứng đáng danh xưng tuyệt thế thần công. Đến đây, Yêu Nguyệt không khỏi khen ngợi một tiếng. Theo nội dung trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long, Trương Tam Phong có thể lập nên phái võ đang, cũng là vì nghe được một phần nội dung của Cửu Dương Thần Công, lúc này mới tự chế ra võ đang Cửu Dương Công. Mà Quách Tương có thể lập nên phái Nga Mi, cũng là vì nàng nhớ kỹ một phần nội dung của Cửu Dương Thần Công, coi đây là cơ sở sáng chế ra Nga Mi Cửu Dương Công. Quách gia ở Tương Dương thành, nhị tiểu thư Quách Tương nhìn nội dung mới xuất hiện trong nhật ký, không khỏi trợn tròn mắt. Lập nên phái Nga Mi? Ta sao? Không không không, ta không phải, ta không có. Sao nàng có thể là vị cao nhân tiền bối lập nên phái Nga Mi kia được? Nếu để người phái Nga Mi biết, e là họ sẽ đến tìm nàng gây phiền toái. Phải biết rằng, nhật ký này không chỉ mình Quách Tương có. Dù không biết còn ai có, nhưng bạn nhất có người của phái Nga Mi có được, vậy chẳng phải nàng gặp rắc rối sao? May mắn Diệp Huyền này chỉ nói Quách Tương, chứ không nói nàng là người nhà nào. Bất quá, nói đến Quách Tương cô nương này, nàng cũng từng là một trong những nữ tử võ hiệp mà ta rất thích. Cha nàng là đại hiệp Quách Tĩnh, mẫu thân lại là nữ trung gia cát, ái nữ hoàng dung của Đào Hoa Đảo Hoàng Dược Sư. Nàng từ nhỏ thông tuệ hơn người, thiên phú vô song, lại không gò bó theo khuôn mẫu. Tuy là một số người tam giáo cửu lưu trên giang hồ, nàng cũng vui vẻ giao du với họ. Một tiểu cô nương đã có danh xưng tiểu đồng tà. Cả đời này của nàng vốn nên không buồn không lo, nhưng năm 16 tuổi, nàng đột nhiên gặp thần điêu đại hiệp Dương Quá, nhất kiến Dương Quá ngộ trung thân, biết rõ Dương Quá đã có người trong lòng, cả đời này cũng không thể nhìn nàng thêm một cái. Hơn nữa, nàng cũng biết thần điêu đại hiệp Dương Quá và vợ tiểu long nữ đều ở trong cổ mộ, nhưng nàng từ trước đến giờ không đi tìm hắn, chỉ thầm nghĩ đi khắp thiên hạ, mong có thể gặp lại Dương Quá ở trong giang hồ. A, thấy nội dung nhật ký, Quách Tương không khỏi kinh hô. Những nội dung này phần lớn rất giống nàng, ví dụ như phụ thân nàng họ Quách, đúng là Quách Tĩnh, nhưng mẫu thân đâu phải Hoàng Dung của Đào Hoa Đảo. Hoàng Dung là biểu tỷ của nàng mà. Còn nữa, nàng hiện tại còn chưa tới 16 tuổi. Cái thần điêu đại hiệp Dương Quá là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào nàng sẽ vừa gặp đã yêu hắn, lưu luyến si mê không dứt? Nếu vậy, mình thật có chút thảm rồi. Khoan đã, cái người tên Diệp Huyền này dường như nói hắn yêu thích ta. Hắn thích, không phải cái tiểu thích đó chứ? Giờ khắc này, mặt Quách Tương đột nhiên hơi ửng hồng. Tiểu Long Nữ, Dương Quá là ai? Chẳng lẽ là tên đạo sĩ thúi đã làm ô uế ta sao? Trong cổ mộ, Tiểu Long Nữ không khỏi khẽ nhíu mày. Chắc không phải đâu, yêu một người không yêu mình, vốn không có gì sai, nhưng ý trời trêu ngươi. Khi Quách Tương vẫn còn đuổi theo bóng dáng của Dương Quá, Tương Dương Thành bị phá, cả nhà Quách Tĩnh chết trận, chỉ có Quách Tương một mình lưu lạc bên ngoài. Khi nàng nghe được tin người nhà đều tử trận, muốn bay về thì đã muộn. Giờ khắc đó, sự tự trách và hối hận trong lòng nàng nặng đến mức nào, e rằng không ai đã trải qua có thể tưởng tượng được. Đây có lẽ cũng là lý do nàng rõ ràng trong lòng có một nam tử vĩnh viễn không muốn buông bỏ, nhưng vẫn lập nên phái Nga Mi ở Nga Mi Sơn, xuất gia tu hành. Một thiếu nữ vốn không phạm bất cứ sai lầm nào, lại gánh trên vai thù nhà hận nước, cả đời sống trong hối hận. Nếu có thể, nàng e rằng tình nguyện cùng người nhà chết trận khi Tương Dương Thành bị phá. Nhưng nàng chỉ là yêu một người, muốn đuổi theo bước chân của hắn, kỳ thực, nàng chưa từng hy vọng xa về người kia sẽ đáp lại nàng, cũng không nghĩ đến việc đoạt người yêu, nàng có lỗi gì đâu. Cái gì? Khi thấy đến đây, Quách Tương không khỏi kinh hãi. Phụ mẫu và người nhà của mình sẽ chết trận khi Tương Dương Thành bị phá. Mình sẽ vì vậy mà hối hận suốt đời. Chẳng biết tại sao, khi thấy đến đây, trong lòng Quách Tương có một loại khủng hoảng bản năng, giống như những chuyện trong nhật ký sẽ thực sự xảy ra trong tương lai không xa. Trong lòng nàng vô cùng nặng nề. Nếu nội dung nhật ký này là thật, lúc đó mình sẽ hối hận, hổ thẹn, tự trách đến mức nào. Hắn nói mình không có sai, nhưng thật sự khi sự việc xảy ra, mình có thể không thẹn với lương tâm mà nói mình không có sai sao? Chỉ có Hoàng Dung ở Đào Hoa Đảo lúc này sắc mặt đỏ bừng, không nhịn được mắng lên, nói bậy, Quách Tương là biểu muội ta. Ta bao giờ thành mẹ nàng? Chương 6, nếu ta cưới nàng, một ngày đánh 3 bữa ăn. Chương 6, nếu ta cưới nàng, một ngày đánh 3 bữa ăn. Khụ khụ, trọng tâm câu chuyện dường như có chút đi xa. Nói chung, nếu thế giới này Quách Tương vẫn là nàng tiểu đồng tà ngây thơ đơn thuần, ta ngược lại rất cam tâm tình nguyện thủ hộ nàng một đời yên vui. Dù sao, một thiếu nữ dám yêu dám làm như vậy, ai mà không thích. Hơn nữa, Quách Tương không chỉ thông minh lanh lợi, tướng mạo còn thừa hưởng dung nhan tuyệt thế của mẹ nàng, Hoàng Dung. Nàng đẹp đến không ai sánh bằng, có thể coi là một trong những giai nhân tuyệt thế hiếm có đương thời. Nếu có thể sớm cưới kỳ nữ tử như vậy về nhà làm tiểu nương tử mà sủng ái, chẳng phải là chuyện đẹp nhất đời người sao? Cũng để nàng khỏi phải gặp lại những chuyện thống khổ trong bối cảnh tiểu thuyết ỷ thiên đồ lòng ký. Ách, mọi người đang lén xem nhật ký không ngờ Diệp Huyền lại đột nhiên nói ra một câu như vậy, nhất thời đều không khỏi im lặng. Yêu Nguyệt, ha ha ha, nói nãy giờ ta còn tưởng tên nam nhân thối tha này thường cảm cho tiểu cô nương Quách Tương kia, hóa ra cũng chỉ là thấy sắc này lòng tham. Nếu nói về dung nhan, ta, Yêu Nguyệt, kém ai chứ? Quách Tương đọc nội dung trong nhật ký, cũng thầm lẽ lưỡi, hơi đỏ mặt nhỏ giọng lẩm bẩm, ai thèm làm tiểu nương tử của ngươi? Tên hôn đàn này lại muốn cưới muội muội ta. Quách Phù đang lén đọc nhật ký không khỏi khó chịu trong lòng. Muội muội nàng vừa mới lớn lên đã bị người nhòm nó. Nàng, thân là tỷ tỷ, làm sao chịu được? Nói đến Quách Tương, ta không nhịn được phải nói một câu, tỷ tỷ nàng, Quách Phù, thật sự là một kẻ ngu ngốc. Loại nữ nhân này, nếu ta cưới nàng, ta sợ là phải đánh nàng ba bữa mỗi ngày. Kẻ ngu ngốc. Da mặt Quách Phù không khỏi co giật, mí mắt giật liên hồi. Diệp Huyền này lại dám nói nàng là kẻ ngu ngốc. Hơn nữa, còn nói, nếu hắn cưới nàng, hắn sẽ đánh nàng ba bữa mỗi ngày. Thật sự là quá đáng. Có bản lĩnh hắn xuất hiện trước mặt nàng, xem ai đánh ai ba bữa ăn. A. Quách Tương đang đỏ mặt có chút không hiểu, sao tự dưng Diệp Huyền lại nói tỷ tỷ nàng là kẻ ngu ngốc, còn nói muốn đánh tỷ tỷ nàng ba bữa ăn. Tỷ tỷ nàng đã làm gì? Mẹo. Dù biết Diệp Huyền đang nói bậy về một người phụ nữ mà các nàng không quen, nhưng câu nói đột ngột của Diệp Huyền vẫn khiến nhiều nữ tử đang lén đọc nhật ký bật cười. Quách Phù này là tình huống gì vậy? Vì sao lại khiến Diệp Huyền ghét đến vậy? Tính ra thì, chưa nói đến những chuyện này, ta còn chưa biết thế giới này là hình dáng gì. Biết đâu, Quách Tương đã sớm ra đi, Quách Phù càng chết cả trăm năm rồi. Dù sao, coi như đây là thế giới tổng võ, dung hợp nhiều thế giới tiểu thuyết mà thành, nhưng Cửu Dương Thần Công đã bị Trương Vô Kỵ học xong, Trương Tam Phong thầm mến Quách Tương mấy chục năm thì Trương Vô Kỵ mới sinh ra. Quách Tương có lẽ vẫn chưa ra đời đâu. Các nữ hiệp đang đọc nhật ký đều không khỏi phun một ngụm trà. Quách Tương, rất nhiều người trong số họ không biết, nhưng Bách Tĩnh thì phần lớn người đều biết. Vị này chính là đại tông sư thủ thành nổi tiếng của Nam Ninh Quốc, hiện tại cũng chỉ mới 40 tuổi. Con gái của hắn, dù thế nào đi nữa, hiện tại cũng chỉ khoảng 20 tuổi thôi, đúng không? Mấy chục năm trước, Quách Tương còn chưa ra đời đâu. Trương Tam Phong từ đâu ra mà thầm mến Quách Tương mấy chục năm? Quách Tương, ta mới chưa đến 16 tuổi, ngươi đừng vu oan cho ta, đồ bại hoại. Nói đến đây, ta cũng muốn cảm tạ tiểu tử Trương Tam Kỵ này. Luyện Cửu Dương Thần Công mà không mang đi, lại chôn ở đây để ta nhận được. Nhưng cũng phải thôi, chắc hẳn hắn cảm thấy mang theo võ công trên người không tiện, nên mới muốn trốn ở đó. Dù ta biết, với vận khí của ta, không nhặt được Cửu Dương Thần Công cũng sẽ nhặt được võ công khác, nhưng vẫn nể tình hắn, đợi sau này ra ngoài, ít nhiều gì cũng phải cảm tạ hắn một tiếng. Không ngờ, hắn cũng là một người có ơn tất báo. Yêu Nguyệt nói, còn tưởng rằng sau khi hắn ra ngoài, sẽ nghĩ cách giết Trương Vô Kỵ để đề phòng bí mật thần công bị lộ ra ngoài. Dù sao, bí mật thần công trên đời này không chỉ đơn giản là tăng tu vi, mà còn liên quan đến biểu hiện thực chiến của một người. Dù bí mật thần công lợi hại đến đâu, người biết cũng khó tránh khỏi bị người khác nhìn ra sơ hở, bị người ta nhắm vào. Cũng chính vì thế, bí mật thần công thực sự xưa nay không kinh truyền. Ngay cả người rộng lượng như Trương Tam Phong của phái Võ Đang cũng chỉ truyền thần công cho đệ tử thân truyền. Bởi vì võ công để đệ tử tu vi thấp học, rất dễ bị người mưu đoạt. Hơn nữa còn có nguy cơ thí sư. Người tu luyện cùng một môn tuyệt thế thần công, thường là cha truyền con nối. Nói đến Trương Vô Kỵ này, cũng là một loại người khiến người ta bó tay. Hắn rõ ràng mang trong mình võ công tuyệt thế, lại là giáo chủ Minh Giáo, có thể nói là có 102 đương thời, lại được bốn mỹ nữ Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Tiểu Triều, Ân Ly vây quanh, thậm chí ngay cả Dương Bất Hối ngay từ đầu cũng rất có hảo cảm với Trương Vô Kỵ. Nhưng hắn lại do dự trong chuyện tình cảm, thích người này lại thích người kia. Đầu tiên là trơ mắt nhìn Dương Bất Hối vì hổ thẹn mà lâu ngày sinh yêu, gả cho Ân Lê Đình, người đáng tuổi cha nàng. Lại trơ mắt nhìn Tiểu Triều đi xa ba tư, không nghĩ đón Tiểu Triều trở về. Ân Ly tuy là biểu muội của hắn, nhưng cũng từng có danh phận phu thê với hắn dưới tên giả Tằng An Ưu. Nhưng khi Ân Ly gặp lại hắn đã cùng Triệu Mẫn ở bên nhau, nói buông bỏ là thật sự buông bỏ. Thấy chỉ còn lại Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn, hắn lại bị Chu Chỉ Nhược lừa dối, rồi mới dưới sự thúc đẩy của tình thế, lựa chọn Triệu Mẫn. Nếu Trương Vô Kỵ thật sự là một người chuyên tình, có thể chọn ra một người hắn thích nhất trong số những mỹ nữ này, ta còn bội phục hắn. Nhưng hắn rõ ràng thích mỗi người một chút, lại không có chút đảm đương của đàn ông nào, mà tùy ý những nữ nhân này tranh đấu đến sức đầu mẹ chán, sau đó chọn Triệu Mẫn, người khiến hắn động tâm. Xem ra, đối với hắn mà nói, được nhiều mỹ nữ thích như vậy là một chuyện phiền phức. Chi bằng cứ để ta thay hắn gánh những phiền phức này vậy. Ta sẽ không như hắn, thích một nữ nhân mà không dám nói ra. Ta thích, nếu ta không có bản lĩnh nắm giữ thì thôi, nhưng khi ta có bản lĩnh, ta chỉ nói, ta tất cả đều muốn. Bất kể là Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu, thậm chí là Ân Ly, Dương Bất Hối, nếu có được trái tim của các nàng, ta vạn lần sẽ không để các nàng ngã vào lòng người khác. Triệu Mẫn, ách. Được nha, ta còn đang nghĩ, vì sao ta lại thích cái tên Trường Vô Kỵ kia chứ, còn cùng những nữ nhân kia tranh đấu đến sức đầu mẹ chán, nhưng dù thế nào, ta là người thắng cuộc. Không ngờ, ngươi nói nhiều như vậy, hóa ra là có ý đồ xấu với ta. Người của ta còn chưa tính, ngươi còn muốn tất cả đều muốn. Nằm mơ đi. Chu Chỉ Nhược, lúc đầu ta sẽ thích Vô Kỵ ca ca, hơn nữa ta cuối cùng còn không phải là người hắn chọn sao, ta còn lừa hắn. Vì sao? Là vì hắn là giáo chủ Minh Giáo sao? Trong đầu nàng nhớ lại hình ảnh một thiếu niên mà nàng từng gặp khi còn bé, nhưng ngay lập tức mặt Chu Chỉ Nhược lại đỏ lên. Diệp Huyền này lại còn muốn tất cả đều muốn, đâu ra chuyện tốt như vậy. Tiểu Chiêu, cái gì? Ta sẽ trở về Ba Tư. Ta sẽ thích cái tên Trương Vô Kỵ kia. Vì sao? Đột nhiên, Tiểu Chiêu cảm thấy có một ánh mắt không thiện đang nhìn chằm chằm nàng. Vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Dương Bất Hối đang nhìn nàng từ trên xuống dưới. Tiểu Chiêu càng hoảng sợ, Tiểu thư, sao ngươi nhìn ta như vậy? Ngươi là mỹ nhân. Dương Bất Hối hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Chiêu. Nàng đã sớm cảm thấy Tiểu Chiêu không đúng, nha đầu này từ khi vào Minh giáo, cả ngày làm việc đều quỷ quỷ tùy túy. A. Tiểu Chiêu kinh hãi, "Tiểu thư ngươi, ngươi nói gì vậy? Nàng làm sao biết được, lẽ nào nàng cũng có nhật ký?" "Hừ." Dương Bất Hối hừ mạnh một tiếng, đưa tay về phía mặt Tiểu Chiêu, một tay xé lớp hóa trang giả trên mặt nàng xuống. Khoảnh khắc sau, Dương Bất Hối không khỏi kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Xinh đẹp như vậy. Trước đó, khi nàng đọc nhật ký của Diệp Huyền, giọng điệu của Diệp Huyền rõ ràng cho thấy Tiểu Chiêu, Chu Chỉ Nhược và cái gì đó Triệu Mẫn hấp dẫn hắn hơn nàng, nàng ít nhiều gì cũng có chút không phục. Nhưng bây giờ, thấy Tiểu Chiêu xinh đẹp như vậy, nàng không khỏi chột dạ. Nội dung trong nhật ký quả nhiên không sai. Lẽ nào, nàng thực sự lại vì hổ thẹn sinh yêu mà gả cho Ân Lê Đình, người đáng tuổi cha nàng sao? Chương 7, 1000 trọng Cửu Dương thần công, Doa Hồng Yêu Nguyệt. Chương 7, 1000 trọng Cửu Dương thần công, Doa Hồng Yêu Nguyệt. Bất quá, lời này nói không sai, ta rốt cuộc phải làm thế nào đây? Diệp Viên lúc này một bên viết nhật ký, một bên cũng âm thầm suy tư. Nếu Trương Vô Kỵ mới vừa học được Cửu Dương thần công không lâu, vậy thì có nghĩa là Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu, Dương Bất Hối, Ân Ly, những cô nương này đều đang ở thế giới này. Với tính khí của Diệp Viên, hắn muốn tất cả. Đừng nói nữ nhân nhiều quá không chú ý hết được. Hắn có hệ thống, về sau trường sinh bất lão khẳng định là chuyện sớm muộn, có vô tận thời gian, nữ nhân nhiều hơn nữa cũng lo được. Chỉ cần hắn đủ mạnh. Hiện tại, hắn chỉ cần nghĩ xem, phải đối đãi thế nào với những mỹ nữ mà hắn để ý dựa vào thực lực của ta, nếu muốn dùng sức mạnh, thành thật mà nói, ta không cảm thấy ai trong các nàng có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Lời này vừa ra, ngay lập tức, tất cả nữ nhân đang đọc nhật ký đều không khỏi lo lắng. Hắn mới vừa có được một môn tuyệt thế thần công, liền coi mình vô địch sao? Yêu Nguyệt cau mày nói, Trương Vô Kỵ đã luyện thành Cửu Dương thần công, hắn hiện tại mới bắt đầu tu luyện, đời này có đuổi kịp Trương Vô Kỵ hay không còn có nói. Dù sao, sau một ngày nỗ lực tu hành, ta đã tu luyện Cửu Dương thần công đến 1000 trọng. Mọi người xem nhật ký đều sửng sốt, rồi đột nhiên phản ứng lại. Tất cả đều mở to mắt nhìn. 1000 trọng. Liên Tinh thần sắc cổ quái nói, cái Cửu Dương thần công này, rốt cuộc là võ công gì, sao lại chia làm 1000 trọng? Chia nhiều trọng như vậy, có ý nghĩa gì? Một môn võ công, chia mười mấy tầng đã là rất nhiều. Minh Ngọc công cũng là tuyệt thế thần công, cũng chỉ chia 9 trọng. Nghe nói, Gia Y thần công còn ít trọng hơn Minh Ngọc công. Các nàng đều cho rằng, Cửu Dương thần công phải tu luyện tới 1000 trọng mới viên mãn. Trương Vô Kỵ chỉ tu luyện Cửu Dương thần công tới đệ cửu trọng, đã là cao thủ đương thời, ta lại lấy ngộ tính mỹ tiên, hoàn thiện cải tiến Cửu Dương thần công, trên cơ sở 9 trọng ban đầu, gắng gượng ngộ ra ngàn trọng tu hành chi pháp, hơn nữa còn tu luyện thành công, trừ phi thế giới này là cao võ thế giới, hoặc là huyền vũ thế giới, bằng không, ta thật không nghĩ ra, trên đời này còn có gì ta không làm được. Cái gì? Giờ khắc này, mọi người vốn đã kinh ngạc, lại càng thêm chấn kinh. Cửu Dương thần công không phải vốn có 1000 trọng, mà chỉ có 9 trọng đã là tuyệt thế thần công. Vậy mà Diệp Huyền lại ngộ ra được 1000 trọng. Chưa bàn đến hắn có ngộ tính đó hay không, coi như là có, hắn hôm qua mới bắt đầu tu luyện, một ngày đã tu luyện một môn tuyệt thế thần công tới tầng thứ 1000. Chuyện này điên rồ. Sao có thể như vậy? Ta đã hoàn thiện Cửu Dương thần công rất hoàn mỹ, có thể vì ta tu luyện quá nhanh, tối qua sau khi tu luyện, vẫn tràn ra không ít chân khí, đốt cháy xung quanh vài trăm thức thành cho bụi, thật không biết, nếu thực sự độc thủ, ta sẽ tạo ra bao nhiêu lực phá hoại. Ai gì? Không thể nào. Điều này sao có thể? Chỉ tu luyện mà chân khí tràn ra, liền đốt cháy xung quanh vài trăm thức thành cho bụi. Quá đáng rồi. Đây là người sao? Đây là thần tiên. Ngay cả Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng ngồi không yên. Hai người nhìn nhau, mắt đầy vẻ kinh hãi. Tỷ tỷ, chuyện này có thể sao? Chỉ chân khí tràn ra khi tu luyện, đã đốt sạch xung quanh vài trăm thước, thế gian này có người tu vi cao đến vậy sao? E là lục địa thần tiên trong truyền thuyết cũng không làm được. Liên Tinh run giọng hỏi Yêu Nguyệt. Lục địa thần tiên có thể ra tay toàn lực, có hiệu quả này, nhưng chân khí tràn ra khi tu luyện mà có hiệu quả này, là tuyệt đối không thể. Yêu Nguyệt nói, hơn nữa hắn chỉ trong một buổi tối, từ một người hoàn toàn không biết võ đạo, tu luyện đến hiệu quả hiện tại, trở thành truyền thuyết trong truyền thuyết, chuyện này tuyệt đối không thể, trừ phi cái gì? Liên Tinh hỏi. Yêu Nguyệt liếc nhìn quyển nhật ký trong tay, rồi nói, quyển nhật ký này chắc chắn không chỉ hai ta sở hữu, nó có thể giúp người đọc nhật ký tăng tốc tu luyện gấp trăm lần, vậy thì có thể khiến Diệp Huyền kia tăng tốc tu luyện ngàn lần vạn lần, xem ra không phải không thể. Nhưng mặc kệ vì lý do gì, hắn đã làm được. Liên Tinh kinh hãi nói, có lẽ như hắn nói, thế gian này không gì hắn không làm được. 1000 trọng Cửu Dương thần công, nếu uy lực của nó tương đương Minh Ngọc công, vậy có nghĩa hắn tu luyện Minh Ngọc công đến 1000 trọng. T. Nghĩ đến mình bị kẹt ở Minh Ngọc công đệ bắt trọng hơn 1 năm không tiến triển, còn Diệp Huyền chỉ một đêm đã tu luyện Cửu Dương thần công đến 1000 trọng, nàng không khỏi run rẩy. Bất kể nguyên nhân gì, người nam nhân này thật đáng sợ. Nếu hắn muốn, nữ nhân trên đời này e là không ai thoát khỏi tay hắn, bao gồm cả chính mình. Nghĩ đến đây, Yêu Nguyệt sắc mặt trở nên khó coi, trước đó nàng còn nghĩ, nếu người nam nhân này xuất hiện trước mặt nàng, nàng nhất định cho hắn thấy thế nào mới là mỹ nhân về thế. Nhưng giờ, nàng có chút sợ Diệp Huyền. Nếu hắn xuất hiện trước mặt nàng, nàng sợ là không thoát được. Nàng, Yêu Nguyệt, xưa nay tâm cao hơn trời, vừa nghĩ đến việc mình bị nam nhân khác dùng vũ lực chiếm đoạt, sao nàng có thể chấp nhận? Hay là trước cùng muội muội trốn đi? Yêu Nguyệt thầm nghĩ, nếu không Diệp Huyền háo sắc như vậy, lỡ ngày nào đó hắn tìm tới cửa, tỉ muội các nàng sợ là không thoát được. Yêu Nguyệt thừa nhận, nàng đã bị dọa sợ. Không chỉ Yêu Nguyệt, những mỹ nữ lén đọc nhật ký, ai mà không sợ? Những mỹ nữ coi trọng sức mạnh thì còn đỡ, chỉ mong Diệp Huyền nhanh chóng tìm đến. Nhưng những mỹ nữ không muốn khuất phục, dù kinh sợ tốc độ tu luyện của Diệp Huyền, cũng không muốn bị ép buộc. Ta mạnh mẽ như vậy, muốn nữ nhân nào, nếu dùng sức mạnh, đương nhiên sẽ có được. Diệp Huyền lại viết tiếp, nhưng ta cũng từng là kẻ yếu, ta từng nghĩ, khi ta có được sức mạnh, sẽ tỉnh nắm quyền thiên hạ, say ngủ trên gối mỹ nhân. Bất quá, dùng sức mạnh thì thôi đi, ta ghét nhất loại người đó, sao có thể trở thành người như vậy? Nam nhân như vậy, nếu để ta gặp được, ta gặp một người, giết một người. Lời này vừa ra, rất nhiều mỹ nữ lén đọc nhật ký đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyền, dù có chút háo sắc, nhưng không phải loại người ép buộc con gái. Giờ khắc này, nhiều nữ tử trong lòng này sinh hảo cảm với Diệp Huyền. Chương 8, Dương Bất Hối lung túng chương 8, Dương Bất Hối lung túng hô giờ khắc này, Dương Bất Hối thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã mặc kệ Tiểu Chiêu. Mặc dù nàng biết, Tiểu Chiêu chắc chắn không phải người tốt lành gì, trà trộn vào Minh giáo nhất định có dụng tâm kín đáo. Nhưng, nếu để cho cái kia gọi Diệp Huyền để ý tới các nàng, vậy sau này các nàng khẳng định đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hai người hiện tại đều gặp đại họa trước mắt, nơi nào còn quản được Tiểu Chiêu nữa. Hiện tại thấy Diệp Huyền cũng không có ý định cưỡng ép, hơn nữa tựa hồ còn đối với loại chuyện như vậy căm thù đến tận xương thủy, Dương Bất Hối tự nhiên thở phào một hơi. Nàng biết, nàng an toàn. Không thể phủ nhận, cái này gọi Diệp Huyền rất lợi hại, nhưng nàng cũng không muốn bị người ép buộc. Nói đến ép buộc chuyện này, ta ngược lại nhớ lại một chuyện thú vị, cái kia Dương Tiêu, cũng chính là phụ thân của Dương Bất Hối, Minh giáo Quang Minh tà sứ, đã từng cũng coi trọng kỷ hiệu phù của phái Nga Mi, nhưng kỷ hiệu phù cùng Ân Lê Đình của võ đang sớm đã có hôn ước, lại là danh môn chính phái, được giáo dục, tự nhiên không thể nào cùng Dương Tiêu có bất kỳ liên hệ nào. Thế nhưng, võ công của Dương Tiêu so với kỷ hiệu phù cao hơn. Hắn cũng không chiếm đoạt thân thể kỷ hiệu phù, chỉ là dựa vào võ công cường đại cả ngày quấn lấy kỷ hiệu phù, khiến cho nàng trốn không thoát, chạy không thoát, cuối cùng vẫn bị hắn bằng mọi cách bám níu, khiến cho vị nữ hiệp danh môn chính phái này bất đắc dĩ yêu cái gọi là ma đầu của Minh giáo. Kỷ hiệu phù không chỉ bị ép sinh cho Dương Tiêu một đứa bé, hơn nữa còn đặt tên cho hải tử là Dương Bất Hối, chứng minh nàng mặc dù ngay từ đầu bị ép buộc, nhưng nàng yêu Dương Tiêu là không hối hận. Xách xách, cái này cũng nói lên, chỉ cần thực lực của ngươi quá mạnh, mặc kệ đối phương chán ghét ngươi thế nào, ngươi muốn đến đối phương đều dễ dàng hơn đối phương tưởng tượng nhiều. Dù là ngươi ngay từ đầu dùng một chút thủ đoạn ép buộc, giờ khắc này nhìn nhật ký, các nàng đều an tĩnh dị thường. Ai cũng không ngờ Diệp Huyền lại đột nhiên nói ra một chuyện như vậy. Thì ra mẫu thân của Dương Bất Hối là đệ tử phái Nga Mi, mà nàng bị Dương Tiêu của Minh giáo dùng sức mạnh, cuối cùng lại còn yêu Dương Tiêu. Ách, tâm tình của Dương Bất Hối giờ khắc này phức tạp dị thường. Chuyện của cha mẹ nàng, nàng tự nhiên chưa từng nghe qua, có thể nàng làm sao cũng không ngờ phụ thân của nàng lại thông qua phương thức này để có được mẫu thân nàng. Nếu không có mẹ nàng đặt tên cho nàng là Bất Hối, nàng hiện tại đều muốn đi theo cha nàng liều mạng. Khi chú ý tới Tiểu Chiêu đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng, mặt Dương Bất Hối nhất thời đỏ bừng, nàng căm tức nhìn Tiểu Chiêu nói, nhìn cái gì vậy? Không có, không có. Tiểu Chiêu vội vàng lắc đầu. Hừ, ta thấy ngươi chính là đang nhìn ta chê cười. Nói, Dương Bất Hối giơ tay lên, đã định tát vào gò má xinh đẹp của Tiểu Chiêu. Nhưng ngay khi tay nàng sắp đánh tới, nàng lại phát hiện, nàng vô luận thế nào cũng không đánh được vào mặt Tiểu Chiêu. Dương Bất Hối vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Chiêu, ngươi, ngươi cũng có nhật ký. Cho đến lúc này, nàng rốt cuộc hiểu ra, vì sao Tiểu Chiêu vừa rồi nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái như vậy. Thì ra Tiểu Chiêu cũng có nhật ký. Nói như vậy, chuyện mẹ mình bị cha mình dùng sức mạnh theo đuổi đến tan nát, nàng cũng biết. Giờ khắc này, Dương Bất Hối càng thêm lúng túng. Nhưng bây giờ, nàng lại không làm gì được Tiểu Chiêu. Người xem qua nhật ký, sẽ luôn được che chở, không bị tổn thương. Trừ phi đối phương cố ý gây sự. Dù sao, có đôi lời nói ra thì tục tằng, nhưng cũng không phải là không có đạo lý, lòng của phụ nữ là theo chân thân thể đi, chiếm được thân thể của nàng, tâm của nàng tự nhiên sẽ đi theo ngươi. Phi, là kỷ hiệu phụ kia tự mình có vấn đề, ta sẽ không như vậy. Chính là, trong lúc nhất thời, các nàng đều đỏ mặt tiến hai. Nếu có tên dâm tặc nào dám dùng phương thức vô sỉ này đối với các nàng, vậy các nàng nhất định phải liều mạng với hắn. Đây rốt cuộc là lời của tên hạ lưu bại hoại nào vậy? Ta, Yêu Nguyệt, tuyệt đối sẽ không bị người ép buộc. Nhìn nhật ký, Yêu Nguyệt thầm mắng trong lòng. Kỷ hiệu phù kia quả thực có vấn đề, rõ ràng không thích, sau khi bị đối phương mạnh mẽ bừng hữu, trốn không thoát, tự nhiên lại yêu đối phương. Nếu có người dám làm như vậy với nàng, vậy nàng không phải là phải liều mạng với đối phương sao? Dù là người này là Diệp Huyền. Đại khái cũng bởi vì chuyện của Dương Tiêu thực sự làm không ra gì, Dương Bất Hối thích Ân Lê Đình, là báo ứng của hắn, hắn đoạt nữ nhân của người khác liền cưới con gái của hắn, nghĩ lại thật không lỗ. Nếu là ta cũng thích trẻ tuổi. Ách, giờ khắc này, mặt Dương Bất Hối đỏ bừng. Ta sẽ không thích Ân Lê Đình kia. Nàng âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Coi như là hổ thẹn, coi như là có lỗi với Ân Lê Đình, cũng không được. Cho nên, nếu ta muốn có được Dương Bất Hối, vậy thì phải giúp Dương Bất Hối trả lại ân tình nàng thiếu Ân Lê Đình, để nàng về sau không còn nợ Ân Lê Đình. Với lúc, ta cũng nợ Trương Vô Kỵ một ân tình, có thể trả hết, đến lúc đó, ta đi một chuyến Võ Đang phái, ta tin tưởng, Trương Tam Phong chắc chắn sẽ rất cam tâm tình nguyện tiếp nhận ta trả ân tình này. Thành thật mà nói, chuyện Dương Bất Hối thích Ân Lê Đình quả thực làm người cảm động. Nàng vì hổ thẹn mà quan tâm Ân Lê Đình, khi Ân Lê Đình bị thương, tự mình chăm sóc hắn, lại nghe hắn đến nay vẫn nhớ mãi không quên mẹ nàng, người si tình như vậy, làm sao không khiến thiếu nữ độc lòng? Nếu thế gian có người si tình như vậy, quả thực khiến người độc lòng. Trên đảo đào hoa, Hoàng Dung nhìn Nhật Ký, thầm nghĩ trong lòng, phụ thân của nàng cũng là một người si tình như vậy. Xem ra nam tử trên thế gian này cũng không phải đều xấu xa. Liên Tinh buột miệng nói ra. A, vậy sao? Yêu Nguyệt cười lạnh nói, ấn Lê Đình kia nếu thật si tình với Kỷ Hiểu Phú như vậy, sao lại cưới con gái của nàng? Ách, Liên Tinh giật mình. Ấn Lê Đình si tình với Kỷ Hiểu Phú là thật, bất quá, không phải ta kẻ tham hoa háo sắc không nên dẫm lên loại chính nhân quân tử như hắn, nhưng trước mặt hắn vẫn còn cuồng dại Kỷ Hiểu Phú, phía sau liền cùng Dương Bất Hối tốc độ ánh sáng thành thân, ít nhiều có chút không hợp. A, này lời này của Diệp Huyền vừa ra, các nàng lúc này mới phản ứng lại. Đúng vậy, nếu Ấn Lê Đình cuồng dại Kỷ Hiểu Phú như vậy, vậy hắn cưới Dương Bất Hối là chuyện gì xảy ra? Nói cho cùng, hắn cùng dại là thật, nhưng bất quá là bởi vì hắn là chính nhân quân tử, trong tình huống vị hôn thê không rõ sống chết, không nguyện ý tiếp nhận cô gái khác mà thôi. Khi thực sự phát hiện vị hôn thê đã chết, phần cảm tình này cũng đã biến mất, đối với nữ tử tiếp cận hắn cũng vui vẻ chấp nhận, hắn cùng dại chỉ là một phần trách nhiệm tinh thần của chính nhân quân tử. Nói đến có lẽ thực sự là như vậy, các nàng đều không khỏi cảm động. Nếu Ân Lê Đình thực sự yêu Kỷ Hiểu Phù đến mức đó, làm sao có thể nhanh chóng cưới Dương Bất Hối như vậy? Chương 9, mà ta không dạy đến thế chương 9, mà ta không dạy đến thế chỉ cần giúp Dương Bất Hối trả hết ân tình với Ân Lê Đình, mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn. Dương Bất Hối vẫn còn đang rối rắm về chuyện giữa nàng và Ân Lê Đình, đột nhiên thấy câu này, tim nàng không khỏi đập rộn lên. Diệp Huyền này, lẽ nào thực sự muốn tán tỉnh nàng? Nếu không, sao hắn lại viết nhiều chuyện liên quan đến nàng như vậy? Nếu hắn thật sự có ý với nàng, vậy hắn định làm gì? Ta muốn trước. Ách, trước thế nào đây? Hay là ta cũng đối phó Kỷ Hiểu Phù như Dương Tiêu, bắt Dương Bất Hối về, để nàng trốn không thoát khỏi tay ta, cả ngày trong mắt chỉ thấy có ta, không thể không thích ta. Đừng mà. Dương Bất Hối suýt chút nữa thốt lên thành tiếng. Nếu như vậy, nàng sẽ mất mặt lắm. Nàng có thể tưởng tượng được, những người khác đang xem nhật ký kia sẽ trêu chọc mẫu thân nàng như thế nào. Rõ ràng là bị người cưỡng ép, cuối cùng lại không hối hận, còn đặt cho nàng cái tên Bất Hối. Trước đây nàng không biết chuyện phụ thân nàng theo đuổi mẫu thân nàng, còn tưởng rằng mẫu thân nàng bị mị lực của phụ thân hấp dẫn. Mặc dù, xét về kết quả thì dường như đúng là như vậy. Nhưng, xem qua quá trình, phụ thân nàng chẳng khác gì một tên dâm tặc. Cả ngày quấn lấy một nữ nhân, khiến nàng không thể rời đi, trong mắt chỉ có mình hắn, đánh cũng không thắng hắn, đây không phải là dâm tặc thì là gì? Mẫu thân nàng bị phụ thân nàng thu phục bằng cách đó, nếu nàng lại bị người dùng thủ đoạn này thu phục, chẳng phải là nàng còn mất mặt hơn sao? Ha 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 ha, thôi vậy, ta cũng muốn làm chuyện như vậy, nhưng mà, da mặt ta không dày đến thế, không làm được. Dương Bất Hối thở phào nhẹ nhõm, ngươi còn biết ngại nói ra mặt ngươi không dày cơ đấy. Phụ thân ta dù thế nào đi nữa, ông ấy cả đời chỉ thích mẫu thân ta, còn ngươi thì ngược lại, hiện tại đã nhắm đến bao nhiêu người rồi? Tiểu thư, nếu thật sự là như vậy, người sẽ yêu vị. Diệp công tử này sao? Tiểu Chiêu biết mình đã lộ diện, đơn giản cũng không quan tâm đến Dương Bất Hối nữa. Dù sao Dương Bất Hối cũng không làm gì được nàng. Nàng hỏi Dương Bất Hối, không đời nào, ta làm sao có thể như vậy? Dương Bất Hối định nói nàng làm sao có thể mất mặt đến thế, nhưng nghĩ đến người mất mặt kia là mẫu thân nàng, nàng lại không nói nên lời. Nàng trừng mắt nhìn Tiểu Chiêu, người đến Minh giáo ta, rốt cuộc có mục đích gì? Nàng hỏi Tiểu Chiêu. À, bất chi bất giác, viết nhiều như vậy rồi, hôm nay nhật ký cứ viết đến đây thôi, ta bắt đầu tu luyện, tranh thủ hôm nay Cửu Dương thần công lên 1000 tầng. Ngay khi tất cả nữ nhân đang xem nhật ký đều đang hóng chuyện, muốn xem Diệp Huyền đối phó Dương Bất Hối như thế nào, thì Diệp Huyền đột nhiên nói một câu như vậy. Trong nhất thời, mọi người đều có chút cả lời. Không phải, ngươi là có ý gì, mọi người đang tò mò mà. Ngươi không định dùng vũ lực, vậy định dùng thủ đoạn gì để Dương Bất Hối thích ngươi hả? Ngay cả Dương Bất Hối cũng tò mò, Diệp Huyền định dùng thủ đoạn gì. Nhưng bây giờ Diệp Huyền lại đột nhiên muốn đi tu luyện, điều này khiến nàng sao không phiền muộn. Nhưng, ngay sau đó, các nàng cũng chú ý đến, Diệp Huyền nói trong nhật ký, hắn dự định hôm nay tu luyện Cửu Dương thần công lên 1000 tầng. Trong nhất thời, các nàng cũng không nói nên lời. Giả như những gì Diệp Huyền nói trước đó đều là thật. Hắn thực sự trong một ngày tu luyện Cửu Dương thần công đến 1000 tầng, vậy hắn không thể nào còn có thể tu luyện thêm 1000 tầng nữa. Làm gì có chuyện khoa trương như vậy? Ken, ngươi quan sát nội dung nhật ký hôm nay, trong vòng 2 ngày sẽ không chủ động gây sự dẫn đến tổn thương, nhận được tốc độ tu hành gấp trăm lần. Đồng thời, trong đầu các nàng vang lên âm thanh. Hoa, quả nhiên còn có thêm tốc độ tu hành, hơn nữa vẫn còn được bảo vệ, tốt quá. Các nữ hiệp, ma nữ, thánh nữ đang cầm nhật ký đều không khỏi vui mừng lên tiếng. Chuyện nhân thế hiện tại không thêm, về sau xem độc giả có thích hay không. Nhất là những người mê võ nghệ, càng mừng rỡ như điên. Cả đời này chưa từng luyện công thoải mái như vậy, tu luyện một ngày gấp trăm lần, nói là gấp trăm lần, nhưng thực tế, bình thường các nàng tu luyện còn phải ăn cơm, tắm rửa, có đủ thứ việc vặt, trong một tháng có gần một nửa thời gian là đang chuyên tâm tu luyện, đã là thuộc loại điều kiện tốt rồi. Nhưng bây giờ, các nàng có tốc độ tu hành gấp trăm lần, tự nhiên là tu luyện đến khuya, cơm cũng không nỡ ăn. Trong tình huống như vậy, các nàng tu luyện một ngày có thể so với bình thường mấy năm. Thậm chí, những người như Loan Loan, Sư Phi Huyên cũng cảm thấy mình sắp bước vào cảnh giới đại tông sư. Ngay cả Nhạc Linh San, người không có võ công lợi hại gì, nhưng thiên phú không tệ, tu vi cũng đang điên cuồng tăng lên. Nhưng Dương Bất Hối lại không hứng thú lắm với luyện võ. Nếu không, với thiên phú của phụ thân và mẫu thân nàng, lại ở Quang Minh đỉnh Minh giáo, nàng đã có thể tu luyện võ học cao thâm, sao đến giờ võ công vẫn còn chưa qua nhị lưu? Hiện tại, nàng muốn đi tìm phụ thân hỏi rõ, chuyện giữa nàng và mẫu thân nàng trước đây là như thế nào. Phụ thân, khi đó, rốt cuộc là người đã làm gì để trở nên thân thiết với mẫu thân? Dương Bất Hối đi tới trước mặt Dương Tiêu, hỏi thẳng. Dương Tiêu không biết vì sao nữ nhi lại đột nhiên hỏi câu này. Nghĩ đến những thủ đoạn ban đầu ông dùng để theo đuổi Kỷ Hiểu Phù, ông có chút chột dạ. Chuyện này, ông chưa từng nói với Dương Bất Hối. Ngươi có phải đã nghe được gì không? Ai nói cho ngươi? Thấy ánh mắt của nữ nhi không đúng, Dương Tiêu hỏi. Dương Bất Hối chỉ nhìn Dương Tiêu, chờ đợi câu trả lời của ông. Một lúc lâu sau, Dương Tiêu mới thở dài một hơi, chột dạ nói, đã ngươi biết rồi, vậy ta cũng không giấu ngươi. Trước đây, mẹ ngươi không thích ta, là ta dùng đủ loại ép buộc, nàng thật sự trốn không thoát khỏi tay ta, cuối cùng mới yêu ta. Nghe vậy, Dương Bất Hối hơi kinh ngạc. Mặc dù nàng đã tin phần nào nội dung trong nhật ký, nhưng nghe Dương Tiêu chính miệng nói ra, nàng vẫn có chút bất ngờ. Ngươi có chiếm đoạt mẫu thân ta không? Ta tuy dùng một vài thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ chiếm đoạt nàng, thủ đoạn hạ lưu như vậy, há là ta, Dương Tiêu, làm ra. Dương Tiêu nói, ngươi cũng đừng coi thường phụ thân ngươi quá, nếu không, sao mẹ ngươi lại muốn ngươi nói với ta, nàng không hối hận. Dương Bất Hối khẽ thở dài. Xem ra, phụ thân nàng có dở một vài thủ đoạn lưu manh, nhưng cũng không đến mức cưỡng ép. Nếu không, nàng đã trở thành kẻ địch của phụ thân rồi. Mặc dù thủ đoạn của phụ thân có chút ách, hạ lưu, nhưng, xét cho cùng vẫn là ý chí của mẫu thân không kiên định, nên mới thích ông ấy. Nếu cái người tên Diệp Huyền kia cũng dùng loại thủ đoạn này với nàng, liệu nàng có bất đắc dĩ thích hắn không? Dương Bất Hối có chút bối rối khi nghĩ đến vấn đề này. Nếu là trước đây, ai dám ép buộc Dương đại tiểu thư của Quang Minh Đỉnh? Nhưng nếu những gì Diệp Huyền viết trong nhật ký là thật, hắn muốn làm chuyện như vậy, phụ thân nàng cũng không bảo vệ được nàng. Nếu có một người đàn ông, nàng dù thế nào cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, liệu nàng có thích hắn không? Chương 10, Cửu Dương cùng Thiên, Chương Vô Kỵ chấn kinh rồi chương 10, Cửu Dương cùng Thiên, Chương Vô Kỵ chấn kinh rồi nhật ký cho điểm, 15.000 phân nhìn nội dung nhật ký mình vừa nộp được hệ thống cho điểm. Diệp Huyền không khỏi sáng mắt. Thật không uổng công ta liều mạng viết ra nhiều nội dung nhật ký như vậy. Quả nhiên, trong nội dung nhật ký của ta, càng tiết lộ nhiều tình tiết tổng võ loại, điểm cho sẽ càng cao. Điểm hôm nay gấp 3 ngày hôm qua. Nói cách khác, việc tu luyện của ta hôm nay so với ngày hôm qua sẽ chỉ nhanh hơn chứ không chậm đi. Nhưng Diệp Huyền hiện tại không đội bắt đầu tu hành. Nói ra khó tin, hắn đã Cửu Dương thần công 1 ngàn trọng, nhưng vẫn là luyện võ, không phải tu tiên, vẫn sẽ đói. Ngày không có gì trong bụng, hắn đói chịu không nổi. Cho nên, hắn hái mấy quả dại trong rừng, lại bắt một con thỏ rừng, trực tiếp dùng Cửu Dương chân khí xử lý, nướng chín thịt thỏ, ăn cùng nước sông. Nếu để người khác thấy, tu vi chân khí chí cao vô thượng này, Diệp Huyền lại dùng để nướng thỏ, không biết sẽ có tâm tình gì. Cửu Dương thần công là công pháp thuộc tính dương, nhưng không phải thuộc tính hỏa. Có thể dùng Cửu Dương thần công nhóm lửa, tu vi này quả thực không hổ là 1.000 trọng Cửu Dương thần công. Sau khi ăn non nê, Diệp Huyền bắt đầu tu hành. Thế nhưng, nhìn mảng rừng cây lớn bị khí tràn ra khi tu luyện hôm qua thiêu rụi, Diệp Huyền cảm thấy hôm nay mình nên cải tiến Cửu Dương thần công, không thể chỉ tăng cao tu vi, mà phải tăng độ khống chế công pháp. Bằng không, với tốc độ tu hành này, nếu ngày nào đó công pháp mất khống chế, sợ rằng không cẩn thận sẽ hủy diệt cả thế giới này. Thế giới này không có Long Châu gì cả, nếu bị Diệp Huyền hủy diệt, Diệp Huyền khóc cũng không có chỗ khóc. Huống chi, Diệp Huyền cũng không chắc, không có thế giới làm chỗ dựa, hắn có sống sót được không? Đôi khi, quá mạnh mẽ, ngược lại dẫn đến hủy diệt. Phương hướng lưu hóa Cửu Dương thần công tiếp theo, nên lấy độ khống chế làm chủ. Nghĩ đến đây, trong đầu Diệp Huyền bắt đầu tự động phân tích phương hướng tu hành mới của Cửu Dương thần công. Nộ tính gấp 15.000 lần là khái niệm gì, người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Diệp Huyền lúc này biết rõ, trạng thái này của hắn không khác gì thần tiên. Có lẽ, thần tiên cũng không thông minh như vậy, thần tiên tu luyện chỉ là công pháp người khác đã sáng tạo. Còn hắn, vừa tu luyện, vừa sáng tạo công pháp. Theo tâm niệm vừa động, thân thể Diệp Huyền chậm rãi bay lên khỏi mặt đất. Không phải hắn đột nhiên tu tiên, cũng không phải luyện pháp thuật hay khinh công cao minh gì, mà là hắn dựa vào Cửu Dương chân khí, gắng gượng đẩy thân thể lên. Người giang hồ bình thường, có thể dựa vào một hơi thở nhảy lên cao vài mét đã là cực hạn. Dù cao thủ chân chính, dùng khinh công cao minh, cũng phải dẫm lên lá cây mượn lực, bằng không một hơi không lên nổi, cũng phải ngã nhào. Còn Diệp Huyền, không dùng bất kỳ khinh công nào, hắn cũng không biết khinh công, chỉ dựa vào chân khí kinh khủng gắng gượng đẩy mình lên trời. Sau đó, thân hình hắn vững vàng dừng trên không trung, bắt đầu tu luyện. Theo Diệp Huyền tu luyện, trong óc hắn, Cửu Dương thần công không ngừng lưu hóa, tu vi không ngừng tăng cường, đồng thời, quanh người hắn bắt đầu chậm rãi tỏa ra vi quang. Đây không phải điều Diệp Huyền muốn. Diệp Huyền muốn là có thể tuyệt đối khống chế tu vi, một chút chân khí cũng không tiết ra ngoài. Cho nên, rất nhanh, viêm quang trên người hắn biến mất. Sau một khắc, từ người Diệp Huyền chậm rãi bay ra một đạo cầu ánh sáng màu vàng nóng mắt thường có thể thấy. Đạo kim sắc quang cầu này không ngừng lớn lên. Lập tức, một đạo quang cầu nữa từ cơ thể Diệp Huyền hiện ra. Cửu Dương thần công, vốn ý là số 9 là số lớn nhất, đại biểu cho môn công pháp này Chí Dương. Nhưng Diệp Huyền lại muốn tu luyện ra 9 cái Thái Dương để Cửu Dương thần công thực chí danh quy. Đây là Diệp Huyền cố ý khống chế phương hướng lưu hóa Cửu Dương thần công. Theo tu vi Diệp Huyền không ngừng tăng lên, công pháp không ngừng hoàn mỹ, trên người hắn không ngừng hiện ra cầu ánh sáng màu vàng nóng. Rất nhanh, quanh người hắn nổi lên 9 cái cầu ánh sáng màu vàng nóng. Trong những quang cầu này đều ẩn chứa vô tận chí dương chân khí, dưới sự khống chế của Diệp Huyền, quang cầu xoay tròn quanh Diệp Huyền. Đây không phải pháp thuật, nhưng còn kinh khủng hơn pháp thuật. Bởi vì Diệp Huyền khống chế chân khí tinh chuẩn đến vậy, để 9 viên cầu ánh sáng màu vàng nóng chuyển động theo quy luật quanh thân thể hắn, Hơn nữa, những quang cầu này còn hợp thành trận pháp, lẫn nhau hỗ trợ. Cái này như dùng cưa điện cắt đầu hũ khắc hoa, nghịch tiên đến cực điểm. Nhưng chuyện thường nhân không thể tưởng tượng nổi này, lại hoàn thành trên người Diệp Huyền. Theo thân thể Diệp Huyền không ngừng lên cao, chín viên quang cầu quanh người hắn không ngừng lớn lên, quy luật xoay tròn cũng càng ngày càng ổn định. Đêm tối phủ xuống, Chu Cửu Võ liên hoàn trang, hôm nay nhiều người mất ngủ. "Biểu ca, ngươi xem, đó là cái gì?" Chu Cửu Chân nhìn cảnh tượng trên bầu trời, mặt đầy vẻ không thể tin, trong mắt mang vài phần sợ hãi. Cảnh này thật sự quá dọa người. Trên bầu trời, chín viên cầu ánh sáng lớn, hoặc có lẽ là hỏa cầu, đang xoay tròn. Mỗi hỏa cầu, nhìn đều biết lớn trăm trượng, chín viên hỏa cầu cùng nhau, quang mang soi sáng bốn phương, khiến bầu trời Chu Võ liên hoàn trang như ban ngày. Không, chín viên hỏa cầu này tuy không sáng bằng ban ngày, nhưng chói mắt hơn nhiều. Không ai dám tưởng tượng, nếu một trong số đó rơi xuống, sẽ thành cái gì? Rầm. Vệ Bích nhìn cảnh tượng trên bầu trời, trong lòng vô cùng e ngại. Hắn vừa mơ màng giấc mộng đẹp, tay trái ôm Chu Cửu Chân, tay phải ôm Võ Thanh Anh, không ngờ nửa đêm, đột nhiên bị quang mang bùng phát trên trời đánh thức. Vừa ra, liền thấy cảnh tượng như tận thế này. Trời ạ! Người võ gia cũng nhao nhao đi ra, hoảng sợ nhìn tình huống trên trời. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác này, như có người tu luyện chân khí. Nhưng thế gian này, làm sao có người có chân khí khổng lồ như vậy? Sau khi Chu Trường Linh chết, Võ Liệt là người mạnh nhất ở Chu Võ Liên Hoàn Trang, hắn chắc chắn, chín viên cầu ánh sáng màu vàng nóng trên trời kia là do có người tu luyện chân khí. Nhưng lượng chân khí này quá khoa trương, không chỉ hóa thành thực chất, mà còn khổng lồ như vậy. Đây là cái gì? Ân Ly nhìn cảnh trên trời, cũng hoảng sợ. Nàng không ngờ, mình tỉnh dậy, trời đã thay đổi. Đây là thật sự thời tiết thay đổi a, nửa đêm, trên trời xuất hiện 9 cái thái dương. Trương Vô Kỵ đang bó chân nằm dưới đất, nhìn 9 cái thái dương đang lớn dần trên trời, cũng trợn tròn mắt. Cảm giác này, sao giống Cửu Dương chân khí? Nhưng quá mức rồi. Hắn kinh hồ trong lòng. Dù tu vi hắn tăng gấp vài lần, sợ cũng không có lượng Cửu Dương chân khí khổng lồ như vậy. Đây mới là thật sự Cửu Dương thần công. Người tu luyện Cửu Dương chân khí phía trên, rốt cuộc là thần tiên nào? Chương 11, Cửu Dương thần công một vạn trọng. Chương 11, Cửu Dương thần công một vạn trọng. Chu Võ Liên Hoàn Trang bầu trời dị tượng, kéo dài suốt cả đêm. Vô số người đều bị dị tượng kinh khủng này dọa cho cả đêm ngủ không được, bọn hắn đều mang vẻ hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Cho đến ngày hôm sau khi trời sáng, mặt trời mọc đã lâu. Từ nơi này hướng lên trời trông, dường như trên bầu trời xuất hiện 9 cái thái dương vậy. Tương truyền, thời cổ có hậu nghệ bắn mặt trời. Trên bầu trời xuất hiện 10 cái thái dương, tình cảnh này, sao mà tương tự. Trương Vô Kỵ nhìn lên bầu trời, không khỏi mở to hai mắt. Qua cả đêm, 9 viên thái dương giữa bầu trời kia, so với tối hôm qua còn to lớn hơn vô số lần. May mắn, những thái dương kia hiện tại đã cách mặt đất từ xa, bằng không, theo Vô Kỵ phòng trừng, phàm là những thái dương kia có một cái rơi xuống đất, phương viên trăm dặm sợ rằng đều sẽ hóa thành cho bụi. Mà ngay lúc này, Diệp Huyền trên bầu trời đình chỉ tu luyện. Hắn khẽ mở mắt, ánh mắt nhìn bốn phía. Chỉ thấy 9 viên thái dương to lớn kia đang không ngừng xoay tròn quanh hắn, 9 viên chân khí biến thành thái dương khổng lồ, mỗi một cái đều thật lớn đến mức khiến người sợ hãi. Mà càng làm người sợ hãi là, đó không phải tiên pháp, mà là võ công. Dựa vào võ công lực khống chế, cư nhiên có thể đạt được cấp độ kinh người như vậy, đem mấy vạn trượng chân khí cầu đều ngưng tụ thành một đoàn, hơn nữa vận chuyển theo quy luật, thậm chí không cần hắn chủ động khống chế. Hiện tại Diệp Huyền đứng lơ lửng trên không, đứng giữa 9 viên mặt trời này, phảng phất như một vị thái dương thần đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Điều này cố nhiên là do tu vi hiện tại của Diệp Huyền đã cực cao, nhưng đồng thời cũng là do Cửu Dương thần công đã được Diệp Huyền lĩnh ngộ đến cực hạn. Hệ thống của hắn không thực sự cho hắn ngộ tính nguyên tiên, mà là để hắn khi tu hành công pháp vốn có, thu được gia chỉ ngộ tính nguyên tiên. Nói cách khác, hắn bất kể tu luyện thế nào, thay đổi ra sao, bản chất của công pháp này vẫn là Cửu Dương thần công, chỉ là so với Cửu Dương thần công nguyên bản càng mạnh, lợi hại hơn mà thôi. Có thể, qua một đêm không ngừng tu hành và thay đổi, Diệp Huyền phát hiện, Cửu Dương thần công đã được hắn lưu hóa thay đổi đến tận cùng, không còn một chút không gian nào để thay đổi. Bởi vì, nếu đổi nữa, công pháp này sẽ thực sự không còn chút quan hệ nào với Cửu Dương thần công nguyên bản. Nói cách khác, tu vi của Diệp Huyền hiện tại đã đến hạn mức cao nhất, Cửu Dương thần công không còn không gian để tiếp tục cải tiến. Trừ phi hắn tìm được công pháp có hạn mức cao nhất có thể sửa chữa cao hơn Cửu Dương thần công, hoặc là tu hành như người bình thường, dựa vào thời gian tích lũy tu vi. Nhưng hiện tại Diệp Huyền đã đạt Cửu Dương thần công một vạn trọng, hắn cần gì phải vội vã đi tăng cao tu vi? Hắn không tin, với tu vi Cửu Dương thần công một vạn trọng của hắn, ở thế gian này vẫn không thể vô địch. Vậy cái thế giới tổng võ này cũng quá mức ngoại hạng. Bỏ mẹ nó cái vụ xuyên việt giả bắt đầu không có khả năng vô địch, Diệp Huyền khẳng định, hiện tại chính mình chính là vô địch, chỉ cần thế giới này vẫn là một thế giới tổng võ, hắn nhất định là vô địch. Nghĩ đến cũng buồn cười. Diệp Huyền chưa từng xông xáo giang hồ, hiện tại hắn đã cảm nhận được cảm giác vô địch thiên hạ, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Hắn hiện tại giống như chơi một trò chơi nghe nói rất khó, vừa mở màn đã không nhịn được dùng thêm Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông, sau đó một đường nháy mắt giết vô địch, rồi nói một câu, trò chơi này cũng không có sao. Ngay từ đầu tu luyện sức mạnh, cũng vì đem Cửu Dương thần công tu luyện tới một vạn trọng mà bất đi không ít. Bất quá, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng dù sao cũng chưa thấy qua thế giới này. Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới, lẩm bẩm, ta cứ tạm bảo thủ, giả thiết ta ở thế giới này cũng chưa thực sự vô địch, thế giới này vẫn có sự tồn tại có thể uy hiếp được ta, mặc dù không cần điên cuồng tu luyện như hai ngày trước, nhưng chuyện tu luyện trở nên mạnh mẽ, không thể bỏ. Bất quá, hiện tại ta nên an nhàn hưởng thụ lạc thú xuyên biệt, ta không muốn sau khi chuyển kiếp trở thành một kẻ chỉ biết tu luyện, không hiểu hưởng thụ. Hệ thống cho ta tu hành thêm được mạnh mẽ như vậy, không phải để ta điên cuồng tu luyện, là để ta đến hưởng thụ xuyên việt. Vừa nói, Diệp Huyền gọi ra nhật ký hệ thống, lại bắt đầu viết nội dung hôm nay. Vốn cho rằng, qua một đêm nỗ lực, ta thế nào cũng có thể tu luyện thêm được Cửu Dương Thần Công 1000 trọng theo nhật ký đổi mới, những nữ tử có được nhật ký phó bản ở thế giới tổng võ này đều có cảm ứng. Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người nhìn nhau, lập tức mỗi người nhìn vào nhật ký của mình. Ngay lập tức, hai người không hẹn mà cùng nhếch mép cười. Quả nhiên, nam nhân này hôm qua đã nghĩ quá nhiều, coi như hắn thật có thể trong một ngày đem Cửu Dương Thần Công từ đầu tu luyện tới 1000 trọng, nhưng cũng không thể trong một ngày lại tu luyện tới 2000 trọng. Tu vi của người, giống như đào móc tiềm năng của mình, tiềm năng chỉ có thể càng đào càng ít, không thể càng đào càng nhiều. Xem ra, hắn không làm được, tỷ tỷ. Liên Tinh nói với Yêu Nguyệt. Ừ, Yêu Nguyệt gật đầu, không biết chuyện gì xảy ra, ta thấy tin tức này, lại có chút hả hê. Có lẽ, là nàng trước đó bị Diệp Huyền đả kích. Nhớ nàng Yêu Nguyệt tuyệt đại thiên tiêu, cũng phải dựa vào hai buổi tối gấp trăm lần tu vi gia trì, miễn cưỡng tiến vào cảnh giới đại tông sư trung kỳ. Hơn nữa, minh nguyệt công của nàng, vẫn chưa đột phá đến tầng thứ 9. Nhưng, Diệp Huyền này, tự nhiên cả đêm liền lĩnh ngộ và tu hành Cửu Dương Thần Công đến tầng thứ 1000. Sự chênh lệch này, đối với Yêu Nguyệt loại nữ nhân tâm cao khí ngạo, không thể nghi ngờ là một đả kích lớn. Lớn đến mức, trước đây chưa từng thừa nhận thua kém người khác, nàng lại nói ra ý nghĩ trong lòng trước mặt Liên Tinh. Đối với Diệp Huyền, nàng lại có cảm giác hả hê. Tựa hồ thấy Diệp Huyền cả đêm không tu luyện thêm được 1000 trọng, nàng rất vui vẻ. Yêu Nguyệt chỉ là tâm cao khí ngạo, tự phụ mà thôi, nàng không phải kẻ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình. Nếu Diệp Huyền thật có thể cả đêm tu luyện Cửu Dương Thần Công đến tầng thứ 1000, nàng và Diệp Huyền căn bản không thể so sánh. Trong điều kiện tiên quyết này, nàng chỉ có thể nhìn Diệp Huyền không làm được điều hắn muốn, để tự an ủi bản thân. Nam nhân này, dù sao cũng không phải muốn làm gì là có thể làm được sao? Thật đáng tiếc Liên Tinh không có ý nghĩ như Yêu Nguyệt, theo nàng, Diệp Huyền này nếu thật có thể cả đêm tu luyện Cửu Dương Thần Công đến 1000 trọng, vậy hắn và các nàng đã định trước không phải người của một thế giới, là thần thoại mà các nàng cả đời cũng vĩnh viễn không thể đuổi kịp. Nàng ngược lại muốn xem, Diệp Huyền còn có thể tạo ra thần tích không thể nào có hay không. Thấy Diệp Huyền thất bại, nàng ngược lại có chút đáng tiếc. Xem ra, kẻ xấu xa này thất bại. Quách Phù nhìn nội dung nhật ký, cũng thầm vui vẻ, đáng đời, ai bảo hắn viết linh tinh về ta trong nhật ký, nói ta là kẻ ngu ngốc, còn nói nếu cưới ta một ngày đánh ta 3 bữa ăn, thử, ta có đắc tội gì hắn, ghê tởm hơn là, muội muội ta cũng có nhật ký, chuyện hắn biết, muội muội ta cũng biết. Nghĩ đến ánh mắt kỳ lạ của muội muội, Quách Phù không khỏi xấu hổ. Chuyện nhật ký, dường như chỉ có người sở hữu nhật ký mới có thể nghe được. Trước đó nàng từng thử nói nội dung nhật ký cho cha mẹ, nhưng bọn họ không có phản ứng gì. Nhật ký thần ký như vậy, nội dung bên trong chưa chắc là giả. Có thể, trên đời này thật có một người tên Diệp Huyền, có thể cả đêm tu luyện Cửu Dương Thần Công đến 1000 trọng. Nếu thế gian thật có người như vậy, trong mắt Quách Phù hiện lên một tia mong chờ. Nhân vật như thần tiên vậy, dù một ngày bị đánh 3 bữa ăn, gả cho hắn, nàng cũng chịu. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, nàng Quách Phù sao có thể không thích? Chỉ là, nếu Diệp Huyền trong nhật ký thật tồn tại, vậy hắn không chỉ là anh hùng, mà là thần tiên. Chương 12, giờ khắc này, toàn bộ nữ hiệp chấn kinh rồi. Chương 12, giờ khắc này, toàn bộ nữ hiệp chấn kinh rồi. Bất luận thiên phú của hắn có cường đại đến đâu, tu hành chung quy chỉ là một quá trình ngày càng chậm lại. Quách Tương giờ khắc này cũng đang xem nhật ký. Nhớ lại trước kia, Diệp Huyền trong nhật ký nói muốn cưới nàng về nhà, xem như một tiểu nữ tử, tiểu lão bà để sủng ái, lại nghĩ đến vận mệnh tương lai của mình có vẻ thê thảm, trong lòng nàng không hiểu sao đối với cái người trong nhật ký kia có ý đồ bất chính với mình lại không có ác cảm gì. Thậm chí, còn vì nội dung nhật ký mà mấy lần tim đập nhanh, mặt ửng hồng. Đọc nhật ký của Diệp Huyền, nàng cũng biết, Diệp Huyền xác thực không làm được chuyện một đêm tu luyện thêm 1000 năm công lực. Dù sao, đa nương cũng từng khen ta tư chất hơn người, nhưng bất kể thế nào, tốc độ tu hành của ta đều ngày càng chậm lại, không thể nào ngày càng nhanh được. Tốc độ tu hành của người, nếu ngày càng nhanh thì cao thủ trên đời này chẳng phải quá rẻ mạt rồi sao? Đến lúc đó, sợ là thiên nhân đầy đất, lục địa thần tiên nhiều như chó. Thực tế đúng là như vậy, thế giới này thiên nhân chính là tuyệt thế cường giả, lục địa thần tiên càng là tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ là, nàng biết đạo lý này, lại lo Diệp Huyền không biết, trong lòng còn có chút lo Diệp Huyền sẽ bị đả kích. Nàng muốn nói với Diệp Huyền, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại là chuyện rất bình thường. Nàng đối với nam nhân chưa từng gặp mặt này, trong lòng lại dâng lên mấy phần hảo cảm. Rõ ràng, hắn ở trong nhật ký trêu chọc nàng mà. Có lẽ là vì hắn đối với một tia thương tiếc vận mệnh của nàng đã bị nàng cảm nhận được rồi. Xem nội dung nhật ký, Âm Quỷ phái Loan Loan cũng âm thầm bật cười. Ta không biết ngươi rốt cuộc là người như thế nào, nhưng sự thật là như vậy, bất kể ngươi lợi hại đến đâu, tốc độ tu hành của ngươi không thể nào ngày càng nhanh được. Nam nhân, nghĩ hẳn là ngươi hiện tại biết rồi, Lạc Lạc. Cũng không biết có phải vì 100 lần tốc độ tu hành giá trị, hay là vì tâm tình bỗng chốc rộng mở, buông bỏ, cảm thấy mình khẳng định có thể tu luyện đến Tiên Ma Sách tầng thứ 18. Sau 2 đêm nỗ lực, Loan Loan thật sự tu luyện đến Tiên Ma Sách tầng thứ 18 rồi. Tiên Ma Sách không phải là một môn võ công để thăng tu vi lớn, nhưng đối với sự để thăng cảnh giới võ đạo lại vô cùng khoa trương. Thêm vào đó 2 ngày này, tu vi của Loan Loan đột nhiên tiến mạnh. Nàng cảm giác hiện tại mình, cho dù đối đầu với đại tông sư trung kỳ cũng có một trận chiến. Cho dù là sư phụ của nàng, cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Càng đừng nói cái sư tỷ sư phi bên kia. Vốn Loan Loan đang nghĩ, đợi có cơ hội sẽ đi giải quyết sư phi huyền, xả một hơi ác khí. Nhưng nàng lại lo lắng đợi nhật ký viết xong, 100 lần tốc độ tu hành lại bắt đầu. Hiện tại nàng vì 100 lần tốc độ tu hành này ngay cả cơm cũng không nỡ ăn một miếng, làm sao có thể vì sư Phi Huyên lãng phí thời gian tu hành của mình chứ? Nàng chỉ là ghét sư Phi Huyên, chứ không phải có thâm cừu đại hận gì với sư Phi Huyên. Còn chưa đến mức đó. Mà ở một bên khác, trong Tử Hàng Tinh Trai, sư Phi Huyên cũng âm thầm vui vẻ. Kiếm điện là một môn công pháp tương tự như Ngọc Nữ Tâm Kinh, muốn tu luyện đến đại thành, nhất định phải kiếm tâm thông minh. Nói trắng ra, chính là trong lòng trừ tu hành, cái gì cũng phải buông xuống, ngay cả tình cảm cũng phải buông xuống. Chỉ là, khác với Ngọc Nữ Tâm Kinh, kiếm điện yêu cầu người tu luyện tự mình buông xuống tình cảm, buông xuống tất cả, mà Ngọc Nữ Tâm Kinh lại là cưỡng chế tính, tu vi càng cao, tình cảm nhất định càng nhạt nhòa. Nếu là trước kia, dù cho sư Phi Huyên chưa từng hành tẩu giang hồ, nhận thức về thiên hạ này đều đến từ tẩy não của Từ Hàng Tinh Trai, nàng cũng không buông xuống được nhiều thứ, chỉ là ngoài mặt giả vờ bình tĩnh mà thôi. Nhưng hiện tại, đột nhiên có được 100 lần tốc độ tu hành, tâm cảnh của nàng tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Có 100 lần tốc độ tu hành, cái gì không thể buông xuống trước rồi nói sau. Chính vì như vậy, tu vi của sư Phi Huyên hai ngày này cũng tăng lên rất nhanh. Nàng cùng Loan Loan giống nhau, lặng lẽ đã vượt trội hơn hẳn, so với sư phụ của các nàng còn mạnh hơn. Xem nội dung nhật ký, sư Phi Huyên lại nhớ tới giáo huấn của sư phụ, cho dù không tu luyện thêm 1000 năm công lực, vị Diệp công tử này tất nhiên cũng là nhân vật thần tiên, người như vậy, nếu nguyện ý vì thiên hạ phó xuất một phần lực lượng, vậy tất nhiên là phúc của ba cánh thiên hạ, nếu vị Diệp Huyền công tử này thật sự tồn tại, nếu hắn là người thiện, tự là hạnh phúc của thiên hạ, nếu hắn là ác nhân, vậy ta vô luận như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp dẫn hắn hướng thiện. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người đang xem nhật ký, trong lòng bọn họ đều đã nhận định, Diệp Huyền khẳng định là thất bại rồi. Nhưng mà, nội dung tiếp theo của Diệp Huyền lập tức làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Nhưng không ngờ, ta không phải một đêm tu luyện thêm 1000 năm công lực, mà là 9000 năm. Ách, Yêu Nguyệt, Liên Tinh hai người đồng thời ngây người. Các nàng trợn mắt há mồm nhìn đối phương, dường như đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự kinh ngạc của mình. 9000 năm. Giờ phút này, cả tống võ thế giới dường như đồng thời phát ra vô số tiếng kinh hô. Không ai dám tin, mình lại có thể nhìn thấy chuyện ly phổ như vậy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bất kể là ai, đều không tin loại chuyện này. Cho dù cái Diệp Huyền kia là thật sự tồn tại đi, cho dù hắn thật sự có thiên phú vô thượng đi, cho dù hắn có thể một đêm đem Cửu Dương Thần Công tu luyện đến 1000 năm công lực đi, nhưng cũng không thể đem thứ hai lại tu luyện 9000 năm a, không thể nào. Ân Ly vẻ mặt không thể tin được, trực tiếp kinh hô lên. Trương Vô Kỵ còn đang nhìn chín mặt trời khổng lồ mới xuất hiện trên đỉnh đầu, đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô của Ân Ly, hắn không khỏi tò mò nhìn về phía nàng, "Cô nương, làm sao vậy?" Vị thôn cô này là Trương Vô Kỵ từ trên vách núi rơi xuống gây chân gặp được một cô nương, hai ngày trước cô nương này cho hắn một cái bánh, nhưng lại đem chân của hắn hung hăng đánh một cái. Không ngờ, hôm nay nàng lại đến thăm hắn. Hắn tuy rằng người xấu xí, trên mặt một mảng lớn vết xấu, dọa người vô cùng, nhưng không biết vì sao, Trương Vô Kỵ lại luôn cảm thấy cô nương này rất giống nương của hắn. Hắn rất thích nhìn. Liên quan gì đến ngươi, xấu bắt quái? Ân Ly trừng mắt nhìn cái người đàn ông gãy chân xấu xí đang nằm trên mặt đất này, mắng hắn. Thấy Ân Ly mắng mình xấu bắt quái, Trương Vô Kỵ không khỏi trong lòng im lặng. Ta là xấu bắt quái, là vì ta mấy năm không tắm rửa, nhìn lên xấu, ngươi mới là thật sự xấu, cha con ta đại ca không nói nhị ca có được không? Ân Ly chỉ là không thể tin được nhìn nhật ký trước mắt, thấy cái người tên Diệp Huyền nói Cửu Dương Thần Công của hắn một đêm lại tu luyện 9000 năm, trong lòng tràn đầy không thể tin được và ghen tị. Nàng vốn cũng rất đẹp, thậm chí ngay cả Kim Hoa bà cũng khen nàng tương lai nhất định là một tuyệt thế mỹ nhân, nhưng vì trở nên mạnh mẽ hướng hắn đòi lại một công đạo, nàng tu luyện Thiên Chu Vạn Độc Thủ. Công lực càng cao, dung mạo càng xấu, đây chính là Thiên Chu Vạn Độc Thủ. Nếu nàng có cái vận khí và thiên phú của cái người tên Diệp Huyền trong nhật ký này, vậy hà tất phải dày vào mình, đem mình trở nên xấu xí như vậy chứ? Nhưng bất kể nghĩ thế nào, nội dung viết trong nhật ký này đều vẫn là quá khoa trương. Ước chừng cho dù thật sự có cái người tên Diệp Huyền này, hắn e là cũng biết lung tung thôi. Ân Ly sau khi kinh hô, trong lòng nghĩ như vậy. Chương 13, nội dung nhật ký là thật ư? Chương 13, nội dung nhật ký là thật ư? Nhất vạn tầng Cửu Dương Thần Công, đây chính là tu vi hiện tại của ta. Diệp Huyền tiếp tục viết vào nhật ký, ta biết, ta thật sự không hiểu gì về thế giới này, nhưng ta cảm thấy, ta hẳn là, có lẽ, có khả năng đã vô địch rồi, thế gian này chẳng lẽ lại có người mạnh hơn ta bây giờ sao? Ách, chỉ vì nội dung Diệp Huyền viết quá hoang đường, rất nhiều nữ tử trong lòng chỉ bán tín bán nghi về nội dung nhật ký này. Nếu không phải nhật ký này quá thần kỳ, khiến các nàng nguyện ý tin vào khả năng này, thì các nàng dù thế nào cũng không thể tin được. Hiện tại thấy Diệp Huyền nói như vậy, các nàng đều không khỏi âm thầm đoán thầm, nếu ngươi biết là thật, vậy ta có thể nói cho ngươi biết rất rõ ràng, ngươi chính là vô địch, khi Cửu Dương Thần Công của ngươi 1000 tầng, không, 100 tầng, thậm chí là 20 tầng, ngươi đã nên vô địch rồi. Tuyệt thế thần công, mỗi khi tăng lên một tầng, đó chính là một sự biến hóa về chất. Mà Cửu Dương Thần Công vốn chỉ có 9 tầng đã là tuyệt thế thần công rồi, nếu Diệp Huyền có thể tu luyện Cửu Dương Thần Công đến 20 tầng thì nói hắn thiên hạ vô địch, tuyệt đối không ai có ý kiến. Ít nhất, theo kiến thức của những người trong võ lâm này mà nói, xác thực không sai. Huống chi là Cửu Dương Thần Công 1 vạn tầng hiện tại. Diệp Huyền này có chút bảo thủ rồi. Nghĩ đến đây, các nữ tử trộm xem nhật ký lại không khỏi bật cười. Nhưng, nội dung nhật ký này lại quá giả. Nào có ai tốc độ tu hành lại càng ngày càng nhanh chứ? Cho nên, tiếp theo, ta chuẩn bị làm một chuyện, để nghiệm chứng thế giới này không ai mạnh hơn ta. Bất kể phương pháp này có đáng tin hay không, nhưng đây là cách nhanh nhất ta có thể nghĩ ra hiện tại. Đọc đến đây, chúng nữ lại một trận tò mò, Diệp Huyền này, định nghiệm chứng thế nào? Chẳng lẽ hắn muốn tổ chức một lần võ lâm đại hội, tranh đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất? Hiện tại ta đã lĩnh ngộ cải lương cửu dương thần công đến cực trí, không còn bất kỳ không gian nào để thăng, ta chỉ cần đem cửu dương chân khí hóa thành chín mặt trời, chiếu sáng cả thế giới. Nếu thế gian này thật sự có người mạnh hơn ta, hẳn là sẽ nhịn không được nhảy ra chứ. Đem chân khí hóa thành chín mặt trời, chiếu sáng thế gian. Chuyện này sao có thể? Quá khoa trương rồi, đây không phải là chuyện võ công có thể làm được, trừ phi là thần tiên. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Những nữ nhân đang trộm xem nhật ký, trong lòng đều nghĩ như vậy, mà trong tình huống có người để giao lưu, các nàng càng cùng người bên cạnh giao lưu, xác định ý nghĩ của mình, xác định nhận thức của mình về thế gian này không có sai. Nhưng mà, giờ phút này, Ân Ly lại đột ngột ngẩng đầu, hướng về phía bầu trời nhìn lên. Trên bầu trời, chín mặt trời màu vàng kia vẫn còn đó. Trước đây, nàng vẫn luôn không hiểu, chín mặt trời thừa ra này là chuyện gì. Nhưng hiện tại, nàng không khỏi bịt miệng lại, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn lên trời. Cửu Dương, Cửu Dương, đây là Cửu Dương thần công. Người tên Diệp Huyền kia ở ngay trên đỉnh đầu mình sao? Ừ. Ân Ly không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nàng mở to mắt, muốn nhìn xem trên bầu trời kia rốt cuộc có người hay không. Nhưng mặt trời màu vàng kia quá lớn, cách mặt đất cũng đã quá xa, với đôi mắt của nàng, dù thế nào cũng không thể nhìn thấy tình huống ở đó. Nhưng nàng hiện tại gần như có thể khẳng định, giữa chín mặt trời màu vàng kia, nhất định có một người tên Diệp Huyền. Hắn từ tối qua bắt đầu đã ở trên trời tu luyện rồi, chín mặt trời màu vàng này, cư nhiên là do chân khí của hắn hóa thành. Chuyện trong nhật ký, cư nhiên là thật. T. Ân Ly không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nàng cảm giác da đầu mình đang tê dại. Là thật, tất cả mọi thứ đều là thật. Nàng không biết trừ nàng ra, rốt cuộc còn có bao nhiêu người có nhật ký, nhưng hiện tại, nàng muốn nói cho những người đang trộm xem nhật ký kia, nội dung trong nhật ký là thật. Diệp Huyền này không chỉ tồn tại, mà còn tu vi thông thiên, thật sự đem cửu dương chân khí hóa thành chín mặt trời. Cô nương, Trương Vô Kỵ thấy thần sắc Ân Ly có khác, không khỏi hỏi nàng, ngươi sao vậy? Nếu ta nói Ân Ly nhìn cảnh tượng trên bầu trời, quay đầu nhìn về phía Trương Vô Kỵ, mở miệng nói, chín mặt trời trên bầu trời này là do chân khí của một cường giả hóa thành, ngươi tin không, xấu bắt quái. Nàng vốn không muốn cùng một xấu bắt quái nói chuyện này, hơn nữa nàng cũng không cảm thấy tên xấu xí trước mắt sẽ hiểu nàng đang nói gì. Nhưng hiện tại, nàng thật sự là nhịn không được kinh ngạc trong lòng, nhịn không được dục vọng muốn thuật lại với người khác. Trương Vô Kỵ không khỏi trong nháy mắt lại trừng lớn mắt, ánh mắt lại hướng về phía bầu trời nhìn lên. Hắn cũng là người tu luyện Cửu Dương thần công, tự nhiên đối với Cửu Dương chân khí vô cùng quen thuộc. Chín mặt trời trên bầu trời này, xác thực cho hắn cảm giác của Cửu Dương thần công. Nhưng loại cảm giác này quá mức hoang đường, Trương Vô Kỵ vốn là không tin. Nhưng hiện tại, nghe thấy Ân Ly đột nhiên nói ra một câu như vậy, hắn hoảng rồi. Chẳng lẽ là thật sao? Thế gian này thật sự có người chân khí bàng bạc đến trình độ như vậy, hơn nữa còn có thể khống chế được tùy tâm sở dục như vậy. Chỉ là Ân Ly nhìn tình huống trên bầu trời, âm thầm suy tư, chín mặt trời này xác thực tự đại, nhưng muốn chiếu sáng thế gian lại vẫn là không đủ nhỉ. Ân Ly tuy rằng không hiểu cái gì là thiên thể vật lý học, nhưng nàng cũng không mù ai chín mặt trời này, nếu cách xa mà nhìn, sợ cũng không lớn đến vậy, cũng chỉ lớn hơn đỉnh núi bình thường một chút xíu. Ngay khi Ân Ly chấn kinh lại nghi hoặc, lại thấy trên bầu trời, chín mặt trời kia chậm rãi bay lên. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được, biến mất khỏi tầm mắt Ân Ly. Ta thử trước, bay đến bên ngoài bầu trời của thế giới này, xem bên ngoài bầu trời của thế giới này là cái dạng gì, người luyện võ có thể bay đến bên ngoài bầu trời hay không. Vừa viết nhật ký, Diệp Huyền vừa hướng về phía bên ngoài bầu trời cực tốc bay đi. Chớp mắt một cái, Diệp Huyền đã bay đến một nơi cực cao. Nhưng quay đầu nhìn lại, Diệp Huyền lại ngây người. Bởi vì hắn phát hiện, thế giới này không có biên giới. Cho dù là với độ cao hắn đang ở hiện tại nhìn xuống, thế giới này vẫn không có biên giới. Lý luận mà nói, với độ cao Diệp Huyền đang cách mặt đất hiện tại, hắn nhìn một mặt trời thật sự, cũng nên có thể nhìn thấy toàn bộ mới đúng. Thế giới này rốt cuộc lớn bao nhiêu? Thật không dám tin, với độ cao ta đang ở hiện tại nhìn xuống, cư nhiên vẫn không thể nhìn thấy thế giới này có biên giới. Đây rốt cuộc là một cái dạng tống võ thế giới gì? Thế giới khổng lồ như vậy, người bình thường làm sao sống sót? Không nên bị trọng lực ép chết mới đúng sao? Quả nhiên, tống võ thế giới là không giảng đạo lý khoa học. Chúng nữ tự nhiên không hiểu, Diệp Huyền đột nhiên biết ra câu nói này là có ý gì. Nhưng Diệp Huyền lại tiếp tục biết, ta đã dốc toàn lực bay về phía bên ngoài bầu trời, nhưng thế giới này dường như có một loại lực lượng thần kỳ, khiến ta không có cách nào bay đến tận cùng của bầu trời. Hơn nữa, cho dù ta đem chân khí của ta tối đa hóa thành mặt trời, cũng xác thực không thể chiếu sáng thế gian. Ý tưởng muốn thí nghiệm thế giới này rốt cuộc có người mạnh hơn ta hay không của ta tan thành mây khói. Cảm thụ được trở ngại đến từ bầu trời, Diệp Huyền không khỏi thất tiếu một tiếng. Hắn đột nhiên nhớ tới một câu nói, bản đồ chưa mở khóa, thiếu hiệp xin hãy đến khám phá sau. A a, quả nhiên là như vậy. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh nhìn nhỏ cười. Cho dù là nhật ký có lợi hại đến đâu, chủ nhân nhật ký dù sao cũng không đến mức lợi hại đến trình độ này, có thể đem chân khí hóa thành mặt trời chiếu sáng thế gian chứ. Chương 14, cả thế giới võ lâm dung chuyển, kinh hãi tột độ. Chương 14, cả thế giới võ lâm dung chuyển, kinh hãi tột độ. Dù sao cũng đến rồi, phải làm chút gì đó mới được. Đứng giữa không trung, Diệp Huyền quay đầu nhìn xuống mặt đất đã trở nên vô cùng nhỏ bé trong mắt hắn, tiếp tục viết vào nhật ký, vậy thì hóa chân khí thành cửu dương, xem, thế giới ta có thể thấy được hiện tại, rốt cuộc có ai mạnh hơn ta không? Viết xong, Diệp Huyền toàn thân tụ khí, hai tay giang rộng. Trong chớp mắt, vô tận cửu dương chân khí từ trong cơ thể hắn phóng thích ra. Trên bầu trời, trong nháy mắt, xuất hiện chín vầng thái dương khổng lồ. Trong khoảnh khắc, mặt đất được chiếu sáng rực rỡ hơn rất nhiều. Chúng nữ tử đang tò mò không biết Diệp Huyền muốn làm gì, đều bị dị tượng trên bầu trời hấp dẫn, vội vàng ngước nhìn lên. Và rồi, các nàng nhìn thấy một cảnh tượng chấn động mà cả đời này các nàng tuyệt đối không thể nào quên. Chín vầng thái dương màu vàng xuất hiện trên bầu trời. Bệ hạ, Đại Tân Quốc, trong hoàng cung, có người hấp tấp xông vào đại điện, bái kiến Tổ Long, đại dị tượng à, trên trời xuất hiện 10 cái thái dương. Hoang đường. Tổ Long nhìn kẻ xông vào báo tin, không khỏi nổi giận, trên trời làm sao có thể xuất hiện 10 cái? Ách. Khi hắn chú ý đến bầu trời bên ngoài quả thực sáng hơn không ít, hắn nhịn không được bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy, bên cạnh vầng thái dương chói mắt, không biết từ lúc nào, đã có thêm 9 vầng thái dương màu vàng. 9 vầng thái dương này, tuy không chói mắt như thái dương ban đầu, nhưng vẫn vô cùng sáng rực. T. Tổ Long không khỏi hít một ngụm khí lạnh, lùi lại mấy bước, dù là bậc đế vương như hắn, đối mặt với cảnh tượng này, cũng không thể giữ được bình tĩnh. Đây, nhất định là cảnh tượng chấn động cả đời hắn. Nguyệt thần. Đây là... Tổ Long nhìn về phía Nguyệt thần đứng bên cạnh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn đương nhiên không hiểu, đây là tình huống gì, có lẽ, chỉ có Nguyệt thần của âm dương gia mới có thể giải đáp cho hắn. Bệ hạ, thần cũng không biết. Nói vậy, nhưng ánh mắt của Nguyệt thần lại vô cùng kinh hãi nhìn vào nội dung trong nhật ký của mình. Diệp bên kia, là thật. Hắn, thật sự có thể đem chân khí hóa thành thái dương, hơn nữa, thật sự chiếu sáng thiên hạ. Nguyệt thần thân là người của âm dương gia. Tự nhiên thông hiểu thuật âm dương thiên địa, minh bạch một vài đạo lý cơ bản về sự vận hành của vạn vật trên thế gian. Nàng cũng biết, thái dương do chân khí của Diệp Huyền hóa thành, còn kém xa so với thái dương thật. Nhưng, cho dù là vậy, hình thể của tùy tiện một vầng thái dương trong số này, e rằng còn lớn hơn cả quốc thổ của Đại Tần Đế quốc. Đây là tu vi đáng sợ đến mức nào? Chẳng lẽ, đây chính là sức mạnh của Cửu Dương Thần Công tầng thứ bạn? Chuyện về nhật ký, đừng nói là không thể nói cho người không liên quan, Nguyệt Thần cảm thấy, nàng hiện tại ngay cả nội dung nhật ký cũng không muốn cho ai biết. Bất kể trừ nàng ra, còn có bao nhiêu người có thể nhìn thấy nhật ký, nhưng đối với Nguyệt Thần mà nói, từ giờ phút này trở đi, cuốn nhật ký này sẽ trở thành bí mật tuyệt đối không thể nói cho ai biết của nàng. Đại Tùy Quốc, Tùy Dạng Đế Dương Quảng nhìn chín vầng thái dương trên bầu trời, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chúc mừng bệ hạ, hạ hỉ bệ hạ. Lúc này, mấy thái giám cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, cúi đầu với Dương Quảng, đây nhất định là thượng thiên đang phù hộ Đại Tùy ta. Đại Đường Quốc, Lý Nhị nhìn dị tượng trên bầu trời, ngây người. Nam Tống Quốc, Bắc Tống Quốc, Đại Nguyên Quốc, lần dị tượng này không chỉ người ở gần Liên Hoàn Trang nhỏ bé mới nhìn thấy, rất nhiều người ở các quốc gia khác đều tận mắt nhìn thấy chín vầng thái dương treo cao trên bầu trời. Trong khoảnh khắc, bất kể là triều đình hay giang hồ, tất cả mọi người đều ngây người. Đối với dị tượng từ trên trời giáng xuống này, vô số người kinh hãi không thôi. Trong Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người vẫn đang chờ đợi nội dung mới trong nhật ký. Đúng lúc này, bên ngoài lại chuyển đến một trận ồn ào. Yêu Nguyệt không khỏi nhíu mày. Di Hoa Cung là một nơi thanh tĩnh, trong Di Hoa Cung, đừng nói là ồn ào, cho dù là nói lớn tiếng, những tỷ nữ kia cũng không có tư cách. Nhưng hiện tại, lá gan của bọn chúng lớn vậy sao? Lại dám ồn ào. Nhưng, không đợi Yêu Nguyệt mở miệng, đã có một tỷ nữ của Di Hoa Cung xông vào, bái kiến hai người, hai vị cung chủ, đại sự không ổn rồi, trên trời xuất hiện 10 cái thái dương. Ách! Yêu Nguyệt và Liên Tinh đồng thời trừng lớn mắt, ngay sau đó, tỷ nữ kia chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, hai vị cung chủ đã biến mất trước mắt nàng. Nàng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Tu vi của hai vị cung chủ lại tăng lên rồi. Nàng cũng là một tỷ nữ có thiên phú khá tốt trong Di Hoa Cung, trước đây nàng còn miễn cưỡng có thể nhìn thấy thân pháp của hai vị cung chủ, nhưng hiện tại, hai vị cung chủ biến mất trước mắt nàng như thế nào, nàng đều không cảm giác được. Khi Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người xuất hiện ở bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, các nàng đều không khỏi đồng tử co rút lại. Sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hai người cảm nhận được, thì ra, bầu trời cũng có thể khiến người ta sợ hãi đến vậy. Chỉ vì, trên bầu trời, hiện tại so với trước kia nhiều hơn 9 vầng thái dương. 9 vầng thái dương mọc thêm kia có màu vàng, tản ra ánh sáng rực rỡ, tuy không chói mắt bằng thái dương ban đầu, nhưng lại khiến người ta sợ hãi hơn nhiều. Là thật. Nội dung trong nhật ký quả nhiên là thật. Người tên Diệp Huyền kia, hắn thật sự có thể hóa chân khí thành 9 vầng thái dương. T. Hai nàng cùng nhau hít một ngụm khí lạnh, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự chấn động sâu sắc, cùng với đả kích. Đừng nói Yêu Nguyệt là người cao ngạo như thế nào, cho dù là Liên Tinh, nàng cũng tự nhận mình không thua kém bất kỳ nữ tử nào trên thiên hạ trừ tỷ tỷ của mình, các nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình bị người khác đả kích đến vậy. Trên thế gian này, thật sự có người có thể trong vòng 2 ngày đem một môn thần công vốn dĩ 9 tầng đã đạt đến tuyệt thế, tu luyện đến tầng thứ vạn. Nỗ lực và danh tiếng thiên kiêu của các nàng bao nhiêu năm qua, trước mặt Diệp Huyền này lại tính là gì? Trước kia khi các nàng đạt được nhật ký gia tăng tốc độ tu hành gấp trăm lần, còn tràn đầy vui mừng, cho rằng mình nhất định có thể nhanh chóng tiến vào hàng ngũ cao thủ tuyệt thế. Nhưng hiện tại, các nàng cảm thấy ngây người rồi. Cho dù các nàng trở thành cao thủ tuyệt thế, trước mặt Diệp Huyền này e rằng cũng chẳng là gì cả. Tương Dương Thành, Quách Gia, Quách Phủ và Quách Tương hai người đều đang ngơ ngác nhìn lên trời. Ngay sau đó, Quách Phủ có chút sợ hãi hỏi Quách Tương, muội nói, nếu hắn một ngày đánh ta 3 trận, ta có sống sót không? Hắn không phải nói hắn muốn sủng muội sao? Hay là đến lúc đó muội cầu xin hắn giúp ta? Quách Tương, ách, tỷ có phải suy nghĩ nhiều quá rồi không? Chương 15, Thiên Thần Hạ Phàm, Kim Quang Lưu Tinh. Chương 15, Thiên Thần Hạ Phàm, Kim Quang Lưu Tinh. Sư phụ. Lý Mạc Sầu không ngờ tới, nàng vừa từ ngoài cổ mộ trở về, đã thấy sư phụ mình mặt lạnh đanh, đang nhìn nàng. Thử, Hoàng Sam nữ khẽ hừ một tiếng, nói với Lý Mạc Sầu, quy củ của phái cổ mộ ta, trừ phi có nam nhân nguyện ý vì chúng ta mà chết, nếu không không được phép xuống núi, ngươi đem lời của vi sư và môn quy coi như gió thoảng bên tai rồi sao? Sư phụ, đệ tử không dám. Lý Mạc Sầu đội vàng nhận lỗi. Ngay sau đó, mắt nàng đảo một vòng, mở miệng nói, sư phụ, không phải đệ tử ham chơi, thực tại là bên ngoài biến đổi rồi ạ. Ồ. Hoàng Sam nữ nhìn bộ dạng của Lý Mạc Sầu, tò mò hỏi, biến đổi rồi, biến đổi cái gì? Sư phụ, trên trời mọc thêm 9 mặt trời, hiện tại trên trời có 10 mặt trời rồi. Lý Mạc Sầu nói với Hoàng Sam nữ, đừng có nói bậy, trên trời làm sao có thể xuất hiện 10 mặt trời? Hoàng Sam nữ cũng không khỏi cảm thấy cả lời. Xem ra là do bình thường mình quá nuông chiều nha đầu này rồi, nàng cư nhiên dám trước mặt mình nói dối như vậy. Sư phụ, đệ tử không nói bậy, trên trời thật sự có 10 mặt trời rồi, không tin người tự mình ra xem đi. Lý Mạc Sầu nói, việc trên không trung xuất hiện 10 mặt trời, ai ai cũng biết rồi. Dạ, tiểu thư. Tôn bà cũng nói với Hoàng Sam nữ, ta vừa mới ra ngoài xem một chút, trên trời thật sự xuất hiện 10 mặt trời. Lại có chuyện này. Thân hình Hoàng Sam nữ như phủ quang lướt bóng, trong nháy mắt xuất hiện ở cửa phái của mộ, hướng về phía không trung nhìn lại. Sau đó, nàng thấy được, trên không trung thật sự xuất hiện 10 mặt trời. Nàng kinh ngạc đứng chân tại chỗ. Tiểu Long nữ cũng đi theo ra, đồng dạng nhìn lên không trung, đồng dạng kinh ngạc. 10 mặt trời cùng xuất hiện, một màn kinh khủng này, thiên hạ còn ai có thể nhìn thấy mà không chấn kinh. Đối với những người không có nhật ký mà nói, cảnh tượng kỳ lạ này chỉ có thể coi là một loại dị tượng. 10 mặt trời này xuất hiện, ngoài việc làm cho trời sáng hơn một chút, dường như cũng không có gì thay đổi. Nhưng chỉ có những người nắm giữ nhật ký mới biết, đây là một người tên Diệp Huyền đang toàn lực thôi động chân khí của hắn mà tạo thành cảnh tượng. Ta đã treo trên trời đủ lâu rồi, thời gian dài như vậy, cho dù là người mù cũng nên nhìn thấy trên không trung có 10 mặt trời rồi chứ. Lúc này, Diệp Huyền đang tĩnh lặng đứng trên không trung, trong lòng thầm nghĩ, viết vào nhật ký như vậy. Nói như vậy, ta dường như thật sự vô địch rồi. Ít nhất, trong phạm vi ta có thể nhìn thấy hiện tại, hẳn là không có ai là đối thủ của ta rồi, nếu không, ta tỏa sáng rực rỡ như vậy, những cao thủ chân chính kia chẳng lẽ còn có thể nhẫn nhịn sao? Yêu Nguyệt không khỏi bật cười. Trước kia nàng còn tưởng rằng, cái người tên Diệp Huyền này là đang biết vậy, dù cho những chuyện hắn nói có vài việc là thật, nhưng cũng chưa chắc toàn bộ đều là thật. Nhưng hiện tại, nhìn thấy trên không trung xuất hiện 9 vầng thái dương, nàng còn có gì mà nghi ngờ nữa? Nàng thật sự muốn xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nói với hắn, "Đúng, ngươi nghĩ không sai, ngươi xác thực vô địch rồi. Tiếp theo, ta sẽ bắt đầu hành tẩu giang hồ, trước tìm một người, tìm hiểu một chút thế giới này là như thế nào đã." Theo câu nói này được viết ra, khoảnh khắc tiếp theo, 9 mặt trời trên không trung co rút lại kịch liệt, xoay tròn quanh Diệp Huyền, hình thành 9 quả cầu ánh sáng màu vàng như mặt trời nhỏ phía sau hắn. 9 mặt trời đột nhiên biến mất, trời đất dường như tối sầm lại một chút. Nhìn 9 quả cầu ánh sáng phía sau mình, Diệp Huyền không khỏi âm thầm đắc ý tạo hình này, giống như những nhân vật thần thoại trong truyền thuyết, sau lưng treo 9 ngôi sao, không cần soi gương, Diệp Huyền cũng biết, hiện tại mình nhất định rất ngầu. Tạo hình này còn khá bảnh. Bất quá, hắn cũng không phải là kẻ khoe khoang đến mức thật sự treo 9 quả cầu chân khí sau lưng, đi đến đâu cũng phát sáng. Cho nên, hắn khẽ động tâm niệm, thu hết tất cả các quả cầu ánh sáng lại. Bất quá, ta nên đi đâu thì tốt đây? Giờ khắc này, tất cả những người đang trộm xem nhật ký đều không khỏi nín thở, Diệp Huyền, người đàn ông thần thánh này, sắp bắt đầu hành tẩu giang hồ rồi. Trước đi tìm Trương Vô Kỵ đi, dù sao, ta vẫn là nợ hắn một ân tình, tuy rằng, ta tin rằng với khí vận của ta, cho dù không nhặt được Cửu Dương thần công cũng sẽ nhặt được thần công khác. Hơn nữa, sự hiểu biết của ta hiện tại về thế giới này, cũng chỉ là thời điểm Trương Vô Kỵ vừa mới chôn Cửu Dương thần công không lâu sau. Tìm hắn là tốt nhất. Trương Vô Kỵ. Nếu không sai thì, hắn hẳn là đồ tôn của Trương Tam Phong, Trương Tam Phong chính là tổ sư của phái võ đang nước Nam Tống. Diệp Huyền muốn đến phái võ đang nước Nam Tống sao? Khốn kiếp, chỗ chúng ta cách nước Nam Tống quá xa, với tốc độ của Diệp Huyền, e rằng hắn trong nháy mắt sẽ đến nước Nam Tống. Nếu như có người gần nước Nam Tống hơn chúng ta một bước tiếp xúc với Diệp Huyền trước, vậy thì không hay rồi. Thế giới này là một thế giới võ hiệp tống, những nữ tử của thế giới này phần lớn là những thiên chi tiểu nữ của thế giới võ hiệp nguyên tắc, các nàng có sự kiêu ngạo thuộc về riêng mình, tuyệt đối không thể làm cái loại chuyện vì người khác cường đại mà đối với hắn trăm phương ngàn kế lấy lòng, đủ kiểu định loạn. Nhưng không phải tất cả nữ tử đều có sự kiêu ngạo như vậy, đặc biệt là những nữ tử dốc sức vào tranh đoạt quyền thế, ví như ma nữ Loan Loan hoặc là sư Phi Huyên. Nếu như thế gian này thật sự có một nam tử đáng để các nàng lôi kéo, thậm chí là lấy lòng, các nàng hoàn toàn có thể hạ mặt xuống để làm loại chuyện này. Tranh đoạt môn phái đối với các nàng mà nói đáng để trả giá tất cả. Ngược lại là Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh loại này sinh ra đã cao cao tại thượng, đối với quyền thế danh tiếng kỳ thực đã không còn để ý nhiều nữa. Diệp Huyền cố nhiên cường đại, nhưng chỉ cần không liên quan đến các nàng căn bản cũng không cần phải chạy đến lấy lòng Diệp Huyền. Chỉ là đó là trước kia thôi. Khi Diệp Huyền đã cường đại đến mức hắn vô ý mà có thể thay đổi cả cách cục của thế giới, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh thật sự còn có thể ngồi yên được sao? Bút. Giờ khắc này chỉ thấy trên không trung một đạo lưu tinh mang theo kim quang đang không ngừng rơi xuống, hướng về phía hậu sơn của Chu Võ Liên Hoàn Trang mà đến. Thần tiên hạ phàm rồi. Nhìn một màn kia, những nông dân gần Chu Võ Liên Hoàn Trang đều không khỏi đối với không trung đỉnh lễ bái lạy. Chỉ thấy đạo kim quang kia với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không nhanh không chậm rơi xuống bên ngoài một thôn nhỏ. Ân Ly nhìn đạo kim quang lưu tinh không ngừng rơi xuống, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn vì sao lại đến đây? Hắn không phải muốn tìm Trương Vô Kỵ sao? Ân Ly không khỏi tự nhủ, đầy vẻ nghi hoặc. Lẽ nào Trương Vô Kỵ ở ngay đây? Ai
muốn tìm ta?
Nghe Ân Ly tự nói, Trương Vô Kỵ ở bên cạnh lại không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm thần trương, luôn cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó không lường được mà mình không hiểu. Đặc biệt là đạo lưu tinh rơi xuống từ trên không trung kia đã rất gần rồi. Đột nhiên Ân Ly như là phản ứng lại điều gì, ánh mắt nàng mãnh liệt hướng về phía Trương Vô Kỵ đang nằm bên cạnh nhìn lại. Ngươi là Trương Vô Kỵ?
Trương Vô Kỵ.
Chương 16, đã hẹn nhật ký, lại thêm tiếng lòng.
Chương 16, đã hẹn nhật ký, lại thêm tiếng lòng.
Ngay khi Trương Vô Kỵ vẻ mặt nghi hoặc, Ân Ly trừng mắt nhìn thì trên không trung luồng ánh sáng ấy cuối cùng cũng rơi xuống trước mặt hai người. Chỉ thấy một bóng người lơ lửng giữa không trung, toàn thân được bao bọc trong một quả cầu ánh sáng vàng. Không ai có thể nhìn xuyên qua ánh sáng vàng để thấy rõ hình dáng bên trong. Không phải Diệp Huyền cố ý làm ra vẻ khoa trương như vậy, mà là cách hắn bay lượn dựa vào chân khí thúc đẩy, chứ không phải phép thuật thần kỳ gì. Muốn thúc đẩy thân thể bay với tốc độ cao, lượng chân khí cần thiết phải lớn, lượng chân khí như vậy, dù là người không biết võ công cũng có thể nhận ra được. Hắn từ trên trời đáp xuống, nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất, bị gãy chân, mặt đầy râu ria, lại nhìn cô gái thân hình mảnh mai, cải trang thành cô gái quê mùa xấu xí. Rõ ràng, hắn không tìm nhầm chỗ. Với tu vi Cửu Dương Thần Công tầng thứ 10 vạn của hắn, muốn cảm nhận được khí tức của người khác tu luyện Cửu Dương Thần Công ở gần đây, sao có thể không cảm nhận được. Đợi khi đáp xuống đất, Diệp Huyền vẫn không thu lại ánh sáng vàng trên người, mà là cả người đều ẩn trong quả cầu ánh sáng vàng. Có lẽ có người sẽ hỏi vì sao? Nguyên nhân là do trước đó hắn tu luyện Cửu Dương Thần Công, đã thiêu rụi cả khu vực mấy trăm mét thành tro, ngoại trừ thân thể hắn có thể chống lại Cửu Dương chân khí, mọi thứ đều bị thiêu rụi, kể cả quần áo. Nói cách khác, Diệp Huyền hiện tại đang không mặc gì.
Thần tiên.
Trương Vô Kỵ nhìn luồng ánh sáng vàng trên không trung, dáng vẻ từ trên trời giáng xuống, bên trong giường như có một bóng người, không kìm được mà muốn bái lạy Diệp Huyền. Tiếc rằng, hắn hiện tại bị gãy chân, nằm trên mặt đất không nhúc nhích được, chỉ có thể dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn quả cầu ánh sáng nơi Diệp Huyền ẩn thân. Còn Ân Ly thì thân thể lành lặn, nhưng nàng hiện tại vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, đối diện với Diệp Huyền xuất hiện đột ngột trong trạng thái quả cầu ánh sáng, phải làm gì? Trong chốc lát, ngoại trừ Trương Vô Kỵ luôn cuống gọi thần tiên, khung cảnh lại có chút yên tĩnh. Hắn chính là Trương Vô Kỵ rồi. Ánh mắt Diệp Huyền liếc nhìn Trương Vô Kỵ, không đội lên tiếng, rồi lại nhìn về phía Ân Ly. Nàng chính là Ân Ly, sau khi tu luyện Tiên Chu Vạn Độc Thủ, mặt của nàng quả thực có chút đáng sợ. Đến lúc này, Ân Ly mới chợt bừng tỉnh, hình như mình vừa nghe thấy âm thanh gì đó. Âm thanh này, hình như là tiếng lòng của Diệp Huyền. Tuyệt đối không sai được, mình lại nghe được tiếng lòng của hắn. Đây là chuyện gì? Nàng bất giác trừng mắt, nhìn Diệp Huyền trước mặt. Con nha đầu xấu xí này, bị cách xuất hiện của ta dọa sợ rồi sao?
Ha 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 ha, cũng phải, dù sao, bất kể là người luyện võ nào, đột nhiên nhìn thấy một vị thần tiên hạ phàm, đều sẽ giật mình thôi.
Thật lòng mà nói, Ân Ly cô nương này tuy rằng trong Ỷ Thiên chỉ có thể coi là một nữ phụ, nhưng ta lại rất thích nàng. Dù sao, nàng vốn dĩ cũng là một cô gái rất đáng thương, nàng vốn nên là một tuyệt sắc giai nhân, ngay cả Kim Hoa bà, một người từng đẹp đến mức khiến minh giáo trên dưới đều rung động, cũng khen nàng có tư chất tuyệt sắc giai nhân, tức là vì chuyện của nàng, nàng không thể không tu luyện Thiên Chu Vạn Độc Thủ, hủy hoại dung nhan bản thân, biến thành bộ dạng đáng sợ như bây giờ. Thiên hạ người con gái nào không yêu cái đẹp, nếu không trải qua đau khổ thật sự, thì có người con gái nào có thể ra tay tàn nhẫn với chính mình như vậy chứ? Sắc mặt Ân Ly hơi thay đổi, không ngờ Diệp Huyền này lại hiểu rõ chuyện của nàng như vậy. Chẳng lẽ thật như Diệp Huyền nói trong nhật ký, thế giới này thật sự chỉ là một thế giới võ hiệp do vô số tiểu thuyết kết hợp mà thành sao? Nhìn dáng vẻ của Ân Ly, trong lòng Diệp Huyền mang theo vài phần kinh ngạc. Thấy ta từ trên trời giáng xuống như vậy, nàng bị dọa ngốc rồi sao? Sao không có chút phản ứng nào vậy?
A, thần tiên, tiểu nữ bái kiến thần tiên.
Đến lúc này, Ân Ly nghe thấy tiếng lòng của Diệp Huyền, mới phản ứng lại, phản ứng vừa rồi của mình không đúng lắm. Diệp Huyền vẫn không đội lên tiếng. Hắn chỉ là âm thầm suy nghĩ. Theo lẽ thường của tiểu thuyết nhật ký, ta đã xuyên việt đến thế giới này, có một hệ thống nhật ký, vậy, nhật ký ta biết, hẳn là có người có thể xem trộm được chứ. Ân Ly này, có lẽ cũng có thể xem trộm được không? Dù sao, theo lẽ thường, những cô gái ta không ghét, hẳn là đều sẽ có được một bản sao nhật ký mới đúng, huống chi, ta còn rất thích con bé đáng thương này. Ân Ly không khỏi âm thầm kinh ngạc. Cái gì, nhật ký quả nhiên không phải Diệp Huyền cố ý cho mình xem. Nhưng, hắn lại đoán ra được, có người có thể xem trộm nhật ký của hắn. Hắn rốt cuộc đến từ một nơi kỳ lạ như thế nào vậy, chuyện này, hắn làm sao đoán được? Nếu không, ta cứ thử nàng xem sao. Ánh mắt Ân Ly hơi thay đổi. Nàng có thể cảm giác được, Diệp Huyền này hẳn là không có ác ý với nàng, nếu không, trong lòng hắn sẽ không thương hại mình như vậy. Nhưng Ân Ly không muốn Diệp Huyền biết nàng có thể xem trộm nhật ký. Dù sao, ai biết Diệp Huyền này có nổi giận vì bị xem trộm nhật ký hay không. Tuy rằng nàng hiện tại chỉ cần không chủ động gây chuyện thì sẽ không bị người khác làm hại, nhưng cẩn tắc vô ấy nấy. Hắn muốn thử mình. Hắn định thử như thế nào? Ngay khi Ân Ly tò mò, nàng lại nghe thấy tiếng lòng của Diệp Huyền. Nếu ta là nàng, khẳng định sẽ không thừa nhận có thể nhìn thấy nội dung nhật ký của ta, cho nên tiếp theo ta chỉ cần viết trong nhật ký, con bé này xấu quá, giết nàng đi, nàng nhất định sẽ sợ mất mặt thôi.
Ân Ly,
thật lòng mà nói, ta biết ta hiện tại đã vô địch rồi, cho nên người khác có thể nhìn thấy nội dung nhật ký của ta hay không, ta đều không quan tâm. Ta không sợ người khác biết bí mật của ta, nhưng ta chỉ sợ đoán sai thôi. Ta cứ tưởng người khác có thể nhìn thấy nhật ký của ta,
thực tế người khác căn bản không nhìn thấy nội dung nhật ký của ta, kết quả ta tự mình ở đó tự mình đa tình viết nhật ký cho người khác xem, nghĩ thôi đã thấy xấu hổ rồi. Cho nên, đối với chuyện người khác có thể nhìn thấy nhật ký của ta hay không, ta cảm thấy, vẫn là cần phải thử một chút. Ân Ly suýt chút nữa không nhịn được cười thành tiếng. Nhưng, may mà nàng phản ứng đủ nhanh, kịp thời dùng độc công của Thiên Chu Vạn Độc Thủ làm mình bị thương, tránh để Diệp Huyền nhìn ra. Thì ra, Diệp Huyền này, vẫn luôn đoán, người khác có thể xem trộm nội dung nhật ký. Hắn biết những nội dung nhật ký đó, quả nhiên là cố ý. Chỉ là, khác với những gì mình nghĩ, không phải hắn cố ý cho mình xem, mà là chính hắn cũng không biết rốt cuộc ai có thể xem trộm nhật ký, cho nên cố ý biết nhiều như vậy. Lúc này, Diệp Huyền chợt nghĩ, trên nhật ký viết ra mấy chữ. Vừa từ trên trời xuống đã gặp phải một con quái vật xấu xí như vậy, nhìn con quái vật xấu xí này một thân độc công, khẳng định là hại không ít người, chi bằng ta ở đây trừ gian diệt bạo, giết nàng đi. Trong mắt Diệp Huyền, sau khi mình viết ra câu này, Ân Ly khẳng định sẽ có phản ứng. Với tính tình của Ân Ly, nếu thật đến lúc sắp chết, nàng không nhảy dựng lên mắng mình thì cũng thôi, tuyệt đối không thể vẫn coi mình là thần tiên mà bái lạy. Nhưng sau khi Diệp Huyền viết ra nội dung nhật ký kia, Ân Ly vẫn ra vẻ gặp thần tiên, bái lạy Diệp Huyền, không dám nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền tuyệt đối không biết, lúc này cả võ lâm, vô số nữ nhân nghe thấy tiếng lòng của hắn. Chương 17, uy hiếp không được, bèn dụ dỗ. Chương 17, uy hiếp không được, bèn dụ dỗ. Ách, Yêu Nguyệt không khỏi lộ vẻ cổ quái, nhìn sang muội muội Liên Tinh bên cạnh. Liên Tinh cũng đang thần sắc kỳ lạ nhìn Yêu Nguyệt. Tỷ 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 nghe thấy rồi. Ừ. Yêu Nguyệt gật đầu, ta nghe thấy rồi, tiếng lòng của Diệp Huyền kia. Liên Tinh, Quách phủ, hay nha, hóa ra Diệp Huyền kia quả nhiên biết có người lén xem nhật ký của hắn, hắn cố ý biết như vậy. Chỉ là, hắn cũng không biết rốt cuộc ai có thể lén xem nhật ký của hắn, ha ha, hắn làm sao nghĩ tới được. Hiện tại, chúng ta không chỉ có thể lén xem nhật ký của hắn, còn có thể nghe lén tiếng lòng của hắn nữa. Quách Tương, thật là thú vị. Tỷ muội hai người cười thành một đoàn. Đào Hoa Đảo, Hoàng Dung cười đến phát điên, hóa ra quyển nhật ký này xác thực không phải Diệp Huyền cố ý đưa đến trước mặt chúng ta, nhưng hắn cũng không ngốc, đoán được có người có thể lén xem nhật ký, cho nên cố ý viết những nội dung kia trong nhật ký, muốn thử vận may, xem có bị người nhìn thấy hay không. Ha ha ha, quá thú vị rồi, hắn hiện tại dù thông minh đến đâu, cũng không nghĩ tới chúng ta có thể nghe lén tiếng lòng của hắn đâu. Vương Ngữ Yên, hắn quả nhiên thông minh, nhưng vì cười, hắn e rằng vĩnh viễn cũng không thử ra được, rốt cuộc ai có thể lén xem nhật ký của hắn. Nhìn Ân Ly trước mặt, Diệp Huyền không khỏi lộ vẻ cổ quái. Thật là kỳ quái, Ân Ly này cư nhiên một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ nàng không nhìn thấy nội dung nhật ký? Không nên à, bình thường nhật ký lưu, không nói tất cả nữ nhân đều có nhật ký đi, chí ít những nữ phụ có nhiều đất diễn nên có chứ, cho dù các nàng không có, vậy những nhân vật nữ khiến ta có hảo cảm phải có chứ. Nếu không, ta viết nhật ký này cho ai xem a? Nàng hẳn là không thể biết ta muốn thử nàng, nhưng nàng có lẽ so với ta nghĩ còn tỉnh táo hơn, cho nên đoán ra ý đồ của ta. Yêu Nguyệt phi cười. Đại cung chủ Di Hoa Cung hôm nay lần đầu tiên bật cười thành tiếng. Cả đời này của nàng chưa từng bị ai chọc cười, lại không ngờ hôm nay cư nhiên phá lệ. Đã như vậy thử không ra, vậy đổi một phương thức. Uy hiếp không được, vậy dụ dỗ. Ân Ly tu luyện Tiên Chu Vạn Độc Thủ là vì nàng muốn tìm cha báo thù. Cha nàng Ân Dã Vương Thiên Ái tiểu thiếp, sủng thiếp giết thê, nàng giận giết nhị nương. Nhưng cha nàng lại vì thế muốn giết nàng, mẹ nàng vì bảo vệ nàng mà tự vẫn, nàng muốn tìm cha đòi lại công đạo. Giờ khắc này, đám nữ nhân đang nghe lén tiếng lòng đều không khỏi lộ vẻ khó coi. Yêu Nguyệt, nam tử thế gian quả thực phần lớn là đồ bỏ đi. Hoan Dung, Ân Ly tỷ tỷ này thật đáng thương, so với ta không ai yêu còn đáng thương hơn, chí ít cha ta chỉ là không quan tâm ta, không muốn giết ta, chỉ là không biết nàng rốt cuộc có thể lén xem nhật ký hay không. Thật lòng mà nói, ta cũng không cảm thấy nam nhân ba thê bốn thiếp có gì không đúng, ở cái thế giới này chuyện này chỉ cần ngươi tình ta nguyện đều không có gì quan hệ, không trái với đạo đức ai cũng có thể làm. Ân Giã Vương vì nữ nhân mình yêu thích bị giết liền giận muốn giết người, ta cũng không phải không thể lý giải. Nếu nữ nhân của ta bị người giết, ta cũng không ngại vì nàng giết sạch thiên hạ địch, dù sao thực lực của ta ở đây. Nhưng người hắn muốn giết là con gái của hắn, chuyện này thật nực cười. Rõ ràng là hắn tự phế vật, đến nữ nhân của mình cũng quản không được, sủng tiếp giết thê, đến nôi đổ máu, cuối cùng hắn lại đổ lên đầu con gái mình. Chẳng lẽ hắn thật cho rằng một nữ nhân gả cho hắn rồi liền phải mặc hắn trà đạp, không được phản kháng, để cho nữ nhân khác của hắn dẫm lên đầu nàng? Ân Giã Vương loại nam nhân này cũng chỉ vận khí tốt, Ân Ly không phải đại nữ chủ trong tiểu thuyết, nếu không làm gì có chuyện hắn về sau được Trường Vô Kỵ khuyên phục hối hận, muốn bù đắp cho Ân Ly, e rằng hắn sớm muộn gì cũng chết trong tay Ân Ly. Nhưng muốn ta nói, cho dù hắn hối hận thì thế nào, hối hận muôn màng chó cũng không cần, hắn sẽ hối hận. Ân Ly khe như mày, trong lòng không khỏi dâng lên một phần thống hận. Xác thực chính như Diệp Huyền nói, hối hận muôn màng chó cũng không cần, mẹ ta đã chết nhiều năm như vậy, không thấy hắn hối hận, bị ngươi quên, bắt đầu hối hận rồi. Cho nên chỉ cần ta viết trong nhật ký, nếu Ân Ly hiện tại cầu xin ta, ta không chỉ khiến nàng khôi phục vẻ đẹp vốn có, mà còn khiến nàng có được thực lực dễ dàng báo thù. Nàng hẳn là vô luận như thế nào cũng nhịn không được chứ. Ách, giờ khắc này đám nữ nhân đang nghe lén tiếng lòng đều không khỏi hoảng hốt. Nếu thật theo như Diệp Huyền nghĩ, Ân Ly này e rằng thật sẽ nhịn không được thừa nhận nàng có thể lén xem nội dung nhật ký. Dù sao Ân Ly mang trên mình mối thù sâu nặng, thậm chí vì đòi lại công đạo cho mẹ, không tiếc từ một tuyệt thế mỹ nhân biến thành một con quái vật xấu xí đáng sợ. Nhưng rất nhanh đám nữ nhân lại phản ứng lại. Diệp Huyền nghĩ đều không sai, Nếu là tình huống bình thường, hắn xác thực có thể dẫn dụ Ân Ly thừa nhận chuyện nàng có thể lén xem nhật ký. Nhưng Diệp Huyền e rằng làm sao cũng không nghĩ tới, lén xem nhật ký liền có thể đạt được tốc độ tu hành tăng gấp trăm lần. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, chỉ cần Ân Ly không chủ động treo chọc người, nàng sớm muộn gì cũng có được năng lực tự mình báo thù. Cũng chính là nói, sự dụ hoặc mà Diệp Huyền đưa ra đối với Ân Ly cũng không có tác dụng gì. Diệp Huyền tuy thông minh, nghĩ cũng nhiều, nhưng lại hà, những chỗ tốt mà quyển nhật ký này mang đến cho các nàng đã chặn đường kế hoạch của hắn rồi. Đương nhiên, nếu Ân Ly xác thực không có cách nào nhìn thấy nội dung nhật ký, thì càng không cần nói. Bất kể Diệp Huyền thử thế nào, đều không thử ra được. Vừa rồi ta hình như nhìn nhầm rồi, nữ nhân này hình như không phải nữ nhân độc các gì, mà là nữ phụ Ân Ly của thế giới Ỷ Thiên. Cô nương này cũng là một người đáng thương. Ta biết nàng muốn tìm cha báo thù tất cả tiền nhân hậu quả, ta cũng có thể giúp nàng cải lương thiên chu vạn độc thủ, khiến nàng về sau có thể tự hành luyện hóa độc công, khôi phục vẻ đẹp vốn có. Nhưng nàng rốt cuộc có phải là Ân Ly hay không? Nhỡ ta nhận nhầm thì khó xử rồi. Thôi được, chỉ cần nàng hiện tại nói ra tên của nàng là Ân Ly trước mặt ta, ta liền giúp nàng. Diệp Huyền biết như vậy trong nhật ký, nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ, thực tế nhật ký bị người lén xem, ta xác thực cảm thấy vô sở vị, nhưng ta chỉ sợ ta viết nửa ngày, kết quả nguyên chủ căn bản không nhìn thấy, lãng phí biểu tình. Dù sao hiện tại ta đã vô địch rồi, không sợ để người biết bất kỳ bí mật nào của ta. Ân Ly hiện tại hẳn là không thể chủ động nói nàng họ Ân trước mặt ta, nếu nàng nói, vậy chứng minh nàng đang lén xem nhật ký của ta. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền nói với Ân Ly, cô đường, ngươi tên là gì? Ân Ly khẽ giật mình, không ngờ Diệp Huyền này cư nhiên hiểu nàng như vậy, trong nhật ký cũng im hơi lặng tiếng mà giăng bẫy nàng. May mà nàng đột nhiên có thể nghe lén tiếng lòng của Diệp Huyền, nếu không nàng vừa rồi thật bị Diệp Huyền lừa rồi, muốn thừa nhận mình họ Ân rồi chứ. Nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ bại lộ bí mật mình có thể lén xem nhật ký, cho nên nàng nói với Diệp Huyền, tiểu nữ tử tên là Chu Nhi. Sự giúp đỡ của Diệp Huyền đối với nàng hiện tại mà nói có cũng được không có cũng không sao, nhưng nếu có thể luôn lén xem nhật ký, vậy nàng có thể luôn vui vẻ rồi. Hai ngày nay thời gian lén xem nhật ký thật thú vị. Các vị, ta kỳ thực cập nhật không chậm, chỉ là ta hiện tại đang tuần cảo, ta muốn đợi viết được mấy chục chương rồi cùng nhau phát ra. Bất quá nếu các ngươi tặng hoa nhiều, phiếu nhiều, tặng thưởng nhiều, ta có thể cập nhật trước. Tiện thể cảm tạ những độc giả đại đại đã tặng hoa, tặng phiếu, tặng thưởng, chính các ngươi đã cho ta động lực tuần cảo 10 chương. Còn có, ta thấy có người dường như không thích tiếng lòng, ta ở đây giải thích một chút tư lộ của ta cho mọi người, bởi vì nhân vật chính đã xác định có thể đoán được có người đang lén xem nhật ký rồi, nếu hắn còn biết một số nội dung kỳ quái trong nhật ký, sẽ tỏ ra rất hạ lưu, cho nên, phần tiếng lòng là để cho các nữ chủ nhìn thấy một số nội dung nếu nói ra sẽ tỏ ra rất đê tiện, ví dụ như điên cuồng lái xe các loại chuyện, ví dụ như liên quan đến một số chi tiết mấy người cùng nhau các loại. Yên tâm, sẽ không trở thành một điểm. Theo tư lộ của ta viết xuống, ta cảm thấy nội dung tiếp theo sẽ càng sắc, càng thú vị, nhưng ta viết tiểu thuyết dù sao cũng là cho mọi người xem, nếu mọi người không thể tiếp nhận, có thể đề xuất ra, ta hiện tại mới tồn 10 chương, vẫn có thể sửa. Mạnh dạn đuổi theo, cầu các vị độc giả đại đại tin tưởng ta đáng thương. Chương 18, chương vô kỵ bị đả kích đến ngây người. Chương 18, chương vô kỵ bị đả kích đến ngây người Chu Nhi. Nghe thấy Chu Nhi đáp lời, Diệp Huyền tiếp tục hỏi, ngươi không hận ta sao?
Không hận.
Ân Ly mang vẻ giận dỗi nói, ngươi đã không cần ta rồi, còn muốn giết ta, ta đâu xứng mang họ của ngươi. Thấy Ân Ly trả lời như vậy, Diệp Huyền cuối cùng cũng xác định, nàng dường như thật sự không nhìn thấy nội dung nhật ký. Hắn thầm nghĩ trong lòng, thật là kỳ quái. Không phải chứ, theo mô típ tiểu thuyết thông thường, chẳng phải những nữ nhân mà ta để mắt tới đều có thể xem trộm nội dung nhật ký sao? Nếu không thì, ta viết cái nhật ký này, chẳng phải là viết cho chính mình xem thôi sao? À, ta hiểu rồi, chắc chắn là vì, Ân Ly tuy rằng trong Ỷ Thiên Đồ Long kỹ thuật hàng mỹ nữ không thể thiếu, nhưng đây là thế giới tống võ, có quá nhiều mỹ nữ từ vô số thế giới tràn vào một thế giới, dạng như nàng, không đủ tư cách nhận được nhật ký. Ân Ly, nói bậy, ta không phải là không có tư cách đâu, ta có tư cách, ta không nói cho ngươi biết, thử. Nhật ký này chắc chắn số lượng bản sao có hạn, chỉ có những nữ nhân tuyệt đối ưu tú của mỗi thế giới mới có thể nhận được. Chúng nữ, tê. Chẳng lẽ thật sự là như vậy? Là do Ân Ly không đủ tư cách nhận được nhật ký. Vậy, bản thân mình có nhật ký trong tay, chẳng phải nói, mình chính là nữ nhân tuyệt đối ưu tú đó sao? Chúng nữ thầm vui mừng đắc ý cho nên, dạng như Ân Ly, tuy rằng vốn là một mỹ nữ, nhưng vì nàng đã luyện thiên chu vạn độc thủ mà trở nên xấu xí, nên không nhận được nhật ký. Còn có quách phù loại đó, tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng lại là một kẻ vô dụng, chắc chắn cũng không nhận được nhật ký. Quách phù, ngươi mới là kẻ vô dụng, cả nhà ngươi đều là kẻ vô dụng, ta chỗ nào vô dụng hả? Nói không chừng, ngay cả nghi lâm của hàng sơn phái, tuy rằng rất xinh đẹp, người cũng rất lương thiện, nhưng lại vì là Nico, đội một cái đầu chọc lóc, cũng không nhận được nhật ký. Trừ phi nàng không phải là đầu chọc như trong tiểu thuyết, mà là mặc đồ phấn hồng, để tóc dài như trong một phiên bản nào đó. Một người mặc đồ phấn hồng, để một mái tóc dài, trang điểm rất xinh đẹp nghi lâm, hả? Nico cần phải đầu chọc sao? Như vậy xấu quá đi. Còn có Lý Mạc Sầu, vì giết người như ngóe, hơn nữa còn giết bừa người vô tội, nhân phẩm hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn, so với Loan Loan của Ma Môn Âm Quỷ phái còn kém xa, nàng chắc chắn cũng không nhận được nhật ký. Bị cha nam vứt bỏ là nàng thảm, nhưng đó không phải là lý do để nàng giết bừa người vô tội. Lý Mạc Sầu, ăn nói hàng hồ, ta khi nào giết bừa người vô tội chứ, ta có nhật ký. Loan Loan, cái gì gọi là so với ta còn kém xa hả, nhân phẩm ta kém sao? Ngươi còn chưa từng gặp người mà. thậm chí ngay cả yêu nguyện một đại thiên tiêu có lẽ cũng sẽ vì đã yêu Giang Phong mà không được nên hóa thành điên nữa cùng mất đi tư cách nhận được nhật ký. Yêu nguyện mặt đỏ bừng, giận không thể át, ta khi nào yêu Giang Phong chứ, ta sẽ vì hắn mà hóa thành điên nữa cùng, quả thực là bôi nhọ, đừng để ta biết Giang Phong là ai, nếu không ta đánh chết hắn. Liên Tinh, tỷ tỷ, thì đây chẳng phải là giết bừa người rồi sao? Yêu Nguyệt, tóm lại, bất kể như thế nào, ít nhất ta hiện tại đã biết, không phải tất cả nữ nhân mà ta thích đều có tư cách nhận được nhật ký. Tiếp theo, vẫn là nên giải quyết chuyện trước mắt đi. Diệp Huyền nghĩ thầm trong lòng như vậy. Đồng thời, hắn biết vào nhật ký, từ giờ trở đi, chính thức bước chân vào giang hồ. Tức thì, ánh mắt hắn hướng về phía Trương Vô Kỵ, cách không truyền một đoạn cửu dương chân khí vào chân Trương Vô Kỵ, trong nháy mắt liền chữa khỏi vết thương ở chân cho Trương Vô Kỵ. Giờ khắc này, Trương Vô Kỵ cả người đều ngây ra. Hắn có thể cảm giác được, Diệp Huyền thi triển chính là cửu dương thần công. Cùng với cửu dương thần công của hắn khí tức giống nhau, nhưng so với cửu dương thần công của hắn lại hơn hẳn không biết bao nhiêu. Cách xa như vậy, dùng chân khí trong nháy mắt chữa khỏi chân hắn, cái này cũng quá khoa trương rồi. Đã xa mấy trượng rồi. Cao thủ bình thường, cách xa như vậy muốn dùng chân khí đánh người còn chưa chắc làm được. Hắn lại có thể chữa khỏi vết thương gân cốt của mình. Đa tạ thần tiên. Trương Vô Kỵ dù sao cũng là một người thật thà, cũng không phải là những người tầm cao khí ngạo, hắn không biết hiện tại là tình huống gì. Chỉ biết người trông giống như thần tiên này đã chữa khỏi vết thương ở chân cho hắn. Cho nên hắn đối với Diệp Huyền cung kính bái lạy. Tuy rằng với tu vi của bản thân hắn, loại vết thương này hắn cũng không phải là không thể chữa khỏi, nhưng lại cần rất nhiều thời gian. Cửu Dương thần công hiệu quả chữa thương tuy rằng tốt, nhưng lại không có kỳ hiệu chữa thương gần độ cốt. Ít nhất, Cửu Dương thần công của Trương Vô Kỵ không có kỳ hiệu này. Không cần tặng, ta cũng không phải thần tiên, không cần người bái. Diệp Huyền đối với Trương Vô Kỵ nói, đây là ta nợ ngươi nhân tình, dù sao, nếu không phải ngươi lưu lại Cửu Dương thần công ở đó, ta cũng sẽ không trong vòng 2 ngày, từ một người bình thường căn bản không biết võ công, tu luyện đến lợi hại như bây giờ. Nghe thấy Diệp Huyền nói vậy, Trương Vô Kỵ trước tiên là ngẩn ra. Tức thì, hắn mãnh liệt phản ứng lại. Người toàn thân bao phủ trong kim quang trước mắt này, chẳng lẽ nhặt được Cửu Dương thần công của hắn? Chờ đã, hắn nói hắn trong vòng 2 ngày, từ một người không biết võ công, tu luyện đến lợi hại như vậy. Đây là tình huống gì? Trương Vô Kỵ ngây người. Nếu như hắn nói là thật, vậy 5 năm qua tự mình tu luyện Cửu Dương thần công là cái gì? Tự mình tu luyện 5 năm Cửu Dương thần công, cũng không tu luyện đến mức hắn toàn thân phong quang mang, một mực bay trên trời a hơn nữa. Nếu Trương Vô Kỵ không đoán sai, trước đó trên không trung 9 cái thái dương khủng bố kia, cũng là vì người trước mắt này đang tu luyện Cửu Dương thần công mà thành. 2 ngày thời gian, hắn có thể đem Cửu Dương thần công tu luyện đến trình độ như vậy, so với thần ma. Hắn tu luyện là Cửu Dương thần công, vậy ta tu luyện là cái gì? Ta tu luyện cái tịch mịch. Là ta tu luyện phương thức không đúng. Giờ khắc này, Trương Vô Kỵ có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Ha 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 ha, nhìn Trương Vô Kỵ bộ dạng mộng bức kia, thật là buồn cười chết ta. Nói thật, thiên phú của Trương Vô Kỵ, trong tất cả các nhân vật chính võ hiệp, đã xem như là tương đối lợi hại rồi, rơi xuống vực sâu đạt được thần công, có thể nói là tiêu chuẩn mô bản của nhân vật chính tiểu thuyết rồi. Hơn nữa hắn ngắn ngủi 5 năm liền đem Cửu Dương thần công tu luyện đến đại thành, tuy rằng là hoàn cảnh bức bách, nhưng cũng là thiên phú hơn người. Bất quá, so với ta cái người mở học này, hắn liền bi kịch rồi. Có thể đừng vì lời nói vừa rồi của ta mà đã kích hắn, đang hoài nghi hắn có phải là luyện sai Cửu Dương thần công rồi không nha. Nhìn biểu tình của hắn, ta đều muốn nhịn không được cười ra tiếng. Ân, vừa rồi hình như không cẩn thận, đem chuyện ta trong vòng 2 ngày tu luyện Cửu Dương thần công đến trạng thái như bây giờ nói cho Trương Vô Kỵ nghe rồi, hy vọng đừng đả kích đến hắn. Chúng nữ, ngươi chính là cố ý nói ra. Bất quá, cho dù là cố ý nói ra, thì sao? Thế gian này, e rằng không còn bất kỳ ai tu luyện nhanh hơn Diệp Huyền. Không hoặc giả nói, là tuyệt đối không có bất kỳ ai. Diệp Huyền, xác thực có tư cách đắc ý ân ly nhẫn nhịn ánh mắt khác thường của mình, trong lòng thương xót cho Trương Vô Kỵ một chút. E rằng, lần này, Trương Vô Kỵ cả người đều sẽ bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh mất thôi. Được rồi, tự giới thiệu một chút, ta gọi Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn hai người trước mắt, đối với bọn họ nói, ta không phải là người của thế giới này, đối với thế giới của các ngươi, ta một chút cũng không hiểu biết, cho nên, có thể làm phiền các ngươi, cho ta nói một chút, những chuyện liên quan đến thế giới của các ngươi được không? Nghe vậy, Ân Ly vội vàng mở miệng nói, để ta nói. Tuy rằng Trương Vô Kỵ mà nàng một mực thích đang ở ngay trước mắt, nhưng hiện tại, nàng cũng không rảnh để nhận nhau với Trương Vô Kỵ. Trước tiên cùng vị thần tiên này kết giao quan hệ tốt rồi nói sau a. Nàng tuy rằng xác thực không cần Diệp Huyền giúp nàng cũng có thể tự mình khôi phục mỹ mạo, tự mình báo thủ, nhưng điều này cũng không đại biểu nàng liền có thể làm ngơ vị thần tiên trước mắt này. Nàng ẩn tàng chuyện mình có thể xem trộm nhật ký, chẳng phải là vì có thể càng tốt hơn lấy lòng Diệp Huyền sao? Lúc nên lấy lòng thì phải lấy lòng. Ban đầu nàng đều có thể lấy lòng Kim Hoa bà, hiện tại người này còn lợi hại hơn Kim Hoa bà ức vạn lần xuất hiện trước mặt nàng, nàng dựa vào cái gì mà không thể lấy lòng? Chương 19, ta sẽ nói cho ngươi, ta vẫn luôn trần truồng sao? Chương 19, ta sẽ nói cho ngươi, ta vẫn luôn trần truồng sao? A a, ngươi nói là được. Diệp Huyền nhìn Ân Ly, mỉm cười nói với nàng. Nói thật, mặt của Ân Ly đúng là hơi dọa người. Bất quá, dáng người nàng không tệ, nếu buổi tối tắt đèn, hẳn là cũng như nhau thôi. Thực sự không được, có thể bịt mặt mà. Ân Ly. Giờ khắc này, Ân Ly cố gắng nhịn xuống để không cho mặt mình đỏ lên. Cái gì chứ, Diệp Huyền này quả nhiên không phải người đứng đắn gì. Cái gì mà buổi tối tắt đèn cũng như nhau, còn bịt mặt nữa. Ngươi bịt mặt ta muốn làm gì hả? Đồ xấu xa. May mà 2 ngày nay tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, đem độc tính áp chế lại rồi, không trở nên xấu hơn, nếu không, còn không biết bị hắn chê cười thế nào nữa. Bất quá, hắn nói dáng người ta đẹp, mắt nhìn cũng không tệ nha, dáng người bạn cô nương, đương nhiên là cực phẩm rồi. Không biết Diệp công tử muốn biết những gì? Cố gắng nhịn sự xấu hổ, Ân Ly hỏi Diệp Huyền. Cứ nói trước, người luyện võ ở thế giới này đều phân chia cảnh giới tu vi như thế nào? Diệp Huyền nói, người luyện võ, từ ban đầu không nhập lưu, đến tam lưu, nhị lưu, còn có nhất lưu, đây là trình độ phổ thông của đệ tử các môn phái võ lâm. Ân Ly nói, nếu đột phá nhất lưu, trở thành cường giả cấp bậc tiên thiên, thì trên giang hồ đi lại cơ bản không cần sợ ai nữa, nhưng trên tiên thiên còn có cảnh giới tông sư, trên cảnh giới tông sư là đại tông sư bình thường, chỉ những trưởng môn phái nhỏ hoặc là thực lực của gia chủ thế gia, còn đại tông sư, ít nhất phải là người có thể xưng hùng một phương, trưởng môn phái hoặc là thế lực lớn mới được. Trên đại tông sư, chính là tuyệt thế cao thủ cảnh giới thiên nhân. Nhưng cảnh giới thiên nhân dù sao cũng là tuyệt thế cao thủ, cho nên bình thường không nhìn thấy được. Đệ nhất nhân trên giang hồ đương thời, chính là Trương Tam Phong tổ sư phái võ đang nước Nam chúng ta, nghe nói hắn là đại tông sư đỉnh phong đệ nhất nhân, thậm chí ngay cả cường giả thiên nhân cũng không dám cùng hắn một trận chiến. Ừm. Diệp Huyền âm thầm suy nghĩ một chút, lại hỏi, thế giới này có âm quỷ phái không? Có. Ân Ly nói, âm quỷ phái là một trong những thế lực của Đại Tùy Quốc, ở Đại Tùy Quốc thuộc về Ma Môn. Vậy thực lực của âm quỷ phái, so với võ đang phái thì thế nào? Diệp Huyền hỏi. Ân Ly nghĩ nghĩ rồi nói, thực lực của âm quỷ phái, e rằng vẫn không bằng võ đang phái, Trương Chân Nhân dù sao cũng là đệ nhất nhân đương thời mà. Diệp Huyền nghe vậy, suy tư. Xem ra, cách phân chia thực lực của thế giới này, không phải là dựa theo thiết lập thực lực trong nguyên tắc tiểu thuyết. Dù sao, nếu theo thực lực trong nguyên tắc, Trương Tam Phong e rằng đến thế giới đại đường ngay cả Lăng Nguyên vừa xuất sư cũng đánh không lại, thế giới quan bị nghiền ép, huống chi là đệ nhất nhân đương thời. Cái gì? Trong âm quỷ phái, Lăng Nguyên nghe được tiếng lòng của Diệp Huyền, không khỏi kinh ngạc, trong tiểu thuyết, Trương Tam Phong ngay cả ta vừa xuất sư cũng đánh không lại. Vậy hắn ở đây sao lại lợi hại như vậy? Diệp Huyền không biết suy nghĩ của mình đã dọa Lăng Nguyên một phen. Hắn nói với Ân Ly, vậy ngươi nói cho ta nghe xem, thế giới này có những quốc gia nào, những thế lực nào? Ân Ly nghĩ nghĩ, bắt đầu nói, những nước nhỏ không tên tuổi thì không nói đến, ở thế giới này, các nước lớn đã biết có Đại Thần, Đại Đường, Bắc Tống, Nam Tống, môn phái thế lực có Võ Đang, Thiếu Lâm. Theo giới thiệu của Ân Ly, Diệp Huyền cuối cùng cũng có chút hiểu biết cơ bản về thế giới này. Cũng tức là một thế giới tống võ rất bình thường, không có tình huống thần tiên chạy lấy đất. Điều này cũng không khác mấy so với tưởng tượng của Diệp Huyền. Tức là, ta ở thế giới này, quả nhiên là vô địch. Khởi đầu đã vô địch rồi, tu luyện đối với ta mà nói, kỳ thực ý nghĩa không lớn. Khi tu vi của ta mạnh đến mức quá mức vô lý, tu vi cũng chỉ là danh xưng cảnh giới dùng để hù dọa người khác mà thôi. Tất cả những người nghe trộm tiếng lòng của Diệp Huyền, giờ khắc này đều bất giác gật đầu. Đúng vậy, Diệp Huyền là Cửu Dương Thần Công một vạn tầng, hay là một ngàn tầng, kỳ thực đối với bọn họ mà nói, dường như đều như nhau. Đều là thần tiên cao cao tại thượng mà bọn họ cần ngưỡng vọng. Chỉ cần ta muốn, chỉ cần ta nói một tiếng, ta nghĩ, bất kỳ quốc độ nào, bất kỳ thế lực nào trên thế gian này, đều sẽ không chút do dự xưng thần với ta. Bất kể trước đây bọn họ là quân vương một nước hùng tâm trang trí, hay là một đại hào hiệp muốn xưng bá võ lâm. Đối với tiếng lòng này của Diệp Huyền, chúng nữ cũng vô cùng tán đồng. Thực lực của Diệp Huyền thực sự quá mạnh, mạnh đến mức hắn chỉ cần một câu nói, tuyệt đối không có bất kỳ quốc độ nào, bất kỳ thế lực nào dám nảy sinh dù chỉ một tia ý nghĩ đối đầu với hắn. Thần phục Diệp Huyền, cũng giống như sùng bái thượng tiên, sẽ là một chuyện đương nhiên. Vậy ta đến thế giới này để làm gì? Tu hành. Ta tùy tiện đã vô địch rồi, cho dù tu hành tiếp, cũng chỉ là trở nên mạnh hơn. Người nói vậy sao? Nghe tiếng lòng này của Diệp Huyền, chúng nữ đều không nhịn được nữa. Cái gì mà tùy tiện đã vô địch rồi, làm như tu luyện rất đơn giản vậy. Ngươi có phải không thích vô địch không? Có phải cao chỗ không thắng hàng không, có bản lĩnh, ngươi đem năng lực tu hành của ngươi cho ta đi, ta thay ngươi vô địch. Cái gì mà chỉ là trở nên mạnh hơn? Không thích mạnh lên sao? Ngươi là muốn làm người ta tức chết mới cam tâm sao? Xem ra, thế giới này cũng không khác mấy so với những gì ta nghĩ. Sau khi nghĩ thông suốt về một số thiết lập của thế giới này, Diệp Huyền nói với Ân Ly, tiếp theo, ta còn muốn nhờ ngươi giúp một việc. Được, Diệp công tử xin phân phó. Ân Ly vội vàng nhiệt tình nói với người đàn ông đang giấu mình trong quả cầu ánh sáng kia. Đùa gì vậy, có cơ hội giúp đỡ Diệp Huyền, kéo gần quan hệ với Diệp Huyền, bây giờ Ân Ly còn cầu còn không được ấy chứ. Nàng còn sợ Diệp Huyền hỏi rõ ràng rồi trực tiếp bỏ chạy mất. Giúp ta kiếm một bộ quần áo. Diệp Huyền nói. Hả? Ân Ly không hiểu, quần áo. Đúng vậy. Diệp Huyền nói, ta vừa đến thế giới của các ngươi, không có quần áo phù hợp với phong cách thế giới này, đây cũng là lý do ta giấu mình trong quả cầu ánh sáng. À. Ân Ly gật đầu, nói, vậy được, Diệp công tử xin chờ một lát, ta đi rồi về ngay. Khó trách hắn vẫn luôn ở trong quả cầu ánh sáng. À, ta sẽ nói cho ngươi, lý do ta vẫn luôn ở trong quả cầu ánh sáng, là ta luyện Cửu Dương Thần Công đốt hết quần áo rồi, bây giờ cả người đều trần truồng sao. Ân Ly vừa định đi kiếm một bộ quần áo cho Diệp Huyền gần đó, cả người liền ngây ra một lúc, suýt chút nữa ngã xuống đất. Ngay sau đó, mặt nàng đỏ bừng, nhanh chóng bỏ chạy. Tên này, vậy mà vẫn luôn trần truồng trước mặt nàng. Trời ơi! Trong chốc lát, chúng nữ nghe trộm tiếng lòng không khỏi đỏ mặt tiệt hai. Diệp Huyền này từ vừa rồi, vậy mà vẫn luôn trần truồng. Tuy rằng bọn họ cũng biết, đây là chuyện không có cách nào, nhưng vừa nghĩ đến một người đàn ông quang minh chính đại trần truồng nói chuyện với một cô gái, liền không khỏi mắng thầm một tiếng, lưu manh. Không chừng hắn cố ý, với thực lực của hắn, tùy tiện đi đâu trộm cũng có thể trộm được một bộ quần áo mà. Hay là nói, hắn phẩm hạnh cao thượng, không thèm làm loại chuyện này. Chương 20, lẽ nào ta thật sự là một kẻ vô dụng? Chương 20, lẽ nào ta thật sự là một kẻ vô dụng? Đợi Ân Ly rời đi, Trương Vô Kỵ mới có cơ hội nói chuyện với Diệp Huyền. Hắn nhìn quả cầu ánh sáng lơ lửng trước mặt, không nhịn được hỏi Diệp Huyền, "Diệp công tử, lẽ nào ngươi thật sự tu luyện Cửu Dương thần công mà ta lưu lại, mới có tu vi thần tiên như bây giờ?" Trương Vô Kỵ tuy rằng chất phác, nhưng hắn dù sao cũng đã tu luyện Cửu Dương thần công đến đại viên mãn. Trong lòng hắn ít nhiều vẫn có chút tự hào, cho rằng với tu vi của mình, không nói vô địch giang hồ, nhưng tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề. Dù sao, trước khi luyện thành Cửu Dương thần công, hắn còn không dám ra khỏi thung lũng kia. Nhưng bây giờ, vừa mới ra ngoài, đã gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Cửu Dương thần công mà hắn tu luyện, ngay cả việc ngã từ vách núi vạn trượng xuống cũng có thể khiến hắn gãy một chân. Nếu không phải bên dưới có đống cỏ, hắn thậm chí đã mất mạng rồi. Nhưng đối phương thế này, đừng nói là ngã từ vách núi vạn trượng xuống bị thương, Trương Vô Kỵ không hề nghi ngờ, nếu đối phương nguyện ý, có thể dễ dàng phá hủy vách núi vạn trượng. Người luyện võ, không phải nên dựa vào một hơi để bay nhảy sao? Bản thân hắn là bị Chu Trường Linh tính kế, nên mới đạp hụt từ trên cao rơi xuống. Sao hắn thật sự lại bay lên được chứ? Đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, cho nên nói, ta nợ ngươi một ân tình, bất quá, vừa rồi ta đã chữa khỏi chân cho ngươi, ân tình này, ta đã trả xong rồi, ngươi hẳn là không cảm thấy ân chữa chân nhỏ bé, so với việc nhặt được thần công mà ngươi lưu lại, không bằng chứ? Đương nhiên không. Trương Vô Kỵ lắc đầu nói, bản thân ta cũng là vận khí tốt mới từ trong bụng con vượn trắng tìm được Cửu Dương thần công, hơn nữa, với trạng thái động cũng không động được của ta vừa rồi, tùy tiện có một người trong võ lâm có địch ý với ta, đều có thể lấy mạng ta, đối với ta mà nói, tự nhiên là có thể càng sớm khỏi bệnh càng an toàn. Chỉ là, ta không hiểu lắm, ngươi thật sự tu luyện Cửu Dương thần công sao? Vì sao ta cũng tu luyện Cửu Dương thần công, mà khoảng cách giữa ta và ngươi lại lớn như vậy? Trương Vô Kỵ. Diệp Huyền ẩn thân trong quả cầu ánh sáng, nhìn Trương Vô Kỵ, mỉm cười nói, ngươi phải hiểu một điều, thể chất giữa người và người không thể đánh đồng. Ách. Trương Vô Kỵ cả người đều ngây dại. Thần thánh cái gì mà thể chất giữa người và người không thể đánh đồng, ngươi đây là vấn đề về thể chất sao? Nhưng Trương Vô Kỵ cũng hiểu, đối phương đã không muốn giải thích với hắn, vậy hắn không thể tiếp tục hỏi nữa. Mà Diệp Huyền cũng không định nói nhiều với Trương Vô Kỵ. Con người hắn, nói thế nào nhỉ, không thích nói chuyện với đàn ông lắm, không có gì để nói. Vẫn là viết nhật ký thú vị hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lại đem nhật ký trong đầu điều ra, bắt đầu viết nhật ký. Vừa rồi, ta đã hiểu biết gần hết về thế giới tống võ này rồi, nói thế nào nhỉ, quả thực không có chuyện gì vượt quá dự liệu của ta. Viết đến đây, ta cũng không giả vờ nữa. Lật bài rồi, ta cứ nói thẳng vậy, ta thực ra từ ban đầu đã đoán, có người có thể xem trộm nhật ký của ta hay không. Hơn nữa, ta khẳng định, nhất định có người đang xem trộm nhật ký của ta. Tin rằng, nhìn thấy đến đây, những người đang xem trộm nhật ký hẳn là rất kinh ngạc nhỉ. Hi hi, kinh ngạc quả thực là rất kinh ngạc. Bất quá, bọn ta đã biết ý nghĩ của ngươi rồi. Nếu không phải bọn ta đã nghe trộm tiếng lòng của ngươi, phòng trường bây giờ thật sự rất kinh ngạc cũng không chừng. Nhìn nhật ký, chúng nữ giờ phút này đều không nhịn được cười mỉm ai. Các ngươi không cần kinh ngạc, ta làm sao biết được điểm này, ở thế giới của ta, người viết loại tiểu thuyết này không ít, ta chỉ là dựa theo kinh nghiệm đã từng đọc để suy đoán thôi, không phải ta có đầu óc thông minh lịch thiên gì đặc biệt. Đương nhiên, cho dù ta chưa từng đọc qua tiểu thuyết tương tự, ta cũng sẽ suy đoán theo phương hướng này, chỉ là không xác định như bây giờ mà thôi. Nguyên lai, hắn là vì vậy mới đoán ra có người đang xem trộm nhật ký. Ta đã nói mà, chuyện vô căn cứ, hắn cho dù thông minh đến đâu, cũng không thể đoán được chứ, chuyện này không liên quan gì đến thông minh cả. Hắn cư nhiên lại đem chuyện này nói thẳng ra, xem ra, vô địch rồi thì tốt thật, bí mật gì cũng có thể tùy tiện nói ra ngoài, căn bản không cần lo lắng bị người biết, cũng không cần lo lắng bị người coi thường. Bởi vì, sở hữu thực lực nghịch thiên như vậy, hắn căn bản không cần phải cân nhắc nhiều như vậy. Hơn nữa, thông thường theo sáo lộ mà nói, người có thể xem trộm nhật ký đều là những nữ tử có nhan sắc cực cao, hơn nữa ở một vài phương diện có sức hấp dẫn đặc biệt. Cho nên, nếu trong tay ngươi có nhật ký, vậy thì, xin đừng nghi ngờ, ngươi chính là nữ tử có sức hấp dẫn đặc biệt đó. Trong Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người không tự chủ được ngồi thẳng người. Tuy rằng hai người bọn họ vốn dĩ đã ngồi rất thẳng rồi. Lập tức, Yêu Nguyệt Liên Tinh hai người đồng thời dương cao cằm. Bọn ta tự nhiên biết, bọn ta chính là nữ tử có sức hấp dẫn nhất thế gian này, cần gì ngươi phải nói. Trong cổ mộ, Lý Mạc Sầu khẽ vuốt một chút tóc mái của mình, trong lòng âm thầm đắc ý, ta cũng là nữ tử có sức hấp dẫn nhất thế gian này sao? Quách Phủ, ha 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 ha, ngươi không phải nói ta là kẻ vô dụng sao? Ta cũng có nhất ý, ta cũng là nữ tử có sức hấp dẫn nhất thế gian. Tiểu Long nữ khẽ kéo kéo cổ áo mình, chỉnh lý một chút dung nghi y phục của mình. Đang trên đường đi, Ân Ly bất giác sờ sờ mặt mình. Như ta thế này, cũng tính là nữ tử có sức hấp dẫn nhất sao? Rõ ràng Diệp Huyền chỉ nói là nữ tử có sức hấp dẫn đặc biệt, nhưng bọn họ đều tự động hoán đổi lời này thành nữ tử có sức hấp dẫn nhất rồi. Những nữ tử này nhất định đều là loại hình ta thích, chuyện này là không còn nghi vấn gì nữa. Hoặc là ta thích khuôn mặt của họ, hoặc là thích một loại tính cách nào đó của họ. Lúc này, chúng nữ đều bất giác dựng thẳng hai. Tiếng lòng của Diệp Huyền, bọn họ lại nghe thấy rồi. So với nội dung nhật ký, bọn họ hiển nhiên là càng muốn nghe thấy tiếng lòng của Diệp Huyền hơn. Dù sao, Diệp Huyền viết ra nhật ký này là xác định có người đang xem trộm, hắn biết chưa chắc đã là thật. Nhưng tiếng lòng lại không giống, nhất định là thật. Cho dù trong số họ có một vài người thật sự là ác nhân thập ác bất xá, vậy thì nhất định cũng có không gian có thể điều giáo, có thể do ta đích thân đem họ điều giáo trở lại. Cho dù điều giáo không trở lại, cũng có thể đem họ nhốt ở nhà làm bình hoa, mỗi ngày đánh ba bữa cho hạ giận loại đó. Giống như là Quách Phủ cái kẻ vô dụng kia vậy, nàng điêu ngoa tùy hứng, hồ tác phi vi, hơn nữa còn chết không biết hối cải, thậm chí nàng vì nhất thời phẫn nộ chặt đứt tay nghĩa huynh Dương Quá, bị cha nàng Quách Tĩnh trách mắng, nàng cư nhiên phản lại nói với Dương Quá nàng đã bị cha nàng ngoan ngoan trách mắng một trận rồi, hơn nữa cha nàng cũng suýt chút nữa chặt tay nàng, Dương Quá cư nhiên còn không tha thứ cho nàng. Loại kẻ vô dụng như vậy, nếu mà cưới về nhà không một ngày đánh ba bữa hảo hảo quản giáo một chút, vậy thì nàng chẳng phải lên trời. Ách, cái Quách phù này quả nhiên là một kẻ vô dụng, quá đáng quá rồi, chặt tay người ta còn quay lại trách người ta không tha thứ cho nàng. Điêu Ngoa Tùy Hứng không đáng sợ, đáng sợ là Điêu Ngoa Tùy Hứng mà không tự biết ta, cái Quách phù này đơn giản là kẻ vô dụng trong những kẻ vô dụng. Loại nữ nhân như vậy nếu mà cưới về nhà quả thực phải một ngày đánh ba bữa hảo hảo điều giáo một chút. Trong lúc nhất thời, những người đang nghe trộm tiếng lòng của Diệp Huyền đều cảm thấy Diệp Huyền không có sai, mà Quách phù lại cả người đều ngây dại. Đương chú ý tới muội muội Quách Tương đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng, nàng không khỏi mặt đỏ bừng, biện giải nói vậy không thể nào, không phải ta mới không làm loại chuyện không biết xấu hổ như vậy, ta và cái Quách phù kia khẳng định không phải cùng một người. Chỉ là trong lúc biện giải, Quách phù trong lòng lại có chút mặc danh tâm hư. Dù sao cái tiếng lòng của Diệp Huyền này lẽ nào còn có thể sai, nàng chẳng lẽ thật sự sẽ làm loại chuyện đó sao? Chương 21, Ngụy Vô Nha đến cầu thân yêu nguyện. Chương 21, Ngụy Vô Nha đến cầu thân yêu nguyện. Diệp Huyền tự nhiên không biết, khi hắn viết nhật ký, những nội dung trong lòng hắn nghĩ cũng sẽ bị người khác nghe được. Nếu ta chỉ là một người bình thường, như Quách phù, ta khẳng định không dám trêu chọc, cũng tuyệt đối không muốn trêu chọc. Dù sao ta cũng chỉ có hai bàn tay, bị chém mất một cái, chẳng phải chỉ có thể ôm một người thôi sao, không thể tả ủng hữu bảo nữa rồi. Là người xuyên biệt, ai mà chẳng có một giấc mộng, tay trái ôm yêu nguyện, tay phải ôm liên tình, để hai tỷ muội nàng trong lòng mình nũng nịu. Ách, phỉ, đồ háo sắc, đáng hận. Con đường nhật ký của hắn đã đủ không đứng đắn rồi, không ngờ trong lòng hắn nghĩ còn không đứng đắn hơn. Hừ, nói ta là đồ bỏ đi, ngươi cũng chẳng phải người tốt, còn tả ủng hữu bão, nếu không phải vì ngươi bây giờ đủ mạnh, chỉ bằng những gì ngươi nghĩ, sợ là yêu nguyệt và liên tinh cũng không tha cho ngươi đâu. Trong Di Hoa Cung, yêu nguyệt và liên tinh đều không khỏi đỏ mặt, đặc biệt là yêu nguyệt, ngón tay nàng vô thức siết chặt kêu răng rắc, tay trái ôm mình, tay phải ôm liên tinh, còn muốn hai tỷ bội nàng trong lòng hắn nũng nịu. Diệp Huyền này thật là dám nghĩ a. Bất quá nếu ta thực sự chỉ là một người bình thường, hình như ta tay trái yêu nguyện, tay phải liên tinh cũng làm không được. Dù sao Ngụy Vô Nha kia cũng không tự lượng sức mình, từng đến Di Hoa Cung cầu thân muốn cưới các nàng, kết quả bị yêu nguyện trực tiếp đánh tàn phế. Thật tình mà nói, chỉ với tướng mạo của Ngụy Vô Nha, không chỉ thiên sinh xấu xí mà còn cực kỳ ghê tởm, theo lời Tiểu Ngư Nhi trong nguyên tắc thì hắn giống như dùng một con chuột chết, một con cáo chết, một con sói chết băm nát, thêm một bát nước độc, một chậu nước thối trộn lại thành một con quỷ sống. Tô Anh làm nghĩa nữ của Ngụy Vô Nha, vốn cũng là một người cực kỳ xinh đẹp, thông minh, tài tình vô song, Thái Sơn sập trước mặt mà không đổi sắc, là sau khi Ngụy Vô Nha bị yêu nguyệt đánh tàn phế, trong lòng phẫn nộ, nghiêm khắc chiếu theo hình tượng khí chất của yêu nguyệt mà bồi dưỡng ra một sản phẩm thay thế, dù hắn bị yêu nguyệt đánh tàn phế, không thể nhân đạo, hắn cũng muốn mượn việc này để sỉ nhục yêu nguyệt. Nếu không thể thực sự sỉ nhục yêu nguyệt, thì sau này sỉ nhục Tô Anh, rồi cho yêu nguyệt xem cũng được. Chính vì Ngụy Vô Nha dụng tâm bồi dưỡng, tính tình của Tô Anh không hề kém yêu nguyệt, nhưng dù cứ 2-3 ngày gặp Ngụy Vô Nha một lần, Tô Anh vẫn sẽ sợ đến phát run. Ngụy Vô Nha chính là xấu đến mức đó. Người như vậy, rốt cuộc từ đâu ra tự tin, dám đến Di Hoa Cung cầu thân vậy? Cho dù cha mẹ hắn yêu hắn, không nói với hắn rằng hắn rất xấu, chẳng lẽ những người xung quanh chưa từng lộ ra ánh mắt ghét bỏ với hắn? Hắn chưa từng có dù chỉ một chút giác ngộ rằng mình rất xấu sao? Ách, trên đời này có người xấu đến mức đáng sợ như vậy sao? Chuyện này cũng quá khoa trương rồi đi. Cứ 2-3 ngày gặp một lần, mà lần nào nhìn thấy cũng sợ đến phát run. Giờ khắc này, trong đầu các nàng không khỏi có loại hình ảnh đó. Các nàng đều không nhịn được dùng mình một cái. Tô Anh, nghĩa phụ vì sao lại đến Di Hoa Cung cầu thân? Đương nhiên là ta xúi giục hắn đi rồi. Ai bảo hắn nhìn ta ánh mắt càng ngày càng không có ý tốt chứ? Xem ra hắn sẽ bị yêu nguyện đánh tàn phê a, thật là quá tốt rồi. Lúc này, Tô Anh không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng. Nếu không phải trước đó nàng đột nhiên nhìn thấy nội dung nhật ký, có được sự che chở của nhật ký, nàng còn thực sự không dám tính kế Ngụy Vô Nha. Dù sao, nàng cho dù thông minh, lợi hại, nhưng nàng không biết võ công, không thể phản kháng Ngụy Vô Nha. Nghĩa phụ thu dưỡng nàng, vốn dĩ mục đích không thuần, lại lo lắng nàng thiên phú quá cao, tự nhiên sẽ không dạy nàng võ công. Nhưng Tô Anh lúc này lại có chút nghi hoặc. Nghĩa phụ chẳng phải còn chưa bị yêu nguyệt đánh tàn phế sao? Nhưng mà hiện tại hắn đã thu dưỡng mình gần 10 năm rồi, ai chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thế giới dung hợp, đem nội dung của thế giới tiểu thuyết võ hiệp ban đầu đập nát, trùng hợp lại sao? Tô Anh so với những cô gái bình thường, tự nhiên là thông minh hơn vô số lần. Hơn nữa Ngụy Vô Nha tuy xấu, không tự lượng sức mình, nhưng ở một số phương diện, hắn cũng thực sự là một thiên tài. Những thứ hắn dạy Tô Anh, tuy mục đích không thuần, nhưng cũng là những thứ thực sự hữu dụng. Ví dụ như bây giờ, Tô Anh có thể rất dễ dàng nghĩ thông suốt những điểm then chốt trong này. Ngụy Vô Nha đứng đầu thập nhị tinh tướng. Yêu Nguyệt nhìn Liên Tinh, nói với nàng, chỉ bằng hắn mà cũng dám đến cầu thân hai người chúng ta. Bất kể cái gọi là nguyên tắc của Diệp Huyền có nguyên nhân gì, dù sao, ở thế giới này, ta không tin Ngụy Vô Nha lại xuẩn đến vậy. Ta cũng không tin. Liên Tinh lắc đầu. Thập nhị tinh tướng, tuy ở Đại Minh giang hồ cũng xem như một thế lực không tồi, nhưng trước mặt Di Hoa Cung, căn bản không đủ xem. Ngụy Vô Nha dù sao cũng là đứng đầu thập nhị tinh tướng, cho dù lớn lên xấu xí, nhưng võ công trí lực của hắn hẳn là không có vấn đề chứ. Đến cầu thân Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người nàng, hắn điên rồi không thành. Hoặc hứa, ở thế giới của chúng ta, việc này sẽ phát sinh. Yêu Nguyệt tùy ý nói. Cung chủ. Đúng lúc này, một tỷ nữ đi vào, hành lễ với hai người, đứng đầu thập nhị tinh tướng Ngụy Vô Nha cầu kiến. Ách. Yêu Nguyệt và Liên Tinh không khỏi co giật mặt mày, Ngọc Nhan sinh giận. Không phải chứ? Hắn thật sự dám đến. Lúc này, Ngụy Vô Nha một thân áo đỏ, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, từng bước đi vào Di Hoa Cung. Di Hoa Cung này có thể xem là một nơi thánh địa võ lâm, trong cung mỹ nữ như mây. Đặc biệt là hai vị cung chủ, càng là tuyệt đại phương hoa. Đáng tiếc, rất nhiều nam tử trong võ lâm đối với nơi này thập phần hướng tới, nhưng lại không có cơ hội bước vào Di Hoa Cung này. Mà hôm nay, hắn Ngụy Vô Nha lại quang minh chính đại đi vào. Xem ra, đúng như Tô Anh nói, ảnh hưởng của hắn thập nhị tinh tướng đã không còn dưới Di Hoa Cung nữa rồi. Hôm nay, hắn đến cầu thân Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người, nhất định sẽ thành công. Vào đến đại điện Di Hoa Cung, Ngụy Vô Nha nhìn hai nữ nhân Yêu Nguyệt và Liên Tinh đang ngồi ngay ngắn, nhất thời suýt chút nữa nhìn ngây người. Lập tức, hắn ý chí bừng bừng, bước nhanh tiến lên. Di Hoa Cung vốn là nơi cấm túc nam tử, hôm nay hắn có thể quang minh chính đại bước vào Di Hoa Cung, chỉ có thể nói rõ một việc, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đã dung túng hắn Ngụy Vô Nha rồi. Nhất định là như vậy. Hôm nay, hắn sẽ nên thu Yêu Nguyệt Liên Tinh hai người, trở thành người đàn ông khiến người ta hâm mộ nhất trong võ lâm. Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Nha trực tiếp mở miệng nói, đứng đầu thập nhị tinh tướng Ngụy Vô Nha, mang sính lễ đến Di Hoa Cung, cầu thú Yêu Nguyệt Liên Tinh hai vị cung chủ. Thương. Theo một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm khí trong nháy mắt lướt qua. Danh kiếm Bích Huyết Chiếu Đan Thanh trong tay Yêu Nguyệt đã trở về vỏ kiếm của nàng. Ngụy Vô Nha không khỏi ngẩn người, lập tức cả người ngã xuống đất, hai chân đều đứt lìa. A a. Nhìn hai chân đứt lìa của mình, hắn không khỏi mặt mày trắng bệnh, thống hô một tiếng, lập tức vội vàng vận chuyển chân khí, thi triển điểm huyệt thủ pháp, phong bế hai chân, để máu tươi không chảy ra. Lúc này mới dùng ánh mắt kinh khủng, nhìn về phía Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người, đại tông sư. Ngụy Vô Nha dù thế nào cũng không ngờ, Yêu Nguyệt lại là đại tông sư. Nói ra, Ngụy Vô Nha này cũng xui xẻo, Yêu Nguyệt tuy tuổi còn trẻ, nhưng tu vi sớm đã tiến vào cảnh giới đại tông sư. Chỉ là trước đây nàng chưa từng dương danh trong giang hồ, người trong giang hồ chỉ biết Yêu Nguyệt là một đại mỹ nhân, là cung chủ Di Hoa Cung. Bọn họ cho rằng, Di Hoa Cung hiện tại do hai vị cung chủ trẻ tuổi đưa ra, thực lực tất nhiên là kém xa trước kia. Lại không biết, Yêu Nguyệt thanh xuất bù làm, còn mạnh hơn sư phụ nàng rất nhiều. Ngay cả Yêu Nguyệt trước kia cũng là cấp bậc đại tông sư rồi, huống chi, trải qua hai ngày tốc độ tu hành gấp trăm lần gia tăng, thực lực Yêu Nguyệt hiện tại càng mạnh hơn không ít. Ngụy Vô Nha bất quá là tông sư đỉnh phong, vốn không thể là một chiêu địch của Yêu Nguyệt. Hiện tại, Yêu Nguyệt càng là không cần cùng hắn giao chiêu, trực tiếp dùng kiếm khí là có thể phế bỏ hai chân của hắn khi hắn không kịp phản ứng. Chương 22, rốt cuộc ai sẽ có nhật ký? Chương 22, rốt cuộc ai sẽ có nhật ký? Yêu Nguyệt cũng không thèm liếc Ngụy Vô Nha lấy một cái, chỉ tùy ý nói, đem cái thứ rác rưởi này ném đi, đừng để hắn làm bẩn một cỏ, một cái cây nào của Di Hoa Cung ta. Từ đầu đến cuối, hai người bọn nàng đều không coi Ngụy Vô Nha ra gì, chủ yếu là quá xấu, nhìn một cái thôi đã thấy ghê tởm. Mà hai nàng, hiện tại sự chú ý vẫn là ở Diệp Huyền. Cái tên Ngụy Vô Nha này, làm thủ lĩnh thập nhị tinh tướng, danh tiếng nghe hay ho, nhưng nói cho cùng, cũng chẳng qua là một đám cường đạo đầu lĩnh, nếu ta là Yêu Nguyệt, thấy hắn không biết tự lượng sức mình như vậy, ta cũng sẽ nhịn không được mà đánh tàn phế hắn. Nhưng Yêu Nguyệt đoán chừng thế nào cũng không ngờ tới, một ngày nào đó trong tương lai, bản thân suýt chút nữa rơi vào tay Ngụy Vô Nha, lão gia hỏa này cái khác không giỏi, nhưng cơ quan cạm bẫy thì làm rất lợi hại, ngay cả cao thủ tuyệt thế như Yêu Nguyệt cũng có thể khống trụ, bất quá, Yêu Nguyệt của thế giới này hình như đã không còn là cao thủ tuyệt thế nữa rồi. Yêu Nguyệt, hiện tại không phải, sau này cũng sẽ là. Bất quá, ta sau này sẽ bị Ngụy Vô Nha tính kế, rơi vào cạm bẫy của hắn sao? Yêu Nguyệt khẽ cười một tiếng. Nếu như ta, người sở hữu tốc độ tu hành gấp trăm lần, mà còn có thể bị cạm bẫy khống trụ, vậy ta thả chết quách cho xong. Cái tên Ngụy Vô Nha này, cứ để hắn sống, để hắn vĩnh viễn sống trong thống khổ và khuất đủ. Để hắn biết, cái kết của việc không biết tự lượng sức mình là như thế nào. Khu, hình như nghĩ hơi xa rồi. Ta vừa nãy đang nghĩ cái gì nhỉ? Xem nhật ký hồi ức một chút, chậc, hóa ra nhật ký đối với ta vẫn là có ích. Phụt. Ha ha ha. Giờ khắc này, đám nữ nhân nghe lén tâm thanh đều cười phá lên. Diệp Huyền trong đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ quá nhiều chuyện, đến cả vừa nãy đang nghĩ gì cũng biến mất. Đúng rồi, ta đang nghĩ, dùng phương thức viết nhật ký, để nhắc nhở những người có nhật ký này, bọn họ là những nữ tử đặc biệt có mị lực. Vừa nãy ta đang nghĩ, trên nhật ký viết ra một ít nội dung ý hiếp dụ dỗ gì đó, để những nữ tử này chủ động đối với ta đầu hoài tống báo. Dù sao, hiện tại ta đã không chỉ đơn giản là một người nam nhân nữa rồi. Đối với bọn họ, những người có thể trộm xem nhật ký, biết thực lực chân thật của ta mà nói, đem ta nói thành một vị thần tiên, một bảo vật có thể thực hiện bất cứ nguyện vọng nào của bọn họ, cũng không phải là không thể. Chỉ cần ta mở miệng, trong số bọn họ dù có một vài người không hề lay động, nhưng cũng khẳng định có những nữ nhân nguyện ý trái với tâm ý, đầu hoài tống báo. Tựa như Loan Loan, còn có sư phi viên như vậy, những nữ tử lâm vào tranh đoạt thế lực môn phái, lại càng như vậy. Đối với bọn họ mà nói, cá nhân thanh bạch, căn bản không sánh bằng tranh đoạt thế lực môn phái. Đương nhiên, Loan Loan ma nữ này vẫn rất tỉnh táo, nàng biết bản thân là vì lực lượng và quyền thế, vì sư môn mà hiến thân. Loan Loan, Diệp công tử xem thường ta rồi. Ai nói ta không coi trọng cá nhân thanh bạch chứ, cho dù ta là vì lực lượng được quyền thế, vì sư môn mà hiến thân, nếu không phải nam tử Loan Loan thích, Loan Loan tài không để hắn chạm vào đâu. Bất quá, Loan Loan dù sao cũng là xích túc tinh linh khiến người ta hướng tới, nàng vốn là nữ tử trong mộng tưởng chỉ nên có dưới ngoài bút, hiện tại xuất hiện trong hiện thực, nhất định cũng là tốt đẹp như vậy, cho nên ta cũng biết, nàng khẳng định không chỉ vì quyền thế lực lượng mà đối với ta đầu hoài tống bão, nàng nhất định phải thích ta mới được. Loan Loan, không ngờ hắn hiểu ta như vậy, nhưng là một người xuyên biệt, nếu ta ngay cả bản sự khiến nàng động lòng cũng không có, vậy cũng quá mất mặt rồi. Loan Loan, xem ra Diệp công tử có chút tự tin. Đợi sau này có cơ hội gặp rồi, Loan Loan nhất định phải xem Diệp công tử có phải thật sự có tư bản tự tin hay không. Đừng như cái tên Ngụy Vô Nhạc kia, xấu mà không biết xấu thì tốt. Còn sư Phi Huyên, sớm đã bị Từ Hàng Tĩnh trai tẩy não, sợ là sẽ cảm thấy nàng là vì thiên hạ an ninh, muốn lấy thân tự mà, ha ha. Sư Phi Huyên, chẳng lẽ không phải sao? Vì thiên hạ an ninh, dù là lấy thân tự ma, ta cũng không hối hận. Nói đến cái này, ta lại nhớ tới, trong nguyên tắc, Loan Loan cùng sư Phi Huyên hai người đều yêu Từ Tử Lăng, cái tên may mắn khiến người ta ghen tị kia. Loan Loan, Từ Tử Lăng là ai? Sư Phi Huyên, Từ Tử Lăng là ai? Dựa theo quy định của Âm Quỷ phái, nữ tử không được cùng người thật sự thích phát sinh quan hệ, chứ không nói cái quy định kỳ quái tràn ngập mùi vị cắm sừng này, nhưng Loan Loan lại xác thực yêu Từ Tử Lăng, còn cùng hắn phát sinh quan hệ, trong mắt Loan Loan, vì Từ Tử Lăng, dù là phản bội sư môn, buông bỏ tất cả, nàng cũng cam nguyện, có thể nói tình sâu đến thế, đáng tiếc Từ Tử Lăng lại không vì nàng mà ở lại. Còn cái Từ Hàng Tĩnh trai kia, vì thiên hạ an ninh, dù là lấy thân tự ma cũng không tiếc, nhưng bởi vì Từ Tử Lăng vốn dĩ đã yêu sư Phi Huyên rồi, cho nên sư Phi Huyên liền đề xuất cùng Từ Tử Lăng tinh thần luyến ái, không cho Từ Tử Lăng chạm vào nàng, khiến Từ Tử Lăng chỉ có thể nhìn mà chảy nước miếng. Ha 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 ha, hai người phụ nữ này, rốt cuộc ai là ma nữ, ai là thánh nữ đây? Luận về thủ đoạn đùa bỡn tình cảm, nữ tử Âm Quỷ phái vĩnh viễn không so được với Từ Hàng Tĩnh trai A Loan Loan. Cái gì? Cái tên Từ Tử Lăng kia là cái thá gì, cũng xứng để ta mất mặt như vậy? Ta vì hắn ngay cả phản bội sư môn, buông bỏ tất cả đều cam nguyện, nhưng hắn lại bỏ ta mà đi. Cái ni cô kia đụng cũng không cho hắn đụng, hắn lại nhất vãng tình thâm rồi hả? Ta đường đường đệ tử thánh môn, thủ đoạn đùa bỡn tình cảm, sẽ thua sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên, cái? Sư Phi Huyên chưa từng có ý nghĩ muốn đùa bỡn tình cảm của người khác, đây nhất định là hiểu lầm. Yêu Nguyệt, cảm giác giống như ăn một quả dưa lớn kinh thiên. Nguyên lai, ni cô Từ Hàng Tĩnh trai, thủ đoạn đùa bỡn tình cảm cao siêu như vậy. Đông Phương bất bại, cái Loan Loan này thật là làm mất mặt nữ tử ma môn chúng ta, loại phụ tâm hắn này, là ta thì đã một trường bóp chết hắn. Bất quá, nghĩ lại thì, cái cảm giác sư Phi Huyên như vậy, để cầu Từ Tử Lăng không xứng chạm vào, chỉ có ta mới có thể chạm vào, hình như cũng không tệ nhỉ. Dù sao, nếu như từ góc độ người bị hại mà nhìn, tự nhiên là chỉ có thể nhìn người mình thích chảy nước miếng mà không chạm được, bất ức vô cùng. Nhưng nếu ta trở thành man nhi khiến sư Phi Huyên nhất định phải lấy thân tương tự thì sao? Chẳng phải sảng khoái? Ách! Đám nữ nhân nghe lén tâm thành, giờ khắc này đều không khỏi một trận cổ quái. Cái suy nghĩ này cũng có một phen kiến giải khác, chỉ là không tránh khỏi có chút tà ác. Khu, loại chuyện này vẫn là trong lòng nghĩ nghĩ là được rồi. Nếu như trong nhật ký nói ra cho người khác biết, e là sẽ có người bị thị nhân phẩm cao thượng của ta. Chỉ ngươi cũng nhân phẩm cao thượng. Tóm lại, sẽ không biết những nội dung uy hiếp dụ dỗ kia. Trong nguyên tắc, tác giả vất vả lắm mới tốn một lượng lớn bút mực viết ra những đặc sắc tốt đẹp của những nữ tử này, ta hà tất phải vội vàng dùng thủ đoạn bạo lực phá vỡ sự tốt đẹp của bọn họ. Hiện tại vẫn là nên viết một ít nội dung đơn giản trước đi. Ví dụ, ta trước tiên đoán một chút, rốt cuộc ai sẽ có nhật ký. Theo tâm thanh của Diệp Huyền, đám nữ nhân lại không khỏi để phòng lên. Diệp Huyền có hay không sẽ đoán đến trên đầu bọn họ? Khẳng định sẽ chứ. Dù sao bọn họ là những nữ tử tốt đẹp như vậy, dựa theo cách nói của Diệp Huyền, bọn họ trong tay có nhật ký đã là chứng minh rồi. Diệp Huyền khẳng định sẽ đoán bọn họ. Nếu Diệp Huyền không đoán bọn họ, chẳng phải là nói bọn họ không xứng cầm nhật ký. Chương 23, ta là phản phái. Nàng là nhân vật chính. Chương 23, ta là phản phái. Nàng là nhân vật chính. Nếu, ta nói nếu thật sự có người xem được nhật ký của ta. Bất kể ngươi là ai, chỉ cần ngươi là mỹ nữ, đều có thể nhào vào lòng ta. Không phải ta không đủ trung tình, mà là ta có rất nhiều trái tim có thể yêu người. Lòng ta rất ấm áp, vui vẻ tiếp nhận tất cả mỹ nữ muốn vào lòng ta. Ta không hề muốn chiếm hữu các ngươi, chỉ là muốn cho các ngươi một mái nhà ấm áp. Ha 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 ha, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn nhịn không được muốn trêu đùa những nữ tử này. A vừa cầm bút lên, liền nói ra hết suy nghĩ thật sự của ta rồi. Vốn dĩ còn đang chờ mong nội dung nhật ký tiếp theo của Diệp Huyền, đám nữ nhân khi thấy dòng nhật ký này, nghe được tiếng lòng của Diệp Huyền, đều không khỏi ngây người. Vì vô liêm sỉ, không phải đã nói là không ý hiếp dụ dỗ sao? Ngươi lợi hại như vậy, chỉ cần ngươi mở miệng, khẳng định có những người phụ nữ vô liêm sỉ sẽ chủ động dâng mình vào lòng ngươi. Cái gì mà không phải ngươi không đủ trung tình, mà là ngươi có rất nhiều trái tim có thể yêu người, sao ngươi có thể vô liêm sỉ như vậy chứ? Ta mới không thèm nhào vào lòng ngươi. Ta sợ lòng ngươi ôm không hết nhiều người như vậy mất. Ngươi chính là muốn chiếm hữu bọn ta, thử. Ai cần ngươi cho ta cái nhà ấm áp chứ? Đối với những lời nói cặn bã cực phẩm mà Diệp Huyền đột nhiên viết ra, chúng nữ đều không khỏi một trận tức giận. A, nói thì nói vậy, nhưng nếu các ngươi thật sự nhào vào lòng ta lại ôm được mấy người đây? Dù sao, ta cũng chỉ có hai tay. Ngươi còn biết ngươi chỉ có hai tay à? Nếu không phải ta có thể nghe trộm được tiếng lòng của hắn, giờ này chắc chắn đã bị lời nói của hắn dọa cho một phen rồi. Đúng vậy, ai có thể ngờ được, hắn lại giấu sâu như vậy, sớm đã đoán được có người đang lén xem nhật ký của hắn rồi. Tưởng công ta còn tưởng, quyển nhật ký này là hắn cố ý đưa tới cho ta xem đấy chứ. Vậy, có khả năng nào, tiếng lòng này cũng là hắn cố ý để cho chúng ta nghe thấy không? Ách, Cái này cho nên a, ta đã nói rõ trong nhật ký rồi, ai đến trước được trước. Tuy rằng ta sẽ yêu các ngươi bình đẳng, nhưng trái tim yêu người của ta dù sao cũng có hạn, vạn nhất ngày nào đó ta cảm thấy nữ nhân của ta đủ nhiều rồi, không tiếp nhận thêm người nữa, các ngươi đừng hối hận đấy. Ta mới không hối hận. Chính là, cho dù hắn rất lợi hại, ta cũng không thể chủ động dâng mình vào lòng hắn, ta còn chưa biết hắn trông như thế nào nữa là. Không được, ta phải giành trước một bước. Không phải tất cả nữ nhân đều không bị sức mạnh cường đại lay động. Tuy rằng những nữ nhân này, phần lớn đều là những nữ tử ưu tú chỉ có trong ảo tưởng, nhưng có những nữ nhân ưu tú chính là ở chỗ họ chuyên tâm làm sự nghiệp, mà tìm một người đàn ông cường đại, giúp họ chinh chiến thiên hạ, cũng là một loại thủ đoạn làm sự nghiệp. Nếu họ thật sự trở thành nữ nhân của Diệp Huyền, vậy thiên hạ này chẳng phải do họ định đoạt sao? Ví dụ như từ hàng tinh trai hoặc là âm quỷ phái, hai môn phái này đều dốc sức bồi dưỡng những nữ nhân có thể chinh phục người đàn ông cường đại. Nhưng cũng có người nhận ra điều không đúng. Diệp Huyền hiện tại nói là một người đàn ông, chi bằng nói là một kiện trí bảo. Họ không thích, không có nghĩa là người khác không thích. Nếu để những nữ nhân có dụng tâm khác nào vào lòng Diệp Huyền, vậy chẳng khác nào để người khác nhặt được một kiện trí bảo. Hậu quả như vậy quá đáng sợ. Đặc biệt là người kia còn là thế lực đối địch của họ. Hãy tưởng tượng xem, có một ngày, một kẻ địch vốn dĩ thế lực ngang ngửa với ngươi, đột nhiên mời đến một người nắm giữ chín mặt trời giúp đỡ, ngươi sẽ có tâm tình gì? Đối với Diệp Huyền, họ vốn dĩ không có nhu cầu bức thiết, hiện tại họ có nhật ký gia tăng, lý tưởng nhân sinh của mình cũng rất dễ thực hiện. Nhưng họ sợ Diệp Huyền sơ sẩy một chút trở thành kẻ địch của họ, ai cho nên rất nhiều nữ tử thông minh giờ phút này cũng lâm vào giằng co. Giống như Dương Tiêu và Kỷ Hiểu Phù trước đây, Dương Tiêu nói là không dùng cường với Kỷ Hiểu Phù, nhưng chỉ cần hắn muốn, kết quả Kỷ Hiểu Phù căn bản không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Sớm muộn gì cũng phải đầu hàng, vậy chi bằng đầu hàng sớm một chút, sớm chiếm một vị trí bên cạnh Diệp Huyền thì hơn. Nhưng Diệp Huyền đều đã nói như vậy rồi, nếu mình thật sự chạy qua đầu hàng, hắn trong lòng khẳng định cũng sẽ coi thường mình. Đầu hàng hay không đầu hàng, đây là một vấn đề. Nếu ngày nào đó Diệp Huyền thật sự trở thành kẻ địch của họ, lúc đó muốn đầu hàng xin yên ổn, có phải là không kịp nữa rồi không? Người có thể có loại suy nghĩ này, tự nhiên là Như Loan Loan, sư Phi Huyền, trước khi xuất sư, đã xem tình cảm và thân thể của mình như là vũ khí. Trong lòng họ, tính mệnh còn quan trọng hơn chi tiết, giữ lại tính mệnh, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Họ thuộc về hình mẫu sự nghiệp. Phần lớn nữ tử, ngược lại sẽ không có loại suy nghĩ này. Một là, họ đối với tranh quyền đoạt lợi không hứng thú lắm. Hai là, phần lớn họ đều xem chi tiết còn quan trọng hơn cả tính mệnh. Nếu Diệp Huyền hiện tại uy hiếp họ có thể thành công, thì họ cũng đã sớm bị người khác uy hiếp rồi. Chỉ có họ tự mình cam tâm tình nguyện mới chịu nhào vào lòng một người đàn ông nào đó. Loại nữ nhân này, ân, chính là tiêu chuẩn của nữ tính võ hiệp rồi. Cũng không biết có thật sự có nữ nhân nào vì mấy lời này của ta mà chủ động chạy tới dâng mình vào lòng ta không. Nhưng ngay cả Ân Ly ưu tú như vậy cũng không có nhật ký, xem ra muốn có được nhật ký tiêu chuẩn có lẽ còn cao hơn ta tưởng tượng. Ân Ly, ta thật sự rất ưu tú sao? Hắn vì sao lại khen ta như vậy? Loại nữ tử này hẳn là không thể vì lợi dụng mà nhào vào lòng ta đâu nhỉ? Còn về uy hiếp, đối với loại chuyện này, ta tự mình còn căm ghét đến tận xương thủy, làm sao có thể làm loại chuyện này được? Ta biết, các ngươi khẳng định không muốn cho ta biết, các ngươi có thể lén xem nhật ký của ta. Thậm chí, các ngươi còn nghĩ hết thiên phương bách kế để giấu giếm chuyện này. Ta cũng không để ý các ngươi đến tột cùng có xem được nhật ký hay không. Cho nên, sau này xin hãy trước mặt ta tận lực giấu giếm sự thật các ngươi có thể lén xem nhật ký. Nếu để ta phát hiện ra, ta sẽ cảm thấy các ngươi rất ngốc đấy. Ừ, tuyệt đối sẽ không để ngươi phát hiện đâu. Chúng nữ trong lòng tự tin nghĩ. Nếu bị hắn phát hiện mình có thể lén xem nhật ký, chẳng phải tỏ ra mình rất ngốc sao? Những lời tiếp theo, ta cứ coi như là độc thoại không ai xem đi. Cái cảm giác không biết đến tột cùng có ai đang xem hay không, cứ tự mình một người viết bừa này, thật khó xử. Ta không sợ người khác xem nhật ký của ta, chỉ sợ thật sự không có ai xem. Kết quả ta ở đó viết bừa nửa ngày, chẳng phải ném mị nhãn cho người mù xem sao? Giờ khắc này, nghe được tiếng lòng của Diệp Huyền, nhìn nhật ký của Diệp Huyền, chúng nữ đều không khỏi bật cười thành tiếng. Họ đều muốn nói, có người xem ta đang xem đây này, thích chết đi được. Vừa rồi ta đã xác định Ân Ly không xem được nhật ký của ta rồi. Chuyện này, ta cũng có thể lý giải. Dù sao, Ân Ly tuy rằng ở Ỷ Thiên thế giới là nữ phụ rất quan trọng rất khiến người ta yêu mến, nhưng ở cái tống võ đại thế giới này, trong nhiều mỹ nữ như vậy, quả thật có hơi không lọt vào mắt xanh rồi. Trong rất nhiều tiểu thuyết tống võ ta từng xem, quả thật đều không có tên nàng. Đừng nói là Ân Ly, ngay cả Triệu Mẫn làm nữ chính và Chu Chỉ Nhược làm nữ phản phái, cũng chưa chắc có cơ hội được nhắc tên. Triệu Mẫn, hóa ra ta là nữ chính của Ỷ Thiên thế giới. Ha ha, ta quả nhiên sinh ra không tầm thường á Chu Chỉ Nhược, cái gì? Sao ta lại thành phản phái rồi? Chu Chỉ Nhược tỏ vẻ rất bất ức. Chương 24, nam nhân, ai có thể cự tuyệt một A Bích? Chương 24, nam nhân, ai có thể cự tuyệt một A Bích? Nhưng có những nữ nhân, ta tin rằng các nàng nhất định có nhật ký. Ngay khi Ân Ly u uất vì nàng chỉ là một nữ phụ, Chu Chỉ Nhược u uất vì sao nàng lại là một phản phái, Triệu Mẫn vui vẻ vì nàng là nữ chủ. Diệp Huyền lại buông một câu như vậy. Lập tức, chúng nữ đều bị câu nói này hấp dẫn. Cái tên Diệp Huyền này sao lại chắc chắn như vậy, có những nữ nhân nhất định có nhật ký. Yêu Nguyệt cười nói, hắn dựa vào cái gì? Không sợ nói sai bị vả mặt sao? Nếu sau này chứng minh ta nói sai, hoan nên vả mặt. Yêu Nguyệt, hắn chẳng lẽ còn có thể nghe trộm được ta đang nói gì sao? Nàng có chút cạn lời hỏi muội muội Liên Tinh. Liên Tinh, chắc là không đâu. Với thực lực của hắn, nếu thật sự biết chuyện của chúng ta, sớm đã xuất hiện trước mặt chúng ta rồi. Dù sao, hắn hiện tại thật sự không biết, vậy hắn đoán được tất cả, coi như hắn lợi hại, nhưng nếu hắn rõ ràng biết lại giả vờ không biết, chẳng phải quá mất thân phận sao? Nghe vậy, Yêu Nguyệt gật gật đầu, nói, xác thực, với thực lực của hắn, nếu thật sự biết chuyện của chúng ta, hà tất ở đây giả vờ? Kỳ thực chỉ cần nghĩ một chút là biết thôi. Người có nhật ký, nhất định phải đủ đẹp, đủ khiến người ta rung động, đủ có đặc sắc, vậy thì ta chỉ cần từ những người ta đã biết chọn ra người đẹp nhất, khiến người ta rung động nhất, có đặc sắc nhất xếp lên hàng đầu, tổng không sai được. Vậy thì cứ từ người có đặc sắc nhất bắt đầu xếp vậy. Có đặc sắc nhất. Trên đảo đào hoa, Hoàng Dung không khỏi lộ ra nụ cười tự tin. Nếu nói có đặc sắc nhất, Hoàng Dung ta khẳng định là người có tên trên bảng rồi. Nếu không ta làm sao có thể có nhật ký? Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt lặng lặng ngồi ở đó, ngồi còn đoan chính hơn trước. Tuy rằng nàng không mở miệng, nhưng nàng Yêu Nguyệt vĩnh viễn đều phải là người ưu tú nhất. Người khác không có, nàng phải có. Người khác có, nàng càng phải có. Đặc sắc, a, nàng Yêu Nguyệt không đủ có đặc sắc sao? Nhật ký trong tay nàng chính là minh chứng. Lý Mạc Sầu soi gương, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình, tự tin cười một tiếng. Ta mới là người có đặc sắc nhất. Tiểu Long Nữ, không thích nói chuyện có tính là đặc sắc không? Vương Ngữ Yên, ta đọc rộng thiên hạ võ học, hẳn là cũng tính là có đặc sắc chứ? Trong lòng ta, người có đặc sắc nhất, thứ nhất, cô Tô Mộ Dung già, tỷ nữ A Bích. Cái gì? A Bích? A Châu vẻ mặt cổ quái nhìn về phía tỷ muội bên cạnh mình, trong mắt tràn đầy không hiểu. A Bích ngươi có gì đặc sắc? Ta không biết ta. A Bích vẻ mặt nghi hoặc. Nàng thế nào cũng không ngờ, nàng lại là người có đặc sắc nhất. Nàng đặc sắc ở chỗ nào a? Chẳng lẽ thân thế của nàng không bình thường? Không phải nha hoàn đơn giản. Vương Ngữ Yên, A Bích cô nương, nàng chẳng lẽ cũng có nhật ký? A Bích xuất thân từ thế giới Thiên Long, chính như ta đã nói, nàng chỉ là một nha hoàn nhỏ bé của cô Tô Mộ Dung gia. Trình độ văn hóa của ta có hạn, không tìm được từ ngữ hoa lệ để hình dung nàng là người như thế nào. Ở đây mượn một chút nội dung nguyên văn. Phụt. Vốn tưởng rằng Diệp Huyền tiếp theo sẽ đối với A Bích hết lời khen ngợi, để chứng minh A Bích là một nữ tử có bao nhiêu đặc sắc. Nhưng không ngờ Diệp Huyền hiện tại đột nhiên buông một câu như vậy, làm chúng nữ đều bật cười. Ngay cả A Bích tự mình cũng che miệng cười trộm. Đại lý thế tử Đoàn Dự cũng từng yêu thích tiền nhân thi từ văn trường, càng sớm đã vì giang nam phong cảnh mà khuynh đảo. Nghe A Bích khẽ hát một khúc, tuy không thấy người, nhưng đã tâm hồn câu túy. Đoạn văn này vừa ra, lập tức khiến chúng nữ đều không khỏi sáng mắt. Tuy rằng không biết Diệp Huyền nói nguyên văn rốt cuộc là ai biết, nhưng xác thực cùng với những nhật ký khẩu thủy trước kia của Diệp Huyền có trình độ văn hóa khác biệt rất lớn. Ngắn ngủi vài hàng chữ, đã đem một nữ tử hình dung ra thần vận. Thậm chí nữ tử kia còn chưa lộ diện, lại thấy nữ tử trong tuyển, bích y lục quần, một đôi tay thon trắng như ngọc, ánh lên lục bà, lại uyển như trong suốt. A Châu bất giác đem ánh mắt hướng về phía A Bích nhìn qua, rõ ràng trước kia sớm đã nhìn qua A Bích rất nhiều lần rồi. Nhưng hiện tại nhìn thấy cái gọi là nguyên văn hình dung A Bích này, nàng cảm giác A Bích giống như so với trước kia càng xinh đẹp hơn. Ngay cả A Bích tự mình cũng cười đến đỏ mặt, mình đáng giá được đoạn văn tinh mỹ như vậy để hình dung sao? Na Thôi Bách Tuyển và Quá Ngạn Chi hai người tuy rằng là tính mệnh nguy cơ đương tiền, nhưng cũng vẫn cứ không kìm được mà nhìn nàng thêm hai mắt. Và lúc này, chúng nữ một mảnh kinh hô. Tuy rằng các nàng từ trước đến nay chưa từng thấy qua nữ tử tên A Bích này, cũng chưa từng xem qua họa tượng của nàng, nhưng qua đoạn đoạn vài câu nói này, các nàng cảm giác trong não hải của mình đã có một hình tượng thiếu nữ mặc trường quần mít lục. Đoàn Dự trong lòng thầm nghĩ, giang nam nữ tử, mỹ lệ như tư. Kỳ thực, thiếu nữ này cũng không tính là tuyệt mỹ, so với thế gian tuyệt mỹ còn có chỗ không bằng, nhưng chỉ cần 8 phần dung mạo, lại thêm 12 phần ôn nhã, lại há có thể thua kém mỹ nhân 10 phần. Ta nào có tốt như vậy? A Bích không khỏi hai tay che mặt, mặt mày đỏ bừng, hai cũng nóng lên. Hừ. Trong Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt khẽ hừ một tiếng, nói đến cùng vẫn là không đủ xinh đẹp, ôn nhã thì sao? Ta Yêu Nguyệt, chẳng lẽ không ôn nhã sao? Liên Tinh nhìn Tạ Tạ của mình, tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt của nàng phảng phất đang nói, Tạ Tạ, tỷ có muốn xem lại tỷ đang nói gì không? Tỷ cùng ôn nhã có quan hệ gì? Từ sau khi được nhật ký che chở, Liên Tinh cảm giác đạm tử của mình cũng lớn hơn chút, cư nhiên dám chất vấn Tạ Tạ Yêu Nguyệt rồi. Yêu Nguyệt ác ngoan trừng mắt nhìn Liên Tinh một cái, đại khái là biết nàng hiện tại xác thực không có biện pháp với Liên Tinh, cũng chỉ đành giận mà không dám nói. Không sai, A Bích xác thực không tính là mỹ nhân cực phẩm gì, tuy rằng nàng đã rất đẹp rồi. A Bích hấp dẫn người ta ở chỗ, cũng không phải là vẻ đẹp của nàng, mà là sự mặc mặc phó xuất của nàng. Nàng chỉ là một nha hoàn nhỏ bé của Mộ Dung gia, đẹp không bằng Vương Ngự Yên, tuệ không bằng A Châu, nhưng khi Mộ Dung phục bị phụ quốc, vứt bỏ Vương Ngự Yên, giết tứ đại gia thần, giết sinh mẫu của Vương Ngự Yên, lại nhận Đoàn Diên Khánh làm cha, cuối cùng bị Đoàn Dự đánh bại mà phong phong điên điên, nàng lại vẫn không rời khỏi Mộ Dung phục, chỉ là một mình cường nhẫn tất toan, mặc mặc chiếu cố Mộ Dung công tử mà nàng từng hướng tới. Vương Ngự Yên, cái gì? Biểu ca sẽ vứt bỏ ta, giết nương ta? A Châu, công tử hắn sẽ giết bao tam ca bọn họ, còn nhận người họ Đoàn làm cha? A Bích, công tử sẽ phát điên. Thật lòng mà nói, là một nam nhân, ai không muốn bên cạnh mình cũng có một nha hoàn như vậy? Nàng không nghĩ đến chuyện làm chủ mẫu, chỉ muốn mãi là một nha hoàn nhỏ bé, mặc kệ ngươi là ác nhân, là thiện nhân, mặc kệ ngươi là phong quang hay là lạc phách, nàng đều đối với ngươi không rời không bỏ, dùng tất cả ôn nhu của cả đời nàng để chiếu cố ngươi. Yêu Nguyệt, nam nhân đều thích như vậy sao? Liên Tinh, đại khái vậy. Ta biết, người xem nhật ký khẳng định đều là nữ tử, cho nên các ngươi không lý giải được nam nhân nghĩ gì, nhưng ta muốn nói là không có nam nhân nào có thể cự tuyệt được A Bích như vậy. A Bích mặt càng đỏ hơn, nàng thật không cảm thấy mình có tốt như vậy, đây chẳng phải là việc mà một nha hoàn nên làm sao? Chỉ là, đối với một tiểu cô nương mà nói, vị miễn quá tàn khốc rồi. Nhưng mà, câu nói tiếp theo của Diệp Huyền lại khiến tất cả mọi người đều ngây người một chút. Tàn khốc. Chương 25, A Bích hỏa rồi, Diệp Huyền muốn ta. Chương 25, A Bích hỏa rồi, Diệp Huyền muốn ta. Không ai hiểu, lời Diệp Huyền đột nhiên viết ra có ý gì. Vì sao, Diệp Huyền lại nói, điều này có chút tàn khốc với A Bích. Vừa rồi không phải còn đang nói A Bích rất tốt sao? Mộ Dung Phục, hắn xứng có một A Bích như vậy sao? Hắn xứng có mấy bà? Phụt. Chúng nữ đều không nhịn được phun ra một ngụm, từng người mặt đỏ bừng. Thô bỉ. Hắn rõ ràng biết là nữ tử đang trộm xem nhật ký, tự nhiên còn dùng loại ngôn ngữ thô bỉ này, quá đáng lắm rồi. Sao có thể trước mặt nữ tử nhắc đến kỷ? Cái kia bà, đặc biệt là A Bích, nàng hiện tại vẫn còn hướng về Mộ Dung Phục. Tuy rằng Diệp Huyền đang nói tốt cho nàng, nhưng hiện tại nàng vẫn không hiểu, vì sao Diệp Huyền lại đối với công tử nhà mình ác ngữ tương hướng như vậy? Chẳng lẽ, thật sự như những gì hắn viết trước đó, công tử sẽ làm những chuyện đó? Dù sao cũng là Diệp Huyền viết trong nhật ký, hiện tại bọn họ lại biết Diệp Huyền đã đoán được bọn họ có khả năng đang trộm xem nhật ký rồi, cho nên độ tin cậy của nội dung nhật ký tự nhiên cũng không cao như vậy. So với nhật ký, cái thần bí tâm thanh kia mới là thứ khiến bọn họ tin phục nhất. Ta không quản A Bích hiện tại trong lòng đang nghĩ gì, nàng có thể nhìn thấy nhật ký này hay không, nhưng những lời này ta vẫn muốn viết ra cho nàng nhìn thấy. Diệp Huyền trong lòng nghĩ như vậy, viết vào nhật ký, có lẽ trong mắt các người, A Bích chỉ là một nha hoàn, nàng đối với Mộ Dung Phục trung tâm là đương nhiên, bởi vì Mộ Dung gia có ân với nàng, nàng dù có phấn thân thoái cốt vì Mộ Dung gia cũng là đương nhiên, đừng nói là Mộ Dung Phục lang tử dạ tâm, không coi trọng nha hoàn bên cạnh, cho dù hắn đem A Bích tùy tiện tặng người, A Bích cũng không nên có bất kỳ oán ngôn nào. Nhưng thì sao? Ta nói Mộ Dung Phục không xứng, hắn chính là không xứng. Nói đến đây, ta đều muốn thổ tạo Đoàn Dự một câu, hắn đa, hắn nương, nữ nhân của hắn đa, sinh mẫu của Vương Ngự Yên đều bị Mộ Dung Phục vừa giết chết ngay trước mắt hắn, hắn cư nhiên còn có thể đối với Mộ Dung Phục thủ hạ lưu tình, lưu lại Mộ Dung Phục để họa hại nửa đời sau của A Bích. Chẳng lẽ chỉ vì Mộ Dung Phục bị hắn đánh điên rồi? Mộ Dung Phục có phải thật sự điên hay không còn phải xem lại, dù sao, nếu hắn không điên, Đoàn Dự khẳng định sẽ giết hắn. Càng buồn cười hơn là, vì Mộ Dung Phục điên rồi, Vương Ngự Yên vốn đã đáp ứng sẽ cùng Đoàn Dự rồi, nhưng sau đó lại hối hận, cũng đi theo chăm sóc Mộ Dung Phục. Ta thật sự là cười đến nứt cả người rồi, Đoàn Dự một tay nhuyễn, đem nữ nhân mình thích đều cấp nhuyễn mất rồi. Ách! Trong lúc nhất thời, Vương Ngự Yên, A Châu, còn có A Bích ba người đều không khỏi thần sắc một trận cổ quái. Nội dung nhật ký này là thật sao? Hay là Diệp Huyền cố ý viết ra để lừa người? A rốt cuộc là phải trải qua loại phát triển ly kỳ như thế nào mới biến thành kết quả như vậy à? Thổ tào xong Đoàn Dự rồi, chúng ta lại nói A Bích. Ta biết, đối với người của thế giới các ngươi mà nói, một tiểu nha hoàn không có tư cách ký hận chủ nhà. A Bích có thể đối với Mộ Dung Phục như vậy, chỉ có thể nói nàng so với nha hoàn bình thường làm tốt hơn. Nhưng ta có thể nói với các ngươi như vậy, nhân phẩm của ta ở thế giới ta đã coi là rất kém rồi. Chỉ ít khi ta thực lực đủ mạnh, ta cũng muốn có nhiều nữ nhân hơn, mà tuyệt đối sẽ không chuyên tâm vào một nữ nhân. Nhưng cho dù là như vậy, ở thế giới của ta, giữa người với người cũng cơ bản là bình đẳng. Nha hoàn loại tồn tại này sớm đã trở thành lịch sử, không có ai sinh ra là cao quý, cũng không có ai sinh ra là để phục thị người khác. Muốn người khác phục thị ngươi, vậy ngươi phải trả tiền, một phân tiền một phân lực, không có ai nợ ai, ai cao ai thấp gì cả. Ta nói như vậy, các ngươi minh bạch vì sao ta lại nói A Bích không đáng giá sao? T. Đây sao có thể? Có một thế giới như vậy? Hiển nhiên, nhìn nhật ký tất cả nữ tử đều bị thế giới trong miệng Diệp Huyền hù đến rồi. Một thế giới không có nha hoàn nô tỳ. Yêu Nguyệt Mi đầu hơi nhíu, mục quang hướng về phía chúng nữ tỷ của Di Hoa cung nhìn lại. Nếu ta nói như vậy các ngươi còn không hiểu, vậy ta cứ giả thiết một chút, các ngươi chính là cái nha hoàn sinh ra nên phục thị người khác kia, các ngươi có nguyện ý không? Yêu Nguyệt Liên Tinh đồng thời nhíu mày. Để bọn họ đi phục thị người khác, vậy bọn họ không bằng chết đi. Đương nhiên, ta nói những điều này không phải muốn biểu đạt cái gì, thế giới này có quy tắc của thế giới này, người khác thu dưỡng ngươi, nuôi ngươi lớn, ngươi nên cả đời làm nô làm tỳ loại tư tưởng này, ta cũng không cảm thấy ở quy tắc của thế giới này có gì không đúng, dù sao không có hắn thu dưỡng, chỉ bất định ngươi đã chết đói rồi. Thậm chí ta đều muốn có một A Bích như vậy. Ta chỉ là nói, Mộ Dung Phục không xứng với A Bích nhà hoàn này. Hắn không xứng với cái tốt của A Bích đối với hắn. Ta cũng biết, A Bích khẳng định không thể vì nhìn thấy nội dung ta biết, liền sẽ thay đổi tâm ý, cảm thấy Mộ Dung Phục không xứng con nàng nhà hoàn này rồi. Nhưng không quan hệ, dù sao A Bích chỉ là một nha hoàn, vậy ta cứ theo quy tắc của nha hoàn, đợi đến ngày nào gặp được Mộ Dung Phục sau, ta tùy tiện cho hắn một ít chỗ tốt, với tính tình của hắn, sợ là cũng sẽ bách bất cập đãi đem A Bích tặng cho ta đi. Tuy rằng ta không thích loại phương thức này, thậm chí A Bích nha đầu này còn vì thế mà sinh oán hận với ta, bất quá, dù sao A Bích nàng thích làm một nha hoàn, vậy ta cứ lợi dụng thân phận nha hoàn của nàng trước thì có sao? Nàng đã vui vẻ chấp nhận thân phận làm nha hoàn, cũng nên có giác ngộ của một nha hoàn mới phải. Nếu như nàng thật sự vì thế mà đối với ta sinh ra oán hận, ngược lại là thú vị rồi. Như vậy, chí ít chứng minh được, trong lòng nàng cũng không phải thật sự cảm thấy làm nha hoàn thì nên bị chủ nhân tặng tới tặng lui cũng không oán luôn. Bất quá, những lời này, nếu viết ra, vị miễn có chút kiểu tình làm bộ, vẫn là không biết vậy. Nội dung nhật ký nhìn đến đây, lại nghe thấy được tâm thanh của Diệp Huyền, A Bích không khỏi thần sắc đại biến, trên mặt mang theo vài phần không thể tin được. A Châu tỷ tỷ, đây, công tử sẽ không thật sự đem ta tặng cho Diệp Huyền chứ? Ai? A Châu thở dài một hơi. Thật lòng mà nói, nàng cùng A Bích không giống nhau, A Bích thích Mộ Dung Phục, nhưng nàng lại không thích. Đại khái là vì nàng so với A Bích hiểu nhiều chuyện hơn đi, nàng biết công tử nhà mình đang làm chuyện không phải là chuyện quang minh chính đại gì, thậm chí có thể coi là ti bị vô sỉ. Cũng chỉ là nha hoàn như nàng không có tư cách bình luận công tử ra mà thôi. Nhưng A Châu thích là chân chính anh hùng hán tử, tuyệt đối không phải Mộ Dung Phục như vậy, ăn cơm của Bắc Tống, lại nghĩ dựa vào điên phúc Bắc Tống để phục quốc lang tử dã tâm trí bối. A Bích thích Mộ Dung Phục, tự nhiên sẽ không ý thức được Mộ Dung Phục hiện tại đang làm chuyện chính là những gian tặc nghịch quốc trong thoại bản làm. Trong lòng nàng, công tử gia e là vẫn là anh hùng hảo kiệt nghi. Nếu như cái Diệp công tử này mở miệng, công tử hắn phục quốc tâm thiết, sợ là thật sẽ bách bất cập đái đem ngươi tặng cho Diệp công tử. Nghe vậy, A Bích không khỏi mặt một trận thảm bạch. Nàng vẫn luôn cho rằng mình cùng nha hoàn bình thường không giống nhau. Chương 26, chân dung Diệp Huyền, chương vô kỵ ngây người chương 26, chân dung Diệp Huyền, chương vô kỵ ngây người ta. Ta trong mắt công tử, thật sự chỉ là một nha hoàn bình thường thôi sao? A Bích có chút thất vọng nhìn A Châu. Nàng tuy rằng không mong ước xa vời có một ngày có thể trở thành chủ mẫu, nhưng nàng cũng không nghĩ rằng, trong lòng công tử, chỉ xem nàng là một nha hoàn bình thường, khi cần thiết có thể đem tặng cho người khác. A Châu khuyên A Bích, tuy rằng đây chỉ là nội dung trong nhật ký của Diệp công tử, ngươi cũng chưa từng bị công tử đem tặng cho ai, nhưng Diệp công tử hẳn là không nói dối trong nhật ký, hắn không cần thiết phải làm vậy. Điều đó có nghĩa là vì phú quốc, ngay cả vương phu nhân công tử cũng có thể giết, ngay cả vương cô nương cũng có thể vứt bỏ, ngươi, A Bích, ngươi vẫn là nên nhận rõ hiện thực đi. Hô. A Bích thở ra một hơi thật sâu, để cho tâm tình của mình bình tĩnh lại. Có lẽ thật là như vậy, là trước đây tự mình nghĩ quá nhiều rồi. Nếu công tử thật sự đem ta tặng cho người khác, A Bích do dự một chút, mới nói, vậy, ta ít nhất cũng phải trả lại nhân tình mà Mộ Dung gia đã dành cho ta, cũng không phụ ân dưỡng dục của Mộ Dung gia đối với ta. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. A Châu nói với A Bích, kỳ thực vị Diệp công tử này có thể để mắt tới ngươi, mới là phúc khí thật sự của ngươi, không phải sao? Hơn nữa, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, bởi vì, công tử không thể vô cớ đem ngươi tặng cho người khác. Khi hắn đem ngươi tặng cho người khác, hắn đã đạt được chỗ tốt mà hắn muốn rồi. Nàng và A Bích đều là nha hoàn, thay vì để A Bích ở Mộ Dung gia làm một nha hoàn, không được Mộ Dung Phục coi trọng, còn không bằng để A Bích theo Diệp Huyền. Từ những dòng nhật ký trước đây Diệp Huyền biết, còn có rất nhiều lời độc thoại nội tâm của hắn mà xét. Nhân phẩm của hắn thật sự cao hơn Mộ Dung Phục quá nhiều. Nàng A Châu chỉ là vì nợ Mộ Dung gia một cái nhân tình, phải trung thành với Mộ Dung gia mà thôi, nhưng trong lòng nàng không phải là không ý thức được, Mộ Dung gia không phải là một người tốt. Đây cũng là nguyên nhân sau này A Châu vốn định đem Dịch Cân Kinh cho Mộ Dung Phục, lại vì yêu Kiều Phong mà không chút do dự đem Dịch Cân Kinh tặng cho Kiều Phong. Nàng trung thành với Mộ Dung gia, nhưng nàng vẫn là nàng, không cảm thấy cái gì nàng cũng nợ Mộ Dung gia. Nàng chỉ cần đem nhân tình cần trả cho Mộ Dung gia là được, còn về phần nhiều hơn, vậy thì xem nàng thích ai hơn. Nghe vậy, A Bích không khỏi sắc mặt lại một trận thảm bạch. Đúng vậy, khi nàng bị tặng ra ngoài, nàng nợ Mộ Dung gia đã hết rồi, còn cần nàng trả cái gì nữa? Đây chẳng phải là bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền sao? Hơn nữa còn đếm tiền xong còn chê bán không đủ tốt muốn thêm giá sao? Ai ra, bất cần biết nhiều chữ như vậy, về việc rốt cuộc ai sẽ có được nhật ký thì cứ biết đến đây thôi, đợi ngày mai viết tiếp. Ân, nha đầu Ân Ly kia đã đem quần áo của ta tới rồi. Ngay khi chúng nữ còn đang chờ mong nội dung nhật ký tiếp theo của Diệp Huyền, Diệp Huyền lại đem nhật ký cất đi. Lập tức, chúng nữ đều biết đã đến lúc bọn họ nỗ lực tu luyện rồi. Tuy rằng mỗi ngày xem nhật ký, bọn họ đều có thể đạt được 2 ngày thời gian tăng tốc tu luyện gấp trăm lần, nhưng nếu bọn họ không xem nhật ký hôm nay, vậy bạn nhất ngày mai không có thì sao? Chính vì như vậy, bọn họ mới mỗi ngày kiên trì xem nhật ký. Lúc này, Ân Ly đã từ không biết nơi nào kiếm được 2 bộ quần áo tới. Hiển nhiên, còn có một bộ quần áo là cho Trương Vô Kỵ. Tuy rằng Trương Vô Kỵ không đến mức là đang trần truồng, nhưng hắn 5 năm chưa thay một bộ quần áo, hiện tại mặc trên người quần áo rách nát không khác gì ăn mày. Nếu như trước đây không biết thân phận thật sự của Trương Vô Kỵ thì thôi, Ân Ly nhiều nhất cũng chỉ là thấy hắn đáng thương, qua nói với hắn vài câu, cho hắn chút đồ ăn. Hiện tại đã biết rồi, nàng tự nhiên vẫn là muốn chiếu cố Trương Vô Kỵ một chút. Chỉ là, Ân Ly không biết là làm sao. Hiện tại nhìn cái tên xấu xí quái dị này Trương Vô Kỵ, phát hiện trong lòng nàng cư nhiên không còn cảm giác mong ngóng được nhìn thấy Trương Vô Kỵ như trước đây nữa. Diệp công tử, ngại quá, ta ở gần đây chỉ tìm được mấy bộ thôn phục ngài tạm dùng trước, lát nữa ta đi trong thành mua cho ngài mấy bộ đẹp mắt, còn có. Ân Ly nhìn Trương Vô Kỵ đang nằm trên mặt đất, đổi giọng nói, ngươi cái tên xấu xí quái dị này, vận khí thật tốt, nhờ phúc của Diệp công tử, ta cho ngươi cũng kiếm được một bộ quần áo, ngươi thay đi. Nàng không muốn để Diệp Huyền biết nàng đã nhìn ra thân phận của Trương Vô Kỵ. Dù sao, nàng là thông qua nhật ký của Diệp Huyền mới biết người này là Trương Vô Kỵ. Nếu như hiện tại biểu hiện ra, chẳng phải tỏ vẻ nàng rất ngốc sao? Vừa nói, nàng ném bộ quần áo trong tay về phía Trương Vô Kỵ, lại đem một bộ quần áo sạch sẽ khác đưa về phía quả cầu ánh sáng màu vàng kim kia. Nàng không biết mình chạm vào quả cầu ánh sáng có bị thương hay không, dù sao đó là chân khí biến thành quả cầu ánh sáng, cho nên nàng cũng không dám đưa tay về phía trước một chút nào nữa, chỉ chờ Diệp Huyền tự mình phản ứng. Nàng nào biết, Diệp Huyền khi tu luyện Cửu Dương thần công, vì phòng ngừa bản thân ngày nào đó bất cẩn đem cả thế giới hủy diệt, trên con đường ưu hóa cải tiến Cửu Dương thần công, hắn luôn lấy độ chính xác khống chế làm ưu tiên. Diệp Huyền hiện tại tuy chỉ là một võ giả, nhưng lực khống chế chân khí của hắn, e rằng so với những tu tiên giả đối với linh khí cũng không hề kém cạnh. Ít nhất, về mặt khống chế, so với những tu tiên giả lấy lực lượng làm chủ, hẳn là không kém đâu nhỉ. Cửu Dương chân khí hiện tại đã không làm người ta bị thương nữa rồi, trừ phi Diệp Huyền cần. Cho nên, Diệp Huyền trực tiếp đem bộ quần áo kia nhét vào trong quả cầu ánh sáng, bắt đầu mặc vào. Mà Ân Ly thấy hai người đều đang thay quần áo, tự mình quay lưng lại, trốn đi. Nói ra cũng buồn cười, Diệp Huyền đời này vẫn là lần đầu tiên mặc quần áo cổ đại, mặc nửa ngày mới miễn cưỡng mặc xong. Đang chuẩn bị triệt đi quả cầu ánh sáng che thân, Diệp Huyền đột nhiên phản ứng lại. Hiện tại hắn một thân cổ trang, tuy rằng chỉ là nông phu trang điểm, nhưng đó cũng là cổ trang a, cổ trang nam tử không phối tóc dài, chẳng phải tỏ vẻ rất quái dị sao? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền không chút do dự, dùng Cửu Dương chân khí thúc đẩy tóc mình mọc dài ra. Cửu Dương thần công thuộc về công pháp Chí Dương, năng tính mau phát sinh trưởng cũng là liên quan đến Dương, một vạn tầng Cửu Dương thần công, muốn thúc đẩy tóc mọc dài, tự nhiên là không khó. Rất nhanh, Diệp Huyền liền cảm giác được, tóc dài sau lưng mình đã qua vai rồi. Đáng tiếc không có gương, không thấy được ta hiện tại tóc dài dáng vẻ. Trương Vô Kỵ sớm đã đem bộ quần áo kia thay xong rồi. Bộ quần áo Ân Ly cho hắn, như thế nào nói nhỉ, rất tiêu chuẩn nông phu trang điểm, nhưng lại bẩn lại xấu, cũng chỉ hơn Trương Vô Kỵ nguyên bản ăn mày trang một chút. Hắn thay xong quần áo xong, ánh mắt hướng về phía quả cầu ánh sáng bên này nhìn lại. Hắn biết, Diệp Huyền mặc quần áo xong chung, hẳn là cũng sẽ lộ ra chân dung. Giây tiếp theo, chỉ thấy quang mang hết thảy tan đi, lộ ra bên trong một nam tử tóc dài xõa tung. Trương Vô Kỵ vốn chỉ là tò mò, vị nam tử thần tiên này rốt cuộc dáng dấp như thế nào. Nhưng khi hắn nhìn thấy mặt của Diệp Huyền, cả người đều ngây người. Đây là thần tiên hạ phàm sao, thế gian cư nhiên có nam tử thần tiên như vậy? Hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc, thậm chí không khỏi đem suy nghĩ trong lòng nói ra. A, biểu hiện của Trương Vô Kỵ khiến cho Diệp Huyền đều có chút nghi hoặc. Chương 27, Diệp Huyền rốt cuộc trông như thế nào? Chương 27, Diệp Huyền rốt cuộc trông như thế nào? Cuối cùng cũng mặc xong y phục, trước đó cứ trần truồng trước mặt Ân Ly, thật sự có chút ngại. Dù sao, ta cũng không phải loại biến thái thích khoe hàng. Đám nữ nhân vốn đã bắt đầu tu luyện, đột nhiên bị tiếng lòng này làm cho suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Tiếng lòng này, sao lúc có lúc không thế? Hắn nói hắn trần truồng trước mặt Ân Ly có chút ngại. Chính hắn cũng biết ngại sao? Nhìn không ra. Tuy nhiên, cái kia của ta xác thực có hơi dài, hơi to, đủ để ngạo thị thiên hạ quần hùng, nhưng cũng không cần thiết phải lôi ra dọa người chứ. Ách, vô số nữ tử không hẹn mà cùng mặt đỏ bừng. Phi, tên nam nhân này trong lòng rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Hắn rất đắc ý sao? Chuyện này có gì đáng đắc ý chứ? Loan Loan mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, rốt cuộc dài bao nhiêu, to bao nhiêu nhỉ? Tạ tạ, hắn nói cái gì của hắn tức dưới dọa người vậy? Quách Tương hiếu kỳ hỏi Quách Phủ. Đáng thương Quách Tương tuy rằng từ nhỏ thông minh, thậm chí với những người tà đạo kia cũng có qua lại, nhưng cha mẹ lại cưng chiều tỉ tỉ, đối với nàng tiểu nữ nhi này ngược lại quản rất nghiêm, rất nhiều chuyện nàng hiện tại đều còn không hiểu. Ách, Quách Phủ mặt đỏ bừng, nói, thì là, chuyện này ngươi hỏi ta làm sao nói với ngươi được? Quách Tương chỉ là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Quách Phủ, hỏi nàng, có gì không thể nói chứ? Xem hắn tự đắc như vậy, hẳn là không phải chuyện gì không thể cho ai thấy đâu. Thì là Quách Phủ mặt đỏ bừng, dậm chân, mắng một tiếng hôn đản sau đó mới ghé vào tai Quách Tương nhỏ giọng nói vài câu. Mặt Quách Tương lập tức đỏ bừng lên, cả người vặn vẹo tại chỗ, dùng tay méo vào áo, túi đầu không biết nên nói cái gì. Quách Phủ cũng đứng ở một bên, mặt đỏ bừng, nhất thời, hai tỷ muội đều không nói gì. Chỉ là, trong đầu các nàng, đều không tự giác nhớ tới một đề tài tu nhân, đó chính là, rốt cuộc dài bao nhiêu, to bao nhiêu a có thể đem người dọa đến, còn có thể ngạo thị quân hùng. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người cũng là mặt một trận khó xử. Tương hốt đều không nhìn đối phương, tựa hồ nhìn đối phương đều là một chuyện rất mất mặt vậy. Yêu Nguyệt âm thầm nghiến răng, tên nam nhân tối tha. Đắc ý cái gì? Trong lòng cả ngày đang nghĩ những chuyện lung tung rối loạn hạ lưu, thật uổng cho dáng vẻ thần tiên nhân vật này. Ân Ly giờ phút này mới là người khó xử nhất. Nàng làm sao cũng không ngờ tới, chính mình sẽ đột nhiên nghe được dạng tiếng lòng này. Nhất thời, nàng đều xấu hổ muốn bỏ trốn rồi. Vốn dĩ nàng cũng là loại người dám yêu dám hận, nếu không cũng sẽ không sau khi nương bị khi phụ, giận dữ giết nhị đường, cũng sẽ không sau khi nhìn chúng Trương Vô Kỵ, liền không chút do dự muốn đem Trương Vô Kỵ mang đi. Hiện tại càng là vì tìm Trương Vô Kỵ, từ Kim Hoa bà nơi đó trốn ra, khắp giang hồ tìm hắn. Nhưng, nàng dù sao cũng chỉ là một nữ tử, loại thoại đề này, nàng làm sao có thể nghe được? Cho dù là những giang hồ dâm tặc kia, cũng không dám trước mặt cô nương nói loại lời này đi. Nhưng hết lần này đến lần khác đây cũng không phải Diệp Huyền nói ra, hắn chỉ là trong lòng nghĩ mà thôi. Ơ, kỳ quái, Trương Vô Kỵ sao lại nhìn ta như vậy? Đúng lúc này, tiếng lòng của Diệp Huyền lại vang lên. Ách, hắn còn vẻ mặt bị chấn kinh nói, thế gian cư nhiên có ta dạng nam tử có tướng mạo như thần tiên này. Hắn là nghiêm túc sao? Tuy rằng trước kia ta lớn lên cũng không kém, nhưng là, ta hẳn là vẫn là không xứng với tiếng này đi. Đám nữ nhân đều không khỏi một trận cổ quái, Trương Vô Kỵ nói tướng mạo của Diệp Huyền là như nam tử thần tiên. Tình huống gì, Diệp Huyền lớn lên rất đẹp sao? Cư nhiên ngay cả một nam tử cũng nhịn không được khen ngợi dung mạo của hắn rồi. Nhưng Diệp Huyền tựa hồ cũng không cảm thấy hắn xứng với tiếng khen này, a ngươi sao lại nhìn ta như vậy? Diệp Huyền cuối cùng cũng đem hiếu kỳ của mình hỏi Trương Vô Kỵ. Ách, Trương Vô Kỵ có chút khó xử, lập tức nói, Diệp công tử, ta chỉ là thấy ngài mạo như thiên nhân. Nhất thời, có chút nhìn ngây người. Mạo như thiên nhân? Diệp Huyền thần sắc càng thêm cổ quái. Không phải chứ, Trương Vô Kỵ còn nói ta mạo như thiên nhân, còn nói hắn nhìn ngây người. Có đến vậy không? Ta nếu thật sự đẹp như vậy, vậy làm sao có thể bảo lưu thân trong sạch đến hiện tại, sớm đã bị mộ ta nữ nhân cướp đi rồi chứ? Các ngươi mặc xong chưa? Lúc này, Ân Ly ở một bên hô. Mặc xong rồi. Diệp Huyền nói, ngươi qua đây đi. Nga. Ân Ly nghe vậy, vội vàng chạy qua, nàng đã nóng lòng muốn xem, Diệp Huyền rốt cuộc trông như thế nào rồi. cư nhiên có thể đem Trương Vô Kỵ đều cho nhìn ngây người. Trương Vô Kỵ này không phải là một nam nhân sao? Sau đó, Ân Ly nhìn thấy mặt của Diệp Huyền, nàng không khỏi cả người đều ngây người. Anh Tuấn, tiêu sái, mạo tự phan an, dung hơn quan ngọc. Dạng từ này, bất quá chỉ dùng để hình dung tướng mạo của người bình thường mà thôi. Nếu như cần phải so sánh với người khác mới có thể hiện ra vẻ đẹp của hắn, vậy cũng chứng minh hắn vẫn là trình độ phàm nhân. Mà hiện tại, Ân Ly nhìn Diệp Huyền, trong đầu không khỏi hồi ức lại một câu nói từng xuất hiện trong nhật ký của Diệp Huyền. Những tác giả tiểu thuyết dùng hết những từ hoa lệ để hình dung vẻ đẹp của một nữ tử, nhưng cuối cùng vẫn là không thoát khỏi một câu nói: thế gian này, cư nhiên có nữ tử như tiên giáng trần. Câu nói này hiện tại dùng đến trên người Diệp Huyền, lại là một chút cũng không trái hòa. Đây thế gian, cư nhiên có nam tử đẹp như vậy. Ách, thấy Ân Ly cũng ngây ngốc nhìn mình như vậy, Diệp Huyền không khỏi một trận cổ quái. Không phải chứ, Ân Ly cũng ngốc ngốc nhìn ta, lời cũng không nói ra được rồi. Chẳng lẽ ta đẹp trai đến vậy sao? Nhưng là, ta nhớ ta là nhục thể xuyên việt qua đây mà. Đám nữ nhân trong lòng đều không tự giác dâng lên vô tận lòng hiếu kỳ. Chẳng lẽ Diệp Huyền này thật sự đẹp trai đến vậy? Có thể khiến người ta nhìn đến ngây người. Không đến mức chứ? Diệp Huyền này rốt cuộc trông như thế nào? Người có gương không? Diệp Huyền hỏi Ân Ly. Ách, có. Ân Ly phản ứng lại, hơi đỏ mặt, rời tầm mắt đi, không dám nhìn Diệp Huyền. Nàng từ trên người sờ ra một chiếc gương, đưa cho Diệp Huyền. Nàng tuy rằng hiện tại tu luyện Thiên Chu Vạn Độc Thủ, biến thành một con quái vật xấu xí, vẫn luôn không dám soi gương. Nhưng là, chính vì trong lòng vướng mắc, nàng mới tùy thân mang theo một chiếc gương, lo lắng mình ngày nào đó nhịn không được muốn soi một chút gương. Trong lòng thình thịch loạn nhịp không ngừng, Ân Ly giờ khắc này rất khó hiểu. Vì sao? Mình rõ ràng thích Trương Vô Kỵ mới đúng, cho dù biết được mình sau này với Trương Vô Kỵ căn bản không có kết quả, nhưng hiện tại mình hẳn là vẫn là thích hắn mới đúng. A, nghĩ đến đây, nàng lại không tự giác hướng về phía Trương Vô Kỵ nhìn một cái. Chỉ thấy Trương Vô Kỵ đầy mặt râu ria, cả người như con khỉ vậy, nhìn thế nào cũng thấy khó coi. Trong lòng nàng, hình tượng Trương Vô Kỵ mà nàng vừa gặp đã yêu, sớm đã không biết đi đâu rồi. Ân Ly giờ khắc này đều đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Mình ban đầu là làm sao yêu Trương Vô Kỵ rồi nhỉ? Hiện tại xem ra, dường như cũng không thích đến vậy nữa. Nghĩ đến đây, Ân Ly không khỏi nhíu mày một cái. Mình chẳng lẽ là loại người thích gì tình biệt luyến sao? Chương 28, đến cả yêu nguyện và liên tinh cũng đều tu rồi. Chương 28, đến cả yêu nguyện và liên tinh cũng đều tu rồi. Diệp Huyền cầm trong tay một chiếc gương pha lê, soi mình. Không sai, là gương pha lê, không phải gương đồng. Tống võ thế giới, đừng nói là gương pha lê, đến cả tất chân đen cũng có, đặc biệt là Đại Tần đế quốc, mỹ nữ mặc quần tất đen, Diệp Huyền thật sự không tò mò chuyện này. Dù sao quốc lực Đại Tần vượt xa thế giới mấy ngàn năm, có chút tất đen hay quần lót thì sao? Tác giả tiểu thuyết Tống Võ có lẽ không hiểu cổ đại, nhưng lại tuyệt đối hiểu khán giả. Cho nên, Diệp Huyền cũng chưa từng xem Tống Võ thế giới là lịch sử hay thế giới cổ đại. Nhìn bản thân trong gương, Diệp Huyền cũng không khỏi ngây người. Đây cũng quá đẹp trai đi. Trong gương, hắn và nguyên bản cơ bản giống nhau, lý luận mà nói, cũng chỉ là so với người bình thường đẹp hơn một chút. Chưa đến mức đẹp trai đến mức khiến người ta ngây người. Nhưng mà, khuôn mặt con người chính là thứ kỳ quái như vậy, có đôi khi, thêm một chút, bớt một chút, cảm giác mang lại hoàn toàn khác. Hắn trông có vẻ da dẻ tốt hơn trước rất nhiều, không tí vết, ngũ quan càng thêm rõ ràng, mày mắt càng thêm tuấn lãng. Là một nam nhân, hắn trông không thô kệch, nhưng lại vô cùng anh khí. Trông không xinh đẹp, nhưng lại vô cùng tinh xảo. Diệp Huyền cũng không biết phải hình dung bản thân bây giờ như thế nào, có lẽ thế gian này thật sự có nam tử nào có tướng mạo như ta sao? Diệp Huyền thầm nghĩ, người đàn ông trong gương kia thật sự là ta. Vì sao mặt vẫn là khuôn mặt trước kia, chỉ là trở nên hoàn mỹ không tí vết, khí chất được nâng cao, cả người lại giống như biến thành một người khác. Chúng nữ đang nghe lén tiếng lòng đều có chút không nhịn được. Thật sự đẹp trai như vậy sao? Đến hắn tự nhìn cũng ngây người. Rốt cuộc trông như thế nào, đáng ghét. Trên đảo đào hoa, Hoàng Dung sớm đã trong lòng ngưỡng ấy. Nàng cả đời chưa thấy qua bao nhiêu nam tử, nhưng theo nàng thấy, nàng phần lớn là sinh ra đẹp. Thế gian này, nam tử đẹp hơn nàng chắc không nhiều. Nàng chưa từng nghĩ, có một ngày, mình lại đối với dung nhan của một nam tử chưa từng gặp mặt hiếu kỳ như vậy. Yêu Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, một nam tử, đẹp trai như vậy để làm gì, có thực lực là đủ rồi. Nói là nói vậy, nhưng sự hiếu kỳ trong mắt nàng lại không thể nào giấu được. Ta nghĩ đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra có từ nào có thể hình dung dung mạo hiện tại của ta, có lẽ thật sự chỉ có thể dùng câu nói kia để hình dung, thế gian tự nhiên thật sự có nam tử có dung nhan thần tiên. Yêu Nguyệt càng thêm hiếu kỳ, Diệp Huyền rốt cuộc đẹp trai đến mức nào, hay là hắn tự luyến? Nếu là hắn tự luyến, vậy vì sao ngay cả Ân Ly cũng nhìn ngây người, thậm chí ngay cả Trương Vô Kỵ cũng nhìn ngây người, còn nói ra câu nói kia? Nghĩ như vậy, Yêu Nguyệt tự nhiên có thể xác định Diệp Huyền tuyệt đối không phải tự luyến, hắn có lẽ là thật sự rất đẹp trai. Nghĩ đến cung chủ Di Hoa cung Yêu Nguyệt, một đời thiên tiêu, cũng là một vị tuyệt đại giai nhân. Yêu Nguyệt hiếu kỳ, sao lại nghĩ đến mình rồi? Nhưng mà, nàng lại bị dung nhan của Giang Phong hấp dẫn, đối với hắn tình căn thâm trùng, có thể nói là một con cuồng nhan sắp điển hình. Yêu Nguyệt, ngươi mới là cậu, cả nhà ngươi đều là cậu. Còn nữa, ta cư nhiên là bị nhan sắc của Giang Phong hấp dẫn. Chuyện này sao có thể? Yêu Nguyệt rất không muốn tin, mình sẽ bị nhan sắc của một nam nhân hấp dẫn. Dù sao, nàng chưa từng nghĩ, có một ngày mình sẽ thích một nam tử không bằng nàng. Nàng cho rằng, cho dù nàng thật sự thích Giang Phong, cũng nhất định là bị năng lực khác của Giang Phong chinh phục. Nhưng nàng cư nhiên là vì nhan sắc mà nàng khinh thường nhất. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Yêu Nguyệt đang muốn phủ nhận, lại thấy Liên Tinh nhìn nàng, thần sắc cổ quái. Muội nhìn ta như vậy là có ý gì? Yêu Nguyệt hỏi Liên Tinh, muội thật sự cho rằng ta sẽ bị dung mạo của nam nhân kia hấp dẫn?
Không,
đương nhiên không phải. Liên Tinh vội vàng lắc đầu. Chỉ là, khoe miệng nàng lại vô thức nhếch lên vài phần. Không ngờ, tỷ tỷ tự cao tự đại cả đời, cư nhiên sẽ vì nhan sắc của một nam nhân mà đối với hắn tình căn thâm trọng. Cái này cũng thật sự quá cuồng nhan sắc đi. Tuy rằng không biết cái cuồng nhan sắc rốt cuộc là có ý gì, nhưng cảm giác rất thích hợp nha. Liên Tinh. Thấy Liên Tinh mặt mang ý cười, Yêu Nguyệt cũng nổi giận, muội còn cười một cái thử xem, muội đừng tưởng rằng ta không có cách nào trị muội.
Không dám.
Liên Tinh vội vàng tu lại nụ cười. Xem ra, hai ngày nay mình dựa vào có nhật ký che chở, dường như có chút không để tỷ tỷ vào mắt rồi. Muội của Yêu Nguyệt Liên Tinh, lại so với tỷ tỷ còn cùng nhan sắc hơn một chút, nàng rõ ràng biết tỷ tỷ Yêu Nguyệt bị nhan sắc của Giang Phong hấp dẫn, nhưng nàng cư nhiên cũng bị nhan sắc của Giang Phong hấp dẫn, chỉ đáng thương, nàng so với tỷ tỷ còn thảm hơn nhiều, trong tình huống tỷ tỷ đã tỏ tình, nàng ngay cả cơ hội tỏ tình cũng không có.
Ách,
cả người Liên Tinh cứng đờ, nụ cười vốn cường hành thu lại, hiện tại cũng biến thành nụ cười gượng gạo.
A,
Yêu Nguyệt cười lạnh nhìn muội, cười đi, tiếp tục cười đi. Không ngờ muội bình thường giấu kín như vậy nha, cư nhiên cũng là một con cùng nhan sắc. Tỷ tỷ thừa nhận tỷ là cùng nhan sắc rồi. Liên Tinh đột nhiên nói với Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt thần sắc biến đổi, vội vàng phủ nhận, tuyệt đối không có chuyện đó, nhất định là Diệp Huyền này bôi nhọ ta. Ít nhất, trước mắt mà nói, nàng Yêu Nguyệt còn chưa từng nghĩ mình sẽ vì khuôn mặt của một nam nhân mà yêu hắn. Nói đi nói lại, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến chuyện mình là cùng nhan sắc để làm gì. Nhưng dù là Yêu Nguyệt thích Giang Phong như thế nào, cuối cùng vẫn là không có ở trước mặt Giang Phong buông bỏ kiêu ngạo của mình, lộ ra tư thái tiểu nữ nhi, biến thành dáng vẻ Giang Phong thích. Đối với chuyện Yêu Nguyệt thích Giang Phong, ta ngược lại có một ý nghĩ cá nhân, Yêu Nguyệt có lẽ thích không phải là Giang Phong, mà là sự kiêu ngạo của chính mình. Có lẽ, trong mắt nàng, thế gian này chỉ có nam tử như Giang Phong mới xứng với nàng, mà không phải nàng thật sự yêu khuôn mặt của Giang Phong, mà Giang Phong lại thích Hoa Nguyệt Nô ôn nhu khả nhân, thích một tỷ nữ trong Di Hoa Cung của nàng, điều này mới khiến Yêu Nguyệt lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thất bại, tiến tới hóa thành điên cuồng. Nàng cả đời này chưa từng thất bại, cho nên khi nàng nếm trải mùi vị của thất bại, sự kiêu ngạo của nàng sẽ khiến nàng quên đi sơ tâm ban đầu của mình, ngược lại xa vào trong đó, không thể tự thoát ra được. Có câu nói rất hay, càng là thứ không có được, càng khiến người ta điên cuồng. Hoa Nguyệt Nô. Yêu Nguyệt thần sắc hơi đổi, trong Di Hoa Cung, tỷ nữ vô số. Hoa Nguyệt Nô, ngược lại là một người mà nàng Yêu Nguyệt coi trọng hơn một chút. Ôn nhu khả nhân.
A a.
Giang Phong thích người như thế nào, không liên quan đến ta, bất quá, ta ngược lại rất thích loại nữ nhân như Yêu Nguyệt, nàng càng kiêu ngạo, ta càng thích. Thật muốn nhìn xem, nữ nhân kiêu ngạo như Yêu Nguyệt, không tình nguyện ở trước mặt ta triển lộ ra dáng vẻ ôn nhu. Trên mặt Yêu Nguyệt, trong nháy mắt nhuộm lên một lớp xương trắng, đó là tức giận. Bởi vì những lời này, không chỉ một mình nàng nghe thấy, nàng biết, trừ muội muội Liên Tinh, khẳng định có không ít người cũng nghe thấy. Giang Phong còn có thể khiến Yêu Nguyệt không thể tự thoát ra được, với dung nhan hiện tại của ta, tuyệt đối so với Giang Phong hơn gấp trăm lần, nếu Yêu Nguyệt là một con cùng nhan sắc, e là thật sự sẽ không nhịn được ở trước mặt ta buông bỏ kiêu ngạo của nàng, biến thành một tiểu nữ nhân kiểu tích tích. Đến lúc đó, lại thêm Liên Tinh vốn đã ôn nhu, một tay ôm Yêu Nguyệt không tình nguyện, nhìn nàng rõ ràng mặt mang hàn sương, nhưng lại không tình nguyện bị ta ôm vào lòng, một tay ôm Liên Tinh, nói với nàng, đừng sợ, tỷ tỷ muội bắt nạt muội, ta giúp muội bắt nạt lại. Khung cảnh đó, nghĩ thôi đã thấy đẹp rồi. Vành Long, giờ khắc này, Yêu Nguyệt tức giận đến mức một trường đánh vỡ cả bức tường đại điện Di Hoa Cung của mình. Người đàn ông này, rốt cuộc trong lòng đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Vừa nghĩ đến hình ảnh Diệp Huyền phát họa ra trong đầu, Yêu Nguyệt liền hận không thể đánh cho Diệp Huyền một trận. Dựa vào cái gì mình phải một mặt không tình nguyện ở trong lòng hắn, cho hắn triển lộ sự ôn nhu của mình? Hắn còn muốn ôm mình sủng Liên Tinh. Đừng nói Yêu Nguyệt, ngay cả Liên Tinh, nghĩ đến khung cảnh đó, đều không khỏi mặt mày có chút cổ quái. Nhưng không biết vì sao, Liên Tinh phát hiện trong đầu mình đột nhiên có chút chờ mong hình ảnh đó. Không phải là nàng thích Diệp Huyền chưa từng gặp mặt, mà là chờ mong nhìn thấy dáng vẻ của tỷ tỷ mình. Tỷ tỷ một hướng kiêu ngạo, nếu thật sự triển lộ tư thái đó, thật sự khiến người ta chờ mong. Nghĩ đến đây, ánh mắt Liên Tinh nhìn Yêu Nguyệt dần dần trở nên kỳ quái. Nàng từ nhỏ đã sợ Yêu Nguyệt, nhưng sợ thì sợ, điều này không ảnh hưởng đến việc nàng thích tỷ tỷ mình. Nàng đột nhiên có thể tưởng tượng ra, vì sao Diệp Huyền lại thích dáng vẻ của tỷ tỷ mình rồi? Bởi vì nàng cũng cảm thấy dáng vẻ đó của tỷ tỷ nhất định rất động lòng người. Chỉ là nàng lập tức phản ứng lại, mình sao có thể nghĩ như vậy? Mình với tỷ tỷ ở cùng nhau, bị người ta tả ủng hữu báo gì đó, quá xấu hổ đi. Chương 29, Ân Ly thức tỉnh. Chương 29, Ân Ly thức tỉnh. Ân Ly ra sức trấn tĩnh, cố gắng không nghĩ đến những hình ảnh Diệp Huyền tưởng tượng trong đầu. Nhưng khi nàng vô thức nghĩ đến cảnh Diệp Huyền tay trái ôm một mỹ nhân tuyệt sắc, tay phải ôm một mỹ nhân khác, một người thì mặt mày lạnh lùng, rõ ràng kiêu ngạo, không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Diệp Huyền ôm vào tay trái, một người thì dịu dàng như chịu bất ức, nép vào lòng Diệp Huyền bên phải. Cảnh tượng đó, chỉ cần nghĩ đến thôi, Ân Ly đã thấy có chút duy mỹ. Nàng đống dưng cảm thấy như mình đã khớp được rồi, khoe miệng bất giác nhếch lên, mang theo một chút ngốc nghếch. Diệp Huyền này cũng quá biết tưởng tượng đi. Nếu mình gặp phải tình huống như vậy, mình còn ghen với những nữ nhân bên cạnh sao? Có lẽ trong lòng mình đã sớm hạnh phúc chết rồi ấy chứ. Vì sao nam nhân này rõ ràng đang nghĩ đến chuyện hạ lưu tả ủng hữu bảo, nhưng khi mình nghĩ đến, lại thấy nó đẹp đẽ đến vậy. Thậm chí còn có cảm giác không tìm được muốn hòa mình vào đó nữa. Đừng nói là Ân Ly, ngay cả những nữ tử chưa từng gặp Diệp Huyền, khi trong đầu bất giác hiện lên bức tranh đó, phản ứng đầu tiên của họ cũng không phải là nam nhân này hạ lưu, mà là nghĩ đến bức tranh duy mỹ kia. Nếu trên đời này thật sự có nam nhân có thể sủng ái nữ nhân của mình như vậy, thì dù họ phải chia sẻ vòng tay của nam nhân đó với người khác, dường như cũng chẳng có gì là không thể. Thậm chí, trong lòng còn mơ hồ có chút mong chờ xem cảnh tượng đó sẽ như thế nào. Cảm giác có chút ngọt ngào a. Thật mong chờ, Diệp Huyền có một ngày thật sự thu yêu Nguyệt và Liên Tinh vào lòng, diễn ra một cảnh tượng như vậy. Khu, Ân Ly, ngươi đang ngốc nghếch cười gì vậy? Đến lúc này, Diệp Huyền mới chú ý đến việc Ân Ly đang nhìn hắn cười ngây ngốc. A, không, không có gì. Ân Ly giật mình phản ứng lại. Mình vừa mới nghĩ lung tung cái gì vậy? Mặt nàng đỏ bừng. Ân Ly này nhìn ta ngẩn người đã đành, giờ còn cười ngốc, mặt cũng đỏ nữa. Chuyện gì vậy? Theo lý thuyết, nàng không nên như vậy chứ. Chẳng lẽ, nàng bị khuôn mặt của ta mê hoặc rồi? Không thể nào. Nàng không phải thích Trương Vô Kỵ sao? Diệp Huyền nhìn Ân Ly, thầm suy nghĩ trong lòng. Ừm, chắc là vậy. Ân Ly tuy thích Trương Vô Kỵ không sai, nhưng nói ra cũng buồn cười. Nàng cũng giống như yêu Nguyệt Liên Tinh, là một nhan khống, người cùng nhan sắc, chính hiệu. Ban đầu, nàng cũng là vừa gặp đã yêu Trương Vô Kỵ. Nàng căn bản chưa từng hiểu rõ Trương Vô Kỵ là người như thế nào, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt của Trương Vô Kỵ, liền thích. Loại tình cảm này, nếu có cơ hội tiếp tục, tự nhiên sẽ trở thành một mối tình đẹp. Nhưng chuyện Ân Ly thích Trương Vô Kỵ, cũng giống như Trương Vô Kỵ thích Chu Cửu Trần, chỉ là sự rung động nhất thời của tuổi trẻ mà thôi. Nàng thậm chí bây giờ nhìn thấy Trương Vô Kỵ cũng không nhận ra. Trước đây Trương Vô Kỵ chỉ cần nhìn thấy Chu Cựu Chân lần đầu tiên, liền đương nhiên cảm thấy Chu Cựu Chân nhất định là một nữ tử dịu dàng thiện lương, trong lòng yêu nàng đến không thể dứt ra, mặc cho Chu Cựu Chân sỉ nhục hắn thế nào, hắn đều cảm thấy Chu Cựu Chân đang vì hắn tốt. Nhưng khi hiện tại Trương Vô Kỵ bị Chu Cựu Chân trăm phương ngàn kế hãm hại, đột nhiên phát hiện Chu Cựu Chân hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng, mới bừng tỉnh, trước đây hắn si mê Chu Cựu Chân thật đáng cười. Trương Vô Kỵ chưa từng yêu đương, tự nhiên không biết hắn thích không phải là Chu Cựu Chân thật, mà là Chu Cựu Chân trong tưởng tượng của hắn mà thôi. Một khi ảo tưởng này tan vỡ, tình yêu này cũng không còn. Cũng giống như Ân Ly, nàng cho rằng nàng thích Trương Vô Kỵ, nhưng thực tế, nàng thích chỉ là Trương Vô Kỵ mà nàng đã gặp khi còn nhỏ, Trương Vô Kỵ trong tưởng tượng của nàng. Đây cũng là vì sao, Ân Ly về sau rõ ràng Trương Vô Kỵ đã cho nàng danh phận thế tử, nhưng nàng lại tự mình lựa chọn rút lui, vì nàng nhận ra tình cảm thật sự của mình. Nếu Trương Vô Kỵ bên cạnh không có nhiều nữ nhân như vậy, nàng có lẽ sẽ đâm lao phải theo lao mà đi theo Trương Vô Kỵ, nhưng trong tình huống Trương Vô Kỵ bên cạnh đã có nhiều nữ nhân như vậy, nàng đã không thèm tranh giành nữa. Cũng tức là, vì hiện tại nhan sắc của ta so với Trương Vô Kỵ lúc nhỏ còn cao hơn nhiều, trực tiếp đè bẹp Trương Vô Kỵ trong đầu Ân Ly. Đây cũng là nguyên nhân Ân Ly mặt đỏ. Bất quá, nàng e rằng nhất thời sẽ không ý thức được điều này, hiện tại nàng hẳn là vẫn sẽ cảm thấy nàng yêu Trương Vô Kỵ đi. Đợi có cơ hội, ta vẫn nên tìm cách điểm tỉnh nàng vậy. Nghe thấy tiếng lòng của Diệp Huyền, Ân Ly bất giác tim đập mạnh. Nàng đỗng nhiên thức tỉnh. Hình như mình, thật ra thật sự không phải thích Trương Vô Kỵ, mà là thích Trương Vô Kỵ trong ảo tưởng của mình. Mình căn bản chưa từng hiểu rõ Trương Vô Kỵ là người như thế nào. Đến nỗi khi Trương Vô Kỵ thật sự xuất hiện trước mặt mình căn bản không nhận ra hắn, thậm chí còn rất ghét hắn xấu xí. Trong khoảnh khắc này, Ân Ly đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Trước đây mình cho rằng mình rất yêu Trương Vô Kỵ, hóa ra tình yêu này chỉ là sự rung động nhất thời khi còn nhỏ. Nàng cảm thấy mình hình như đã hiểu chuyện giữa Trương Vô Kỵ và Chu Cửu Chân là như thế nào rồi. Tuy rằng chưa tận mắt chứng kiến, nhưng cái cảm giác đột nhiên kinh tỉnh, phát hiện mình thích không phải là người này, hẳn là giống nhau đi. Dù sao, ta trước đây đã nói rồi, Trương Vô Kỵ tính cách do dự không quyết đoán, nhiều nữ nhân vây quanh hắn như vậy, hắn tự mình không thể đưa ra quyết định, lại không dám toàn bộ đều muốn. Những nữ nhân này, đối với Trương Vô Kỵ mà nói, thật sự là phiền phải à, ha ha, cái phiền phải này, vẫn là để ta thay hắn gánh chịu đi. Hắn không dám toàn bộ đều muốn ta dám. Thay vì để họ tranh giành đến sức đầu mẹ chán, đau khổ lẫn nhau, vậy không bằng để họ ở cùng ta, hạnh phúc vui vẻ thì hơn. Ân Ly, nam nhân này, hắn sao lại dám khẳng định, mình đi theo hắn thì nhất định sẽ hạnh phúc vui vẻ chứ? Đúng rồi. Hắn trước đây đã nói rồi, hắn tuyệt đối sẽ không để người khác ức hiếp nữ nhân của hắn, dù là nữ nhân của hắn cũng không được. Nam nhân như vậy, so với cái tên kia của mình, chẳng phải là mạnh hơn gấp ngàn vạn lần sao? Hoặc có lẽ, ban đầu mình cũng là thích cái người Trương Vô Kỵ liệu mạng bảo vệ bé gái kia đi. Xem ra, dung mạo của ta, xác thực không tệ a. Diệp Huyền cười nói với hai người trước mắt, vậy mà khiến hai người đều nhìn ngây người. Tiếp theo, biểu muội, nhanh lên, nhất định là ở bên này. Đúng lúc này, từ phía xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Kim quang trên trời trước đó chính là rơi xuống bên này, nhất định là có thần tiên bảo vật gì đó. Chương 30, nhan sắc quá cao, phản diện đều mê mẩn. Chương 30, nhan sắc quá cao, phản diện đều mê mẩn a. Cùng với một trận tiếng vó ngựa, có một hàng ba người cưỡi ngựa hướng bên này chạy tới. Chỉ thấy người đi đầu là một nam tử, bên cạnh hắn còn có hai nữ tử dung mạo hơn người. Hu. Sau khi kỵ mã tới, một nam hai nữ ba người đều nhìn thấy tình huống ở đây. Nơi này nằm ba cái xác chó, còn có một cái xác người. Đây là mấy ngày trước Chu Cựu Chân nuôi ác cẩu, cắn một người ruột gan nát bét, sau đó Trương Vô Kỵ đã đánh chết mấy con chó này. Lúc ấy, Trương Vô Kỵ chân càng không tiện, động không được, sợ bị Chu Cựu Chân báo thủ, chỉ đành giả chết để qua một kiếp. May mắn nơi này là Côn Lôn địa giới hàn lãnh, thi thể dễ dàng không bị thối rữa, nếu không, Trương Vô Kỵ sợ rằng sớm đã bị thối chết rồi. Không ngờ, mấy ngày sau, Chu Cựu Chân, Vệ Bích, còn có Võ Thanh Anh ba người, lại tới nơi này. Nhìn thấy ba người đứng ở đây, Chu Cựu Chân không khỏi mẩn ra, nhất là khi nàng nhìn thấy hình tượng của Trương Vô Kỵ, không khỏi tức giận, ngươi chưa chết.
An Dư, giải thích tình huống hiện tại cho các mỹ nữ đang lén xem nhật ký.
Diệp Huyền cầm lấy nhật ký ghi chép lại. Ngươi ở trong Ỷ Thiên Đồ Long ký, tiết điểm kịch tình hiện tại là Trương Vô Kỵ đánh chết chó của Chu Cửu Chân, Chu Cửu Chân giận không thể ắt. Phải nói Chu Cửu Chân này cũng là một ác nữ điển hình của thế giới võ hiệp. Tuy rằng nữ nhân ác hơn nàng không ít, tỷ như Á Tử, tỷ như Lý Mạc Sầu hậu kỳ, tỷ như, tóm lại, nữ nhân ác hơn nàng cũng không ít, nhưng chỉ có nàng, ta dám khẳng định là tuyệt đối không thể nào có nhật ký. Các ngươi biết vì sao không? Chúng nữ đang tu luyện nhìn thấy nhật ký lại cập nhật, không khỏi một trận hiếu kỳ. Tuy rằng hôm nay Diệp Huyền đã nộp nội dung nhật ký mới cập nhật cũng không có chỗ tốt gì cho các nàng, nhưng là nữ nhân, ai mà không có một trái tim bắt bái? Rõ ràng nói là phải nghiêm túc tu luyện rồi, nhưng các nàng vẫn nhịn không được mở nhật ký ra. Nhìn thấy Diệp Huyền hỏi các nàng vì sao, các nàng cũng rất hiếu kỳ. Nhất là Lý Mạc Sầu, Á Tử như vậy, nữ nhân bị điểm danh trực tiếp, các nàng càng thêm hiếu kỳ. Theo ý của Diệp Huyền, ác nữ nhân có được nhật ký cơ suất rất thấp, nhưng các nàng lại có được. Bất kể các nàng có thừa nhận mình là ác nữ nhân hay không, nhưng Diệp Huyền hiện tại nói một nữ nhân muốn còn không ác bằng các nàng không thể có được nhật ký, các nàng có thể không muốn biết vì sao sao? Bởi vì Chu Cửu Chân này, thứ nhất, không tính là tuyệt mỹ, thứ hai, cũng không có gì đặc biệt, thứ ba, cái ác của nàng là thuần thuộc bẩm sinh, không phải hoàn cảnh xúi dụ. Kỳ thực, còn có một điểm quan trọng hơn, ta sẽ không biết ra. Diệp Huyền âm thầm nghĩ trong lòng. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến Chu Cửu Chân không thể có được nhật ký, là hắn Diệp Huyền tuyệt đối không coi trọng loại tiện nữ nhân như vậy. Chỉ có nữ nhân có khả năng được hắn Diệp Huyền coi trọng, mới có khả năng có được nhật ký. Bất kể các nàng hiện tại từ nhật ký kia có được loại chỗ tốt gì, nhưng những chỗ tốt này đều là vì bản thân có khả năng được ta coi trọng mà có được. Nếu ngay cả ta còn không coi trọng nữ nhân, nàng làm sao có thể có được nhật ký? Chuyện này nếu nói ra, ngược lại có ý khoe cùng với các nàng. Không cần thiết. Dù sao, nhật ký này cũng không phải ta chủ động cho các nàng. Giờ khắc này, chúng nữ nắm chặt nhật ký, đều không khỏi thần sắc hơi đổi. Thì ra, các nàng có thể nắm giữ nhật ký là vì Diệp Huyền. Hoặc giả nói, là vì Diệp Huyền có khả năng coi trọng các nàng. Cũng tức là nói, chỗ tốt các nàng hiện tại có được từ nhật ký, thực tế đều là vì Diệp Huyền mà khởi xướng. Các nàng cho rằng cả đời này có sự giúp đỡ của nhật ký, đã không cần cầu đến Diệp Huyền. Nhưng thực tế, các nàng sớm đã bắt đầu có được chỗ tốt của Diệp Huyền mà không tự biết rồi. Chỉ là, Diệp Huyền làm sao xác định điểm này? Chẳng lẽ là vì Diệp Huyền trước kia đã nói, xáo lộ tiểu thuyết? Nhưng bất kể thế nào, hiện tại nhìn nhật ký, cảm giác trong lòng chúng nữ vẫn là khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Diệp Huyền biết rõ điểm này, lại không nói với các nàng. Nếu hắn nói ra, có lẽ các nàng sẽ đối với Diệp Huyền tâm tồn cảm kích, sau đó vì nhận lấy tình cảm tốt đẹp của nhật ký này, nói không chừng sẽ thật sự đối với Diệp Huyền đầu hoài tống báo. Nhưng hắn cũng không nói ra. Hắn tuy rằng tham hoa háo sắc, nhưng lại cùng nam tử bình thường bất đồng. Tóm lại, loại nữ nhân như Chu Cửu Chân, đơn giản chính là ác nữ phản diện tiêu chuẩn trong tiểu thuyết. Vận mệnh của nàng trong nguyên tác chính là chết dưới tay Chu Chỉ Nhược. Chỉ là không biết lần này nàng sẽ như thế nào. Đợi đã, nàng hình như đang nhìn ta. Diệp Huyền đang viết nhật ký, lại đột nhiên phát hiện Chu Cửu Chân còn đang giận dữ nhìn Trương Vô Kỵ, đột nhiên ánh mắt ném về phía hắn. Nàng nhìn ngây người. Chu Cửu Chân thế nào cũng không ngờ, trên đời này lại có nam tử phong thần tuấn lãng như vậy. Đến nỗi, vốn dĩ nàng còn đang giận dữ nhìn Trương Vô Kỵ, muốn báo thù cho chó của mình, đột nhiên liếc mắt một cái Diệp Huyền. Liếc mắt này, cả người đều không nỡ rời ánh mắt đi. Không nói Chu Cửu Chân, chính là Võ Thanh Anh một bên, cũng đang ngơ ngác nhìn Diệp Huyền. Thậm chí, ngay cả Bệ Bích đều ngốc liếc nhìn Diệp Huyền, hồi lâu không phản ứng lại. Ha 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 ha, cười chết nói ra các ngươi không dám tin, bởi vì ta lớn lên quá đẹp trai, Chu Cửu Chân còn có Võ Thanh Anh nhìn ta đều nhìn ngây người. Còn có, Bệ Bích này, đều ngốc liếc đang nhìn ta. Phải biết, hắn chính là một phản diện đấy. Phản diện thông thường đều là thấy nhân vật chính lớn lên đẹp trai, sau đó tâm sinh đố kỵ, muốn cùng nhân vật chính đối đầu, đâu sẽ nhìn ngây người thành như vậy à? Quả nhiên, nhan sắc hiện tại của ta đã đủ sức nghiền ép tất cả rồi, e rằng dù ta không có một thân tu vi đáng sợ này, chỉ bằng mặt này cũng có thể hành tẩu giang hồ rồi. Ách, thật sự có đẹp trai như vậy? Thật sự có đẹp như vậy? Sao ta không tin? Trừ phi cho ta nhìn xem, ta mới không tin ngươi. Giờ khắc này, chúng nữ đang lén xem nhật ký đều không khỏi thập phần hiếu kỳ. Diệp Huyền rốt cuộc phải đẹp trai thành bộ dạng gì, mới có thể khiến một nam phản diện đều nhìn ngây người a? Cũng không biết qua bao lâu, Vệ Bích mới cuối cùng phản ứng lại. Nghĩ đến vừa rồi mình cư nhiên bị dung mạo của nam tử mặc trang phục ra phó trước mắt này trấn trụ, mình cư nhiên không khỏi trong lòng tán dương tư thái anh hùng của hắn hơn mình gấp trăm lần. Giờ khắc này, trong lòng Vệ Bích không khỏi một trận xấu hổ. Mình làm sao có thể thừa nhận có nam tử khác so với mình còn ưu tú hơn? Đợi đã. Đột nhiên, Vệ Bích chú ý tới hai biểu muội vẫn luôn si mê mình dường như đều đang ngơ ngác nhìn nam tử này. Giờ khắc này, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Hắn vội vàng lớn tiếng quát, các ngươi có nhìn thấy bảo vật từ trên trời rơi xuống kia không? Một tiếng quát này ngược lại là đem Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh hai người đánh thức lại. Tức thì hai người đều mặt đỏ bừng, vừa rồi mình lại bị dung nhan của nam tử này hấp dẫn.